Chương 642, xấu hổ. Xấu hổ vô cùng. Chương 642, xấu hổ. Xấu hổ vô cùng. Đường Nhược Hy nhìn thấy giờ phút này ba người trạng thái, rất là xấu hổ, nhịn xuống trong lòng khắc thường nói. Trong cơ thể có cô khí đang lưu động, rất kỳ diệu. Đường Cẩn Du nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Ai? Đúng lúc này, Hứa Hạo nhưng là đột nhiên thở dài. Quét quét, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du đều nghi ngờ nhìn hướng hắn. Hứa Hạo một mặt bất đắc dĩ nói. Cái này tu tiên công pháp là rất không tệ, có thể thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, nhưng chính là có cái tai hại. Nghe đến thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lao tám chữ, Đường Cẩn Du càng hưng phấn. Liên Đường Nhược Hy cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Các nàng dù sao cũng là nữ nhân, đều nghĩ thanh xuân mãi mãi. Còn có ai không nghĩ trường sinh bất lao đâu? Đường Cẩn Du khẩn trước hỏi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Hứa thúc thúc, có cái gì tai hại a? Hứa Hạo do dự một chút, nói, đây là một bộ song tu công pháp, chính là muốn như thế mới có thể tu luyện. Hứa Hạo trực tiếp giảm bớt chính mình tu luyện rất chậm sự tình. Đường Nhược Hy khuôn mặt đỏ bừng lên. Cái này cũng quá không đứng đắn. Đường Cẩn Du sửng sốt một lát, rất nhanh kịp phản ứng. Dù sao đều cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ, cái kia có gì ghê gớm đâu. Lúc này bày tỏ không quan hệ, còn muốn cho Hứa Hạo thử xem. Hứa Hạo ánh mắt rơi vào trên người Đường Nhược Hy. Đường Nhược Hy xấu hổ cúi thấp đầu. Tại biết tu tiên có thể trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi về sau, nàng cũng nói không nên lời cự tuyệt. Trầm mặc chính là chấp nhận. Vậy ta liền cùng Nhược Hy biểu diễn một lượt ta, sau đó Hứa Hạo liền cùng Đường Nhược Hy biểu thị lên làm sao tu tiên. Đường Cẩn Du mở to hai mắt nhìn xem, quả nhiên thấy cái kia bảy ở một bên linh thạch đang từ từ tiêu hao. Đây là thật tại tu luyện a? Tu luyện kết thúc, Đường Cẩn Du không kịp chờ đợi hỏi Đường Nhược Hy, tỷ tỷ ngươi cảm giác thế nào? Đường Nhược Hy cảm thụ một cái, đúng sự thực nói, cảm giác trong cơ thể luồng khí kia hình như mạnh lên. Hứa Hạo đề nghị nói, Nhược Hy, ngươi thử nghiệm ngưng tụ đến bên ngoài cơ thể nhìn xem. Đường Nhược Hy lập tức dựa theo Hứa Hạo lời nói thử nghiệm, giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng một cỗ khí lưu hiện lên. Có thể nàng chưa kịp cẩn thận cảm thụ, khí lưu rất nhanh liền biến mất. Hứa Hạo giải thích, đó là bởi vì Nhược Hy trong cơ thể linh lực còn rất yếu, nhiều tu luyện mấy lần, liền có thể linh lực phóng ra ngoài. Đường Cẩn Du đã là kích động đến không được, vội vàng kéo Hứa Hạo cánh tay, làm nũng nói, Hứa thúc thúc, ta cũng muốn học, ngươi cũng dạy ta một chút nha. Tốt, cái này liền dạy ngươi. Hứa Hạo bắt đầu dạy Đường Cẩn Du tu tiên. Đường Nhược Hy mặt đỏ tới mang thai ở một bên nhìn xem, đồng thời cảm thụ được trong cơ thể linh lực biến hóa. Dạy xong hai nữ tu tiên, liền đã coi như là đem các nàng thu phục. Lúc đầu lấy hai nữ tính cách, đều sẽ không dễ dàng khuất phục, lại bị Hứa Hạo từng bước một nước ấm nấu hết xanh. Hiện tại hai nữ ý nghĩ chính là dù sao đã là Hứa Hạo người, cùng một chỗ còn có thể tu tiên, không ngừng từ ta thôi miên. Hứa Hạo trái ôm phải ấp, khoe miệng nụ cười sáng lạ, không quên dặn dò, đây là ta hứa ra bí mật, các ngươi biết liền được, ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Hai nữ biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều nhu thuận gật đầu. Lại nói Thanh Lan tập đoàn, tại lấy tiền ra góp về sau, Thanh Lan tập đoàn danh tiếng vang xa, đông đảo công ty nhộn nhịp đối nó lau mắt mà nhìn, ý thức được tập đoàn này tiềm lực to lớn, nhộn nhịp tới cửa thỉnh cầu hợp tác. Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ mỗi ngày đều muốn đối mặt đếm không hết khách tới thăm và hiệp đàm mời, loay hoay chân đánh cái hót. Mấy ngày thời gian trôi qua, cuối cùng từ bận rộn bên trong hòa hoãn lại. Ngày này, Thẩm Thanh Lan đối Phương Duệ nói, nhỏ Duệ, công ty cuối cùng khôi phục quỹ đạo chính, chúng ta đi cảm tạ một cái Hứa tổng đi. Thật sự là may mắn mà có Hứa Hạo, nếu không phải Hứa Hạo cho bọn hắn một tiền, lúc này công ty sợ rằng đã đóng cửa, nhất định phải thật tốt cảm tạ mới được. Phương Duệ gật đầu đồng ý bất quá, hắn mới từ hệ thống nơi đó thu được một cái đặc biệt tốt hạng mục, đang định làm một vụ lớn. Thanh Lan tỷ, gần nhất ta không dứt ra được, ngươi đại biểu công ty cảm tạ một cái đi. Thẩm Thanh Lan biết trên thân Phương Duệ gánh vác lấy muốn trong vòng một năm kiếm được 500 ức áp lực, lý giải hắn giờ phút này một lòng nhào vào hạng mục bên trên tâm tình. Tốt, vậy ta đi cùng Hứa thúc thúc nói đi, ngươi liền yên tâm làm việc của ngươi hạng mục. Sau đó, Thẩm Thanh Lan hỏi thăm Lý Sao Triệu, Hứa Minh Không, bày tỏ muốn mời ăn cơm cảm tạ. Hứa Minh Không đáp ứng. Được, ta bên này không có vấn đề, ngươi định tốt thời gian nói cho ta. Thẩm Thanh Lan trong lòng vui mừng. Được rồi, ta cái này liền hỏi một chút Hứa thúc thúc, chờ xác định thời gian lại cùng ngươi nói. Cúp máy cùng Hứa Minh Không điện thoại phía sau, Thẩm Thanh Lan lại bấm Hứa Hạo dãy số. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hứa Hạo điện thoại đều. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, thấy là Thẩm Thanh Lan đánh tới, khóe miệng hơi dương lên. Kết nối điện thoại. Thẩm Thanh Lan dễ nghe âm thanh truyền đến. Hứa thúc thúc ngài tốt, ta là Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Thẩm Thanh Lan nói ra mục đích. Hứa thúc thúc, là như vậy, chúng ta Thanh Lan tập đoàn may mắn mà có sự giúp đỡ của ngài mới vượt qua cửa ải khó khăn. Hỏi một chút ngài lúc nào có thời gian, ta nghĩ mời ngài ăn một bữa cơm, ở trước mặt bày tỏ một cái cảm tạ. Hứa Hạo khách khí nói. Không cần khách khí, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi còn muốn Minh Không bằng hữu. Thẩm Thanh Lan lại rất kiên trì. Ngài nếu là không đáp ứng, trong lòng ta có thể băn khoăn. Hứa Hạo trong lòng hơi động, rất bình tĩnh mà hỏi. Cái kia được thôi, đến lúc đó cũng kêu lên Tiểu Phương cùng mình không cùng một chỗ a. Thẩm Thanh Lan hồi đáp, ta đã cùng mình không nói, bất quá Phương Duệ gần nhất thực tế có chút bận rộn, để ta thay hắn cùng ngài nói cảm ơn kéo. Liền sáng ban đi, chuyện đã định xuống. Chương 643, nữ lưu manh. Chương 643, nữ lưu manh. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Hạo ánh mắt lập lòe, cũng thời điểm đối cái này nữ chủ động tay. Bất quá, đến lúc đó đại nữ nhi cũng muốn đi,
phải nghĩ biện pháp đẩy ra nàng. Thời gian trôi mau, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến bên cạnh vãn thời gian, Hứa Minh không muốn đã thu thập xong, tính toán đi đến nơi hẹn. Công ty đột nhiên ra chuyện khẩn cấp, thư ký lo lắng không yên chạy tới hướng nàng hồi báo. Một cái trọng yếu hạng mục xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải nàng tự mình đi xử lý. Không có cách, Hứa Minh không đành phải lấy điện thoại ra, cho Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại. Nàng ấy nãy nói: "Thanh Lan, thực tế ngượng ngùng, công ty bên này xảy ra sự tình. Bây giờ vẫn sợ rằng không thể đi đến nơi hẹn." Thẩm Thanh Lan vội vàng nói: "Không có quan hệ, Minh không ngươi công tác trọng yếu, ngươi chưa xử lý chuyện của công ty, chúng ta hẹn lại lần sau." Cứ như vậy, nguyên bản kế hoạch tốt 3 người tụ hội, bởi vì Hứa Minh không lâm thời có việc, cuối cùng đến nơi hẹn cũng chỉ có Thẩm Thanh Lan cùng Hứa Hạo 2 người. Thẩm Thanh Lan tuyển chọn mời khách vị trí tại Long Đẳng khách sạn. Nàng vừa tới đến khách sạn, không có chờ một lát, Hứa Hạo đúng hẹn mà tới. Thẩm Thanh Lan tiến ra đón, mang trên mặt mấy phần thấp vọng, do dự mở miệng. Hứa thúc thúc, Minh không nàng công ty đột nhiên gặp phải điểm việc gấp, tới không được. Lúc đầu ngày hôm qua đều nói tốt nàng cũng tới. Cửu cửu bảy Hứa Hạo cười đáp lại. Hai chúng ta cũng đồng dạng nha, nàng không đến, đó là sự tổn thất của nàng. Hứa thúc thúc nói rất đúng. Thẩm Thanh Lan lộ ra nụ cười, dùng tay làm dấu mời. Chúng ta vào nhà trước, mời. Vào khách sạn, phục vụ viên dẫn bọn hắn đi tới dự định tốt bao khách quý bao xương. Bên trong bố trí đến trang nhã đại khí, các hạng cơ sở đầy đủ, có thể so với bình thường phòng tổng thống. Thẩm Thanh Lan đem menu đưa tới Hứa Hạo trước mặt. Hứa thúc thúc, ngài nhìn xem, thích ăn chút gì, tùy tiện điểm, ta mời khách. Hứa Hạo không có tiếp. Ta đối đế đô đồ ăn không thế nào quen thuộc, vẫn là ngươi chọn đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu đáp ứng. Nhìn kỹ menu, điểm tốt hơn một chút đắt đỏ, lại rất có đặc sắc món ăn. Dù sao cũng là mời khách, không thể keo kiệt. Điểm xong đồ ăn, nàng lại ngẩng đầu hỏi. Hứa thúc thúc, ngài nghĩ uống chút rượu gì không? Hôm nay liền uống chút rượu đỏ đi. Thẩm Thanh Lan điểm bình rượu mà ni còn ni. Cũng không lâu lắm, đồ ăn lần lượt lên bàn. Đầy bàn món ngon, tỏa ra mùi hương ngây mất. Thẩm Thanh Lan đứng lên, cầm lấy rượu đỏ cho Hứa Hạo rót, cũng rót cho mình một ly. Sau đó giơ ly rượu lên. Hứa thúc thúc, ta nhưng phải thật tốt cảm tạ ngài, nếu không phải ngài cho ta một tiền, công ty ta qua không được cái này cửa ải khó khăn, ta mời ngài một ly. Đều nói không cần cảm ơn, đều là một ít sự tình. Nói là nói như vậy, hắn cũng giơ ly lên. Một cái liền uống nửa chén. Sau đó Thẩm Thanh Lan lại không ngừng chào hỏi Hứa Hạo. Hứa thúc thúc, dùng nữa, cái mùi này rất không tệ. Trong đó, Hứa Hạo rất bình tĩnh mời rượu. Bởi vì là rượu đỏ, không thế nào say lòng người, Thẩm Thanh Lan không có phòng bị đi theo uống nhiều mấy chén. Hứa Hạo không nóng nảy. Rượu đỏ hậu kình cũng không nhỏ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười cười nói nói. Một bữa cơm, ăn trọn vẹn 2 giờ. Thẩm Thanh Lan lúc này đã là có chút hơi say rượu. Nhìn đồng hồ, không còn sớm. Liền đứng lên, chuẩn bị cùng Hứa Hạo cáo từ. Ai ngờ dưới chân một cái không có đứng vững, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Hứa Hạo tay mắt lênh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng. Một mặt ân cần hỏi han: "Thanh Lan, ngươi thế nào?" Cùng lúc đó, hắn trong bóng tối phát động thần chi thủ năng lực, khơi gợi lên Thẩm Thanh Lan trong lòng hỏa diễm. Thẩm Thanh Lan cái này sẽ náo có chút mơ hồ. Người người Hứa Hạo trên thân nam tử khí tức, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ khác thường cảm giác. Trong nội tâm nàng giật mình. Hứa thúc thúc có thể là Minh không phụ thân à, chính mình làm sao có thể có loại kia ý nghĩ? Lắc đầu, nàng cố nén bên dưới cỗ kia khác thường, nhìn hướng Hứa Hạo nói: "Cảm ơn, Hứa thúc thúc, ta không có việc gì." Vừa lúc cùng Hứa Hạo ánh mắt đối đầu, phát động thần cấp thôi miên, nháy mắt hoảng hốt về sau, Thẩm Thanh Lan thuận thế hướng Hứa Hạo tiến tới, cửa ra vào chớ cùng một chỗ. Hứa Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, hắn đem Thẩm Thanh Lan đẩy ra. "Thanh Lan, ngươi đây là làm cái gì?" Thẩm Thanh Lan ánh mắt mê ly, si ngốc mà nói: "Hứa thúc thúc, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Nói xong lại hướng trên thân Hứa Hạo đánh tới. Hứa Hạo một bên đem nàng tách ra, vừa mở miệng: "Thanh Lan ngươi say?" Thẩm Thanh Lan không ngừng hướng Hứa Hạo trên cổ đuổi, trong miệng lẩm bẩm: "Ta không có say, cái này mới bao nhiêu rượu, ta còn có thể uống một bình." "Hứa thúc thúc, ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi liền là thần tượng của ta." Hứa Hạo một bộ bất đắc dĩ bộ dáng: "Ngươi thật say, ta đưa ngươi trở về." Thẩm Thanh Lan dây dưa không bỏ, hung hăng hướng trên thân Hứa Hạo nào: "Ta không muốn, ta liền muốn cùng Hứa thúc thúc cùng một chỗ, không muốn tách ra." "Thanh Lan, ngươi đừng như vậy, ta là Minh không ba ba, ngươi là bằng hữu của nàng, chúng ta làm sao có thể?" Thẩm Thanh Lan chẳng hề để ý nói: "Không sao a, chúng ta các luận các đích, để Minh không gọi ta mẹ kế cũng không tệ." Nói xong, nàng cảm giác được không thích hợp, vô ý thức đưa tay tới. Một lát ngây người sau đó, nàng lại cười nhìn hướng Hứa Hạo, thần thái quyến rũ: "Hứa thúc thúc, xem ra ngươi trong lòng cũng là có ta nha." Biểu hiện tựa như cái nữ lưu manh. Chương 643, khách sạn mới vừa tỉnh, nhân vật chính điện thoại tới. Xấu hổ chương 643, khách sạn mới vừa tỉnh, nhân vật chính điện thoại tới. Xấu hổ cứ như vậy, một đêm hoang đường đi qua. Làm Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Đầu tiên là tê nhíu mày, chầm một hồi lâu, hồi tưởng lại hôm qua vãn ký ức, nàng sát mặt trắng bệnh. Vốn là hảo tâm mời khách cảm tạ Hứa Hạo, kết quả uống một chút uống rượu say, liền bắt đầu say thước, hung hăng góp hướng Hứa Hạo. Nói thật nhiều không biết xấu hổ lời nói, thậm chí còn phát sinh. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trên giường, ôm đầu, không dám tưởng tượng những chuyện kia là mình làm ra tới. Hứa Hạo có thể là Hứa Minh không ba ba à, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Nghiên kỷ vẫn còn so sánh nàng lớn như vậy nhiều, làm sao cũng không có khả năng nói thích ra chờ chút. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến đối Hứa Hạo sùng bái. Từ khi tại trên mạng nhìn thấy liên quan tới Hứa Hạo buôn bán thần thoại Tân Văn, nàng vẫn rất tôn sùng. Nói thích cũng không có ma bệnh. Nhưng đây không phải là tình yêu nam nữ á, Thẩm Thanh Lan cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt. Đinh. Thẩm Thanh Lan tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 987 đinh. Thẩm Thanh Lan tâm tính sập, cảm xúc giá trị 999 đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dọa đến Thẩm Thanh Lan một cái giật mình, nàng đội vàng cầm điện thoại lên. Xem xét điện thoại gọi đến biểu thị là Phương Duệ đánh tới. Nàng sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Kết nối điện thoại. Nàng âm thanh còn có chút run rẩy. Uy. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Phương Duệ âm thanh. Thanh Lan tỷ, một buổi sáng không gặp ngươi tới công ty nhà, ngươi đi đâu? Thẩm Thanh Lan theo bản năng nhìn đồng hồ, mới phát hiện đều đã là giữa trưa. Liền nghĩ tới hôm qua vãn tình cảnh, mặt nàng một cái liền hồng đến bên hai, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ta ở nhà đâu, hôm nay ngủ quên mất rồi. Xa tại Thanh Lan tập đoàn văn phòng bên trong, Phương Duệ đang ngồi tại bàn làm việc phía trước, bận rộn cho tới chưa hắn, lộ vẻ có chút mệt nhọc không hắn nhưng là từ hệ thống nơi đó thu được cương kính thực lực. Một cái liền nghe ra Thẩm Thanh Lan ngữ khí không thích hợp, còn có chút khàn khàn. Không khỏi nhíu mày, quan tâm hỏi: "Thanh Lan tỷ, ngươi thế nào?" Thẩm Thanh Lan trong lòng hoảng hốt, tận lực để chính mình em thanh em giữ vững bình tĩnh. "Ta không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì?" Liền: "Trước hết như vậy đi, buổi chiều ta liền tới công ty." Nói xong đội vàng cúp điện thoại. Phương Duệ cầm điện thoại, lông mày nhưng là nhăn sâu hơn. Tuyệt đối có vấn đề a, bất quá hắn cũng không có hướng phương diện khác nghĩ. Ngày hôm qua hắn biết Thẩm Thanh Lan đi mời Hứa Hạo ăn cơm cảm tạ. Chính mình không có cùng theo đi, một là xác thực bận rộn, cũng bởi vì Hứa Minh không cũng sẽ đi. Chủ yếu vẫn là Hứa Hạo một mực biểu hiện ôn tồn lễ độ, còn cho bọn hắn một tiền, một bộ chính nhân quân tử hình tượng. Nếu như cho hắn biết Hứa Hạo bộ mặt thật, nói cái gì cũng không yên tâm Thẩm Thanh Lan một người đi. Chỉ tiếc, trên đời không có nếu như. Thẩm Thanh Lan để điện thoại xuống, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống bên cạnh trên thân Hứa Hạo, một trận mê người. Hứa Hạo còn đang ngủ. Sau một lúc lâu, Hứa Hạo chậm rãi mở to mắt. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mê man. Chờ thấy rõ Thẩm Thanh Lan về sau, cả người tỉnh táo lại, khắp khuôn mặt là phức tạp. Thẩm Thanh Lan nhìn xem Hứa Hạo tỉnh lại, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tránh né cũng không phải biện pháp, nàng cắn môi một cái, lấy dũng khí mở miệng. "Hứa thúc thúc, hôm qua vãn." Nàng lời nói còn chưa nói trả, Hứa Hạo liền vội vàng nói tiếp. "Hôm qua vãn là ta có lỗi với ngươi, Thanh Lan ngươi đánh ta, mắng ta đi." Trên mặt hắn vừa đúng lộ ra chán nản, hối hận lại tự trách biểu lộ. Phản phất phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Thẩm Thanh Lan nghe vậy kinh ngạc. Hôm qua vãn rõ ràng là nàng chủ động, muốn nói xin lỗi, cái kia cũng hẳn là chính mình mới đúng a, nàng biết Hứa Hạo có ân ái thế tử, còn có tốt mấy đứa con gái, người một nhà sinh hoạt mỹ mãn. Chính mình nhưng thật giống như tại phá hủy phần này tốt đẹp. Trong nội tâm nàng rất là ấy nấy. Gặp Hứa Hạo tự trách, Thẩm Thanh Lan vội vàng nói: "Hứa thúc thúc, hôm qua vãn sự tình không trách người, là ta không đúng, ta uống say cướp, ta cũng không có nghĩ đến sẽ." Nói đến đây, nàng còn rất chán nản. Hứa Hạo vung tay: "Thanh Lan ngươi đừng nói nữa, nếu không phải ta không có khống chế lại chính mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Thẩm Thanh Lan càng sốt ruột. Nàng rất rõ ràng chính mình ma quỷ 23 lực. Từ tiểu mỹ đến lớn, người theo đuổi vô số, nàng chưa từng tiếp thụ qua. Hôm qua vãn chính mình không ngừng hướng trên thân Hứa Hạo gót. Hứa Hạo nếu có thể nhịn xuống liền không phải là nam nhân. Sự thật chứng minh, Hứa Hạo không chỉ là nam nhân, vẫn là cái siêu cấp đại nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mặt càng đỏ hơn. Lấy lại bình tĩnh nói: "Hứa thúc thúc, chúng ta đều uống rượu, hôm qua vãn đều say, liền làm cái gì đều không có phát sinh." Hứa Hạo nhưng là một mặt chính khí, ngữ khí kiên định. "Chúng ta là uống rượu, nhưng đây cũng không phải là ta thương tổn ngươi mà cớ. Tất nhiên phạm vào dạng này sai, ta sẽ không trốn tránh, Thanh Lan, ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách." Thẩm Thanh Lan trong lòng lộn bộ một cái. Hứa Hạo muốn đối nàng phụ trách. Làm sao phụ trách? Chẳng lẽ muốn cùng ân ái thê tử ly hôn cưới nàng sao? Tuy nói Hứa Hạo giá trị bản thân vạn ức, nếu là làm hắn lão bà, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Nhưng mình làm sao có thể làm ra loại kia phá hư gia đình người ta sự tình? Huống chi Hứa Minh không vẫn là bạn tốt của nàng. Nếu là thật như thế, về sau làm sao đối mặt nhân gia? Nàng đầy mặt cấp thiết. "Không cần, Hứa thúc thúc. Thật không cần, hôm qua vạn đó chính là cái ngoài ý muốn, chúng ta đều chớ để ở trong lòng, ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy." "Vậy làm sao có thể được? Dù sao cũng là ta hỏng trong sạch của ngươi, trong lòng ta không qua được." "Hứa thúc thúc, ngài liền làm ta van xin ngài, việc này nếu là chuyển đi, đối với ngài, đối ta, đối tất cả mọi người không tốt." Thẩm Thanh Lan thật vất vả mới nói phục Hứa Hạo. Chương 644, thiếu phụ vận bị. Nhân vật chính nổ. Chương 644, thiếu phụ vận bị. Nhân vật chính nổ. Cuối cùng thuyết phục Hứa Hạo, Thẩm Thanh Lan như chút được gánh nặng. Sau đó hai người một phen thu thập rời giường. Thẩm Thanh Lan thực tế không biết nên làm sao đối mặt Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, công ty gặp phải một số chuyện, ta đến nhanh đi về." Hứa Hạo gật đầu đáp. "Ngươi đi đi, nếu là gặp phải cái gì phiền phức nhớ tới nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết." Thẩm Thanh Lan chặn lại nói cảm ơn, sau đó cũng như chạy trốn rời đi bao xương. Nhìn xem nàng đội vàng rời đi bộ dáng, Hứa Hạo nụ cười trên mặt sáng lạ. Hắn cũng không có cho Thẩm Thanh Lan tẩy tủy đan điều trị đau đớn, ngược lại muốn xem đợi lát nữa nhân vật chính Phương Duệ nhìn thấy cảnh tượng này sẽ là cái gì phản ứng. Hứa Hạo cũng không có tính toán rời đi khách sạn, mà là điểm cơm trưa để người đưa đến trong bao xương. Hắn rất rõ ràng, Phương Duệ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan bộ dạng, khẳng định sẽ tìm tới bọn họ cửa. Chính là muốn ở đây đợi hắn. Tại chỗ này giải quyết, dù sao cũng so Phương Duệ nháo đến biệt thự bên trong muốn tốt. Đường Ngực Hi, Đường Cẩn Du tỷ muội mới vừa vặn thu phục. Vẫn là đừng để các nàng biết những chuyện này, để tránh gây nên các nàng suy nghĩ nhiều, gây nên phiền toái không cần thiết. Bên này, Thẩm Thanh Lan rời đi khách sạn về sau, đầu tiên là trở về nhà. Trên đường đi nàng đều tâm loạn như ma. Đến nhà về sau, nàng thay quần áo khác, để chính mình thoạt nhìn tinh thần chút. Cái này mới hướng công ty tiến đến. Phương Duệ trong lòng một mực nhớ Thẩm Thanh Lan. Phía trước gọi điện thoại thời điểm, liền phát hiện nàng luôn từ lập loè. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy không vững vàng. Không phải sao, tại Thẩm Thanh Lan còn chưa tới công ty, hắn lại nhịn không được cho nàng gọi điện thoại. "Thanh Lan tỷ, ngươi tới công ty sao?" "Tới a." "Đến chỗ nào?" Chờ Thẩm Thanh Lan đi tới công ty, vừa mới xuống xe, liền thấy Phương Duệ đứng tại cửa ra vào. Chính một mặt lo lắng dáng dấp. Phương Duệ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan từ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng thở ra. Trong điện thoại Thẩm Thanh Lan luôn từ lập loè, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không có việc gì liền tốt. "Chờ chút." Phương Duệ nhìn xem Thẩm Thanh Lan tư thế đi không đúng, lại nhìn mặt của nàng. Cau mày, giống như là tại chịu đựng cái gì, hai đầu lông mày còn có cỗ thiếu phụ phong tình. Phương Duệ như gặp phải lôi kích, nháy mắt liền liên tưởng đến phát sinh cái gì. Thẩm Thanh Lan cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, ra vẻ nhẹ nhõm đi tới, cười chào hỏi. "Nhỏ Duệ, giữa trưa, ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì?" Phương Duệ lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, thẳng tắp nhìn xem nàng, không có phản ứng chút nào. Thẩm Thanh Lan nghi hoặc, đưa tay ở trước mặt hắn quơ quơ. "Nhỏ Duệ, nhỏ Duệ, ngươi thế nào?" Phương Duệ lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy đau lòng, biểu hiện trên mặt phức tạp vô cùng. Bờ môi giật giật, khó khăn phun ra mấy chữ. "Thanh Lan tỷ." Phía sau, hắn làm thế nào cũng nói không nên lời. Thẩm Thanh Lan càng cảm thấy kỳ quái. "Nhỏ Duệ, ngươi làm sao là lạ, đến cùng làm sao vậy?" Phương Duệ sâu hút một khẩu khí, chuyện này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Thanh Lan có thể là hắn dự định nữ nhân. Đến cùng là ai tên hồ? "Chờ, chờ một chút." "Không thích hợp." Hắn chưa từng nghe nói Thẩm Thanh Lan giao quá cái gì bạn trai. Ngay cả tiếp cận khác phái đều không có, mà còn gần nhất mới về nước. Liên tưởng đến hắn ở trong điện thoại nghe được khác thường, Thẩm Thanh Lan hẳn không phải là tự nguyện. Suy nghĩ một chút Thẩm Thanh Lan khả năng là bị bức bách, Phương Duệ đỏ ngầu cả mắt. Trên thân khí thế không bị khống chế bạo phát đi ra. "Thanh Lan tỷ, là ai ép buộc ngươi?" Thẩm Thanh Lan sững sờ, không hiểu Phương Duệ lời này là có ý gì. "Nhỏ Duệ, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Phương Duệ trong lòng càng là một trận như kim châm, âm thanh đều có chút phát run. "Thanh Lan tỷ, đừng giấu giếm ta, ngươi cái này một cái liền có thể nhìn ra a. Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi báo thủ, có phải là tên kia ép buộc ngươi?" Thẩm Thanh Lan giờ mới hiểu được tới. Phương Duệ là nhìn ra nàng không thích hợp. Nàng lập tức hoảng loạn lên, đổi vội vàng khoát tay nói: "Nhỏ Duệ, ngươi, ngươi nói cái gì đó? Ta thật không có việc gì, không có người nào ép buộc ta." Phương Duệ vô cùng đau đớn. "Thanh Lan tỷ, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào? Thứ ngươi về nước liền không cùng khác phái tiếp xúc qua, ngươi cũng không có có người thích, khẳng định là bị cái nào vương bắt đản." Nói đến đây, hắn nói không được nữa. "Đinh." Phương Duệ vô cùng đau đớn, cảm xúc giá trị 999. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, giải thích nói: "Nhỏ Duệ, ngươi thật hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ." Nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ không giống nói dối. Phương Duệ không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thật chẳng lẽ không phải ép buộc? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Lan trong lòng hốt hoảng, nàng nào dám nói thật. Cũng không thể nói hôm qua vãn nàng cùng Hứa Hạo uống say, còn say cướp, đem Hứa Hạo cho ép buộc đi. Nàng ánh mắt né tránh, dứt khoát không nói. "Nhỏ Duệ, ngươi cũng đừng hỏi, ta trước đi văn phòng xử lý công việc." Thẩm Thanh Lan bước nhanh hướng công ty đi vào trong đi. Bối ảnh lộ ra một cô bối rối. Phương Duệ siết chặt nắm đấm, răng cắn đến khanh khách rung động. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan không nói, vậy hắn liền tự mình đi thăm dò. "Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định muốn đem ngươi bắt tới." Sau đó, Phương Duệ lái xe rời đi công ty. Đầu tiên là đi tới Thẩm Thanh Lan nhà phụ cận, tìm tới giám sát camera vị trí, liền đi điều tra giám sát. Không kiểm tra không biết, tra một cái mới phát hiện Thẩm Thanh Lan là giữa trưa mới trở về, ngày hôm qua một vãn bên trên đều ở bên ngoài. Manh mối đến cái này liền chặt đứt. Chương 644, tính sổ sách. Đóng cửa đánh cho chương 644, tính sổ sách. Đóng cửa đánh cho Thẩm Thanh Lan hôm qua vãn đến cùng đi nơi nào. Phương Duệ chau mày, khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ tới Thẩm Thanh Lan hôm qua vãn mời Hứa Hạo ăn cơm cảm tạ. Có thể đi khách sạn nhìn xem. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Cho tới bây giờ, hắn đều không có hoài nghi Hứa Hạo, căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Phương Duệ một khắc cũng không ngừng nghỉ, ngựa không dừng vó đi tới Long Đẳng khách sạn. Đến khách sạn, hắn trực tiếp hướng đi phòng gác cổng, muốn điều tra giám sát. Vừa tới phòng gác cổng cửa ra vào, liền bị bảo an cản lại. Bảo an một mặt cảnh giác hỏi: "Tiên sinh, ngươi có chuyện gì không? Ta nghĩ điều tra một cái giám sát, phiền phức dàn xếp một cái." "Ngươi điều tra giám sát làm cái gì? Cái này có thể không phải có thể tùy tiện tra." Phương Duệ vội vàng cười theo, hảo ngôn hảo ngữ nói: "Đại ca, là như vậy, ta có cái rất trọng yếu đồ vật mất đi, ta liền nghĩ nhìn xem hôm qua vãn ở phụ cận đây có hay không manh mối. Ngài liền xin thương xót, dàn xếp dàn xếp." Bảo an trên dưới quan sát hắn một phen, gặp hắn không phải khách sạn khách nhân, thái độ kiên quyết cự tuyệt nói: "Không được, cái này không phù hợp quy định, ngươi nếu là không có chuyện khác, liền mời rời đi đi." Phương Duệ chỗ nào chịu đi, còn muốn lại tranh thủ bảo an gặp hắn không chịu đi. trực tiếp gọi những đồng nghiệp khác tới, tính toán đem hắn cho đuổi đi. Tranh thủ thời gian đi, đừng nơi này gây rối. Phương Duệ lúc này lòng nóng như lửa đốt, cấp thiết muốn biết chân tướng. Gặp bảo an tới xua đuổi, hắn không nghĩ buông tha cái này kế cơ hội, vì vậy liền động thủ. Hắn nhưng là có cương kính thực lực, cùng một chỗ bảo an căn bản không phải là đối thủ. 2-3 lần liền đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Các nhân viên an ninh từng cái nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem hắn. Không nghĩ tới người này thế mà lợi hại như vậy. Phương Duệ không để ý tới bọn họ, tranh thủ thời gian đi đến giám sát thiết bị phía trước, bắt đầu điều tra lên giám sát. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Tìm tới hôm qua Vãn Thẩm Thanh Lan cùng Hứa Hạo đến nơi hẹn thời gian. Tại giám sát bên trên tìm tới thân ảnh của hai người. Ân. Nhìn xem giám sát bên trong hai người vừa nói vừa cười đi vào khách sạn, Phương Duệ trong lòng nghi ngờ. Làm sao chỉ có hai người? Không phải còn có Hứa Minh không sao? Hứa Minh không có tới. Hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tiếp tục xem giám sát, càng xem sắc mặt càng có nhìn. Một trái tim cũng dần dần chìm xuống dưới. Một ban bên trên cũng không thấy Thẩm Thanh Lan từ khách sạn đi ra. Hứa Hạo cũng không có. Mãi đến nhìn thấy giữa trưa Thẩm Thanh Lan đi ra khách sạn, đi bộ đều không lưu loát bộ dạng. Phương Duệ nắm đấm bóp gắt gao, cái trán gân xanh hẳn lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hứa Hạo, hắn đã 99% khẳng định tai họa Thẩm Thanh Lan người chính là Hứa Hạo. Lập tức liền quyết định muốn đi tìm Hứa Hạo tính sổ sách. Lập tức lại phạm vào khó. Hắn không có Hứa Hạo phương thức liên lạc. Đi đâu tìm? Lúc này, giám sát đã nhảy đến hiện tại thời gian này. Phương Duệ phát hiện còn không có nhìn thấy Hứa Hạo từ khách sạn đi ra. Cũng chính là nói, Hứa Hạo còn tại khách sạn bên trong. Nổi giận đùng đùng liền đi vào bên trong quán rượu. Tư thế kia, phản phất muốn đem Hứa Hạo cho ăn sống nuốt tươi. Đinh. Phương Duệ giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Tìm tới hôm qua Vãn Thẩm Thanh Lan dự định bao xương. Đi tới cửa bao xương, Phương Duệ rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, đột nhiên đá tung cửa ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa bị hung hăng đâm vào trên tường, phát ra một trận thanh âm rung động. Trong bao xương ánh đèn sáng tỏ. Hứa Hạo đang ngồi ở trước bàn ăn, thoải mái nhàn nhã ăn cơm. Mà hắn đối diện, còn ngồi Hồng Sắc Vi. Phương Duệ thấy cảnh này, nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh. Hứa Hạo ngẩng đầu nhìn đến Phương Duệ, ra vẻ kinh ngạc. "Phương tổng, sao ngươi lại tới đây? Đây là làm cái gì?" Phương Duệ bước nhanh đi tới, hung tợn trừng Hứa Hạo. "Hứa Hạo, ngươi còn mẹ nó cho ta trang, ngươi đối Thanh Lan làm cái gì?" Hắn đã xác định chính là Hứa Hạo làm. Tại chỗ này người được Thẩm Thanh Lan khí tức, còn rất nồng nặc, rõ ràng là mới vừa đi không được lâu dài. Phương Duệ chán nản vô cùng. Hắn thầm mắng mình quá ngu. Tại sao lại bị Hứa Hạo bộ này giả nhân giả nghĩa mặt ngoài lừa gạt? Lúc trước tìm Hứa Hạo vay tiền, vẫn là chính mình chủ động nói ra. Bây giờ nghĩ lại, tựa như là đem mình thích nữ người, tự tay đưa vào gan bàn tay. Phương Duệ tức giận đến sắp thổ huyết. Yêu tiền triệu, vốn cho rằng Hứa Hạo sẽ đủ tiểu giả biện. Ai ngờ, Hứa Hạo vậy mà chủ động thừa nhận. Chỉ thấy hắn khẽ thở dài một cái. Phương tổng ngươi đều biết rõ. Hứa Hạo tiếp tục mở miệng. Ta cùng Thanh Lan hôm qua vạn uống rượu, sau đó chúng ta đều say, sau đó phạm vào dạng này sai. Bất quá ta cùng Thanh Lan đã kinh thương lượng tốt, liền làm là cái hiểu lầm. Phương Duệ tại chỗ sửng sốt. Chẳng lẽ Hứa Hạo không phải ép buộc Thẩm Thanh Lan, là vì say rượu mất lý trí? Nếu là dạng này, Hứa Hạo trách nhiệm liền giảm mạnh. Bất quá, Phương Duệ rất nhanh liền kịp phản ứng. Kém chút lại bị Hứa Hạo lão hổ ly này lừa gạt. Uống chút rượu mà thôi, ngươi trà trộn thương trường hơn mấy chục năm, làm sao dễ dàng như vậy say? Say rượu mất lý trí, bất quá là ngươi tìm cái lý do, tốt giảm bất chính mình trách nhiệm đảm nhiệm. Lấy Thanh Lan đối Hứa Hạo sùng bái tâm lý, rất dễ dàng liền bị lừa. Chính mình không phải cũng bị Hứa Hạo lừa gạt sao? Hứa Hạo thở dài. Phương tổng, không nghĩ tới trong mắt ngươi, ta là như vậy người. Ta biết ngươi thích Thanh Lan, nhưng cũng không thể bởi vì cái này hiểu lầm, liền vu hãm ta a. Nghe Hứa Hạo nói đây là cái hiểu lầm, muốn đem sự tình bỏ qua đi bộ dạng, Phương Duệ lửa giận trùng thiên. Ngủ hắn thích nữ thần, liền làm cái gì đều không có phát sinh. Phương Duệ không thể nhịn được nữa, đưa tay liền hướng Hứa Hạo đánh tới tự. Hứa Hạo còn không có động tác. Một bên Hồng Sắc Vi xuất thủ, nhẹ nhàng nâng lên một chân, đá vào Phương Duệ trên bụng, bay rất ra ngoài. Chương 645, bộ mặt thật. Xích lóa loa uy hiếp. Chương 645, bộ mặt thật. Xích lóa loa uy hiếp. Hứa Hạo ngươi khinh người quá đáng. Nghe lời Hứa Hạo không chịu trách nhiệm, Phương Duệ triệt để nổi giận, đưa tay liền hướng Hứa Hạo đánh tới. Tuy nói Hứa Hạo thân phận còn tại đó, không thể bên dưới sát thủ. Nếu không sẽ cho Thẩm Thanh Lan cùng Thanh Lan tập đoàn mang đến ngày đại phiền toái, nhưng cũng nhất định phải cho Hứa Hạo một bài học. Nhưng mà, một bên lặng lặng đứng Hồng Sắc Vi thân hình như điện, một cái lắc mình ngăn tại Hứa Hạo mặt. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ chân lên, một cái đem Phương Duệ đá bay đi ra. Phanh một tiếng, Phương Duệ trùng điệp ngã xuống đất. Hắn dây rủa lấy bỏ dậy, một mặt ngưng trọng nhìn hướng Hồng Sắc Vi. Bởi vì vừa rồi hắn căn bản còn không có phát lực, Hồng Sắc Vi cũng không có làm thật. Còn tưởng rằng là Hồng Sắc Vi đánh lén mới đem hắn đá bay. Nhưng nữ nhân này cũng không thể khinh thường. Phương Duệ trên thân khí thế bộc phát, hướng về Hồng Sắc Vi tiến lên. Lần này hắn nhưng là vận dụng toàn lực, tính toán trước thu thập Hứa Hạo cái này thiếp thân bảo tiêu. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất toàn xương. Phương Duệ mới vừa tiến lên, không đợi thấy rõ Hồng Sắc Vi động tác, liền lại bị một chân đá bay. Lần này còn nghe được răng rắc mấy tiếng, xương ngực sợ là nát. Một cước này thật là lớn uy lực. Không để ý tới bức rứt đau đớn, Phương Duệ sắc mặt hoảng sợ. Hắn đều không thấy rõ Hồng Sắc Vi là thế nào xuất thủ, có thể thấy được vượt xa hắn. Hứa Hạo cười tủm tỉm nói: "Sắc Vi, đừng hạ thủ nặng như vậy nha, Phương tổng có thể là bằng hữu của ta, tổn thương hỏa khí nhiều không tốt. Phương Duệ tức giận đến toàn thân phát run. Hứa Hạo, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, cho rằng ta sẽ còn bị bề ngoài của ngươi lừa gạt. Nơi này có không có người ngoài, ngươi liền không thể kéo xuống ngươi cái kia mặt nạ dối trá. Hứa Hạo nhíu mày, lập tức thần sắc nghiêm ngẫm. Ngươi nghĩ không sai, hôm qua vẫn là ta tính toán kỹ. Lúc đầu Minh Không cũng sẽ tới, bất quá ta cho nàng an bài điểm khác chuyện làm, đến chỉ có ta cùng Thanh Lan. Lúc ăn cơm, ta khuyên nàng uống rượu, đáng tiếc tiểu lượng không thế nào đi, trong chốc lát liền say. Sau đó thì sao? Ta liền thuận lý thành chương đem nàng cầm xuống, chậc chậc. Chờ lúc nàng tỉnh lại, còn không ngừng cho ta giải bày, tưởng rằng say rượu mất lý trí. Ta còn làm bộ an ủi nàng tốt một phen. Không thể không nói, Thanh Lan tư vị thật không ngừng, còn là lần đầu tiên. Hứa Hạo nói đến chín thật một giả. Phương Duệ giật mình. Hắn không nghĩ tới Hứa Hạo thản nhiên thừa nhận. Kịp phản ứng về sau, ánh mắt hắn liền bắt đầu phím hồng, cả giận nói: "Hứa Hạo, ngươi cái sinh ra, ngươi làm sao có thể?" Hứa Hạo cười nạo một tiếng: "Ngươi không phải nói ta dối cha sao? Ta thanh này mặt nạ đều giải ra, ngươi lại không vui." Phương Duệ tức giận đến kịch liệt chập trùng, thật lâu mới tỉnh táo lại. "Ta phải nói cho Thẩm Thanh Lan, để nàng nhận rõ ngươi bộ mặt thật, ta tuyệt sẽ không để nàng lại bị ngươi lừa bịp." Hứa Hạo khinh thường trào phúng: "Ngươi cứ việc đi nói, ngươi cảm thấy ai sẽ tin ngươi lời nói? Chỉ bằng ngươi ăn không răng trắng." Phương Duệ hô hấp trì trệ. "Đúng vậy à, Hứa Hạo ngày bình thường một mực biểu hiện ôn tồn lễ độ, hơn nữa còn là giá trị bản thân vạn ước phú hảo. Hiện tại nói hắn là cái mặt người giả thú, căn bản không có người tin tưởng à, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói. Liên tính nàng không tin, ta cũng muốn cùng nàng giải thích rõ ràng, cho dù nàng chỉ là trong lòng sẽ hoài nghi ngươi, không tại cùng ngươi lui tới cũng tốt. Ta còn muốn nói cho ngươi những cái kia nữa nhi, để các nàng cũng nhìn xem ngươi cái này ghê tởm sắc mặt." Hứa Hạo đứt cảm. Suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi nói đích thật là cái vấn đề. Bất quá tất nhiên ngươi đều muốn để ta thành bại danh liệt, vậy dạng này à, ngươi cùng Thanh Lan phía trước tiền cho ta mượn, hiện tại liền trả ta đi." Phương Duệ con mắt trợ to, khó có thể tin. "Nói xong một năm mới trả tiền, ngươi lật lọng. Ngươi không phải nói ta dối trá sao, ngươi gặp qua cái nào dối trá người, sẽ giữ đúng hứa hẹn." Phương Duệ lại bị nẹn đến không lời nào để nói. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Ngươi cũng không muốn người khác biết Thanh Lan tập đoàn tổ chức từ thiện bán hội gom góp với tiền, kết quả lại đem tiền kia cầm đi chắn lỗ thủng, cuối cùng còn tìm ta vay tiền mới lừa dối quá quan sự tình đi." Phương Duệ tức hồn hển. "Tiền kia là bị hacker chuyển đi, chúng ta liền không có động khoản tiền kia mảy may, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người." "Nha, phải không? Vậy ngươi có thể đi cùng những cái kia quên tiền tân khách cùng rộng rãi dân mạng giải thích một chút rồi." Phương Duệ trầm mặc. Trong lòng của hắn rõ ràng, việc này căn bản không có cách nào giải thích, sẽ không có người tin tưởng mình. Không bỏ ra nổi cái kia bút gần tới 500 ức quên tiền, chỉ cần Hứa Hạo đứng ra nói, tiền kia cấp cho Thanh Lan tập đoàn, khẳng định lại sẽ lại lần nữa nhấc lên phía trước dư luận dậy sóng. Đến lúc đó Thanh Lan tập đoàn thanh danh liền triệt để hủy, không bao lâu, liền phải phá sản. Hứa Hạo lại như vậy hèn hạ, cầm cái này đến uy hiếp hắn, là thật đáng chết ta. Hứa Hạo nụ cười sán lạ. "Không nghĩ Thanh Lan tập đoàn đóng cửa lời nói, ngươi biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói à?" Nhìn xem Hứa Hạo đắc ý sắc mặt, Phương Duệ nắm đấm bóp gắt gao, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay. Đột nhiên, trong hành lang truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Cảnh sát, chính là hắn." Một cái bảo an che lấy mơ hồ đau ngầm ngầm bụng, chỉ vào Phương Duệ lớn tiếng nói, đầy mặt tức giận. "Gặp Phương Duệ đến khách quý bao xương gây rối, các nhân viên an ninh tức giận không thôi. Nơi này đều là khách quý, phía trên truy tra xuống, đều là bọn họ bảo an trách nhiệm." Trong lòng đem Phương Duệ tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Sau đó một đám nhân viên cảnh sát cấp tốc xuống lại, đem Phương Duệ cho bao bọc vây quanh. "Ngươi dính líu đánh nhau ẩu đả, vi phạm công cộng trật tự, hiện tại cùng chúng ta đi trong cục hiệp trợ điều tra." "Ngươi lai, là mới vừa rồi bị Hồng Sắc Vi đánh ngã các nhân viên an ninh báo cảnh. Lấy Phương Duệ thực lực, muốn phản kháng rất đơn giản. Nhưng đây là pháp chế xã hội." Chương 645, ngươi cũng không muốn chương 645, ngươi cũng không muốn nếu là đả thương nhân viên cảnh sát, phiền phức nhưng lớn lắm. Vì vậy, hắn không có phản kháng, tùy ý nhân viên cảnh sát cho hắn đeo lên cổ tay, mang đi. Trước khi đi, Cưu Hận ánh mắt đều không có rời đi Hứa Hạo. "Đinh." Phương Duệ tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 999 đinh. Gặp Phương Duệ bị mang đi, Hứa Hạo mắt sáng lên, lại sinh lên một ý kiến. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Vừa bạn có thể mượn cơ hội này, vững chắc một cái cùng Thẩm Thanh Lan quan hệ. Lúc này, bảo an đội trưởng một mặt lấy lòng lại gần, cùng Hứa Hạo bồi tội xin lỗi. "Hứa tiên sinh, thực tế ngượng ngùng a, là chúng ta không xem trọng, cho ngài thêm phiền phức. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn bạn đừng để trong lòng." Hứa Hạo vung vung tay, bày tỏ không có để ý Thanh Lan tập đoàn. Một ở giữa văn phòng bên trong, Thẩm Thanh Lan đang ngồi tại bàn làm việc phía trước, nghiêm túc lật xem văn kiện, xử lý công ty rất nhiều công việc. "Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh." Một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông vang lên. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, thả xuống văn kiện, cầm điện thoại lên xem xét. Là Phương Duệ đánh tới. Ấn nút tiếp nghe chốt. "Nhỏ Duệ, ngươi làm sao không tại công ty? Đi đâu rồi?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến lại không phải Phương Duệ âm thanh, một cái nghiêm túc nhân viên cảnh sát mở miệng. "Trâm tổng, ta là mặt trời mới mọc đường sở cảnh sát." "Là như vậy, Phương Duệ tiên sinh đã thương Long Đẳng tập đoàn bảo an, có tự mình đi thăm dò tìm giám sát, đồng thời cùng một cái ghế lô khách nhân lên xung đột, hiện tại người đã tại chúng ta bót cảnh sát." Thẩm Thanh Lan nao ông một cái. Phương Duệ khẳng định là đi thăm dò nàng hôm qua vẫn cùng ai cùng một chỗ, kết quả vậy mà đánh người bị bắt. "Chờ chút, không cầu hoa tươi Phương Duệ cùng một cái ghế lô khách nhân lên xung đột, chẳng lẽ là Hứa Hạo?" Thử nghĩ một cái, Phương Duệ tra được chân tướng, mới sẽ đi tìm Hứa Hạo phiền phức. Thẩm Thanh Lan lo lắng. Được rồi, ta đã biết, ta bày tỏ lập tức liền tới đây xử lý. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan lập tức cho Hứa Hạo gọi điện thoại. Hứa thúc thúc, Phương Duệ có phải là đi tìm ngươi? Là tới qua, Thanh Lan, làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan trong giọng nói tràn đầy áy náy. Hứa thúc thúc, rất xin lỗi, ta không nghĩ tới Phương Duệ sẽ đi điều tra việc này, hắn không có đem ngài thế nào à? Hứa Hạo chững chạc đàng hoàng nói. Không có, Phương tổng chỉ là tới cùng ta trò chuyện một hồi, không có việc gì. Ngươi cũng không muốn trách cứ hắn, hắn cũng là lo lắng ngươi, sợ ngươi nhận đến tổn thương gì nha. Thẩm Thanh Lan trong lòng đối Hứa Hạo hảo cảm tăng nhiều. Phương Duệ đều đi tìm nhân gia phiền phức, Hứa Hạo không những không để ý, còn thay Phương Duệ giải vây. Đây là cỡ nào lòng dạ? Thẩm Thanh Lan vỗ vỗ trước người lớn lôi, như chút được gánh nặng. Không có việc gì liền tốt. Hứa Hạo nói tiếp. Đúng rồi, Phương tổng đem người bị đả thương, đoán chừng muốn bị tạm giữ hơn 10 ngày. Thẩm Thanh Lan nghe xong liền cũng lên. Thanh Lan tập đoàn mới nhất hạng mục đều là Phương Duệ tại toàn quyền phụ trách. Nếu là hắn bị tạm giam, những cái kia hạng mục chẳng phải toàn bộ lộn xộn? Ta cái này liền đi sở cảnh sát nhìn xem. Thanh Lan, ngươi ở bên này có cái gì quan hệ? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thẩm Thanh Lan không nói gì. Công ty là nàng bằng vào năng lực bản thân, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo lên. Phía trước một lòng dấn thân vào tại công tác, mà còn nàng gần nhất mới về nước, rất nhiều nhân mạch cũng còn không có đi phát triển. Hứa Hạo Hiên ngang lắm liền nói. Như vậy đi, Thanh Lan, ta đi với ngươi một chuyến, đem Vương tổng cho vớt đi ra. Thẩm Thanh Lan cảm động không thôi, nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn Hứa thúc thúc. Hứa Hạo bên này đã đi ra khách sạn, bên trên hồng sắt vi xe, đi mặt trời mới mọc đường sở cảnh sát. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo cùng Thẩm Thanh Lan liền tại cửa cục cảnh sát hội họp. Hứa Hạo làm bộ lấy điện thoại ra, bấm mã số, nói một chút xin nhờ người hỗ trợ. Một bộ vì Phương Duệ sự tình tận tâm tận lực bộ dạng. Trong chốc lát, Phương Duệ liền bị nhân viên cảnh sát mang ra. Phương Duệ còn tưởng rằng là Thẩm Thanh Lan đem hắn cho vớt đi ra. Vừa ra tới liền thấy Thẩm Thanh Lan cùng Hứa Hạo đứng chung một chỗ, lập tức mặt đều xanh biếc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Hắn ngữ khí băng lãnh chất vấn Hứa Hạo: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn tưởng rằng người này lại muốn đối Thẩm Thanh Lan hạ thủ?" Nhìn Thẩm Thanh Lan hiện tại đi đường vẫn là rất khó chịu. Hôm qua vạn Hứa Hạo hạ thủ đến cùng nhiều tàn nhẫn á, thật sự đứng lên chừng. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Phương Duệ mỗi lần nghĩ tới đây, lửa giận liền vụt hướng bên trên tuôn. Bởi vì Hứa Hạo phía trước uy hiếp, hắn không dám đem tình hình thực tế nói cho Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình thích bị Hứa Hạo lừa gạt. Cảm giác này đừng đề cập nhiều khó chịu. Thẩm Thanh Lan liễu mi dựng thẳng, rất tức giận. Nhỏ Duệ, ngươi làm sao cùng Hứa thúc thúc nói chuyện đâu? Ngươi có biết hay không, ngươi dính líu đánh người, vốn là muốn bị tạm giữ 15 ngày. Là Hứa thúc thúc phát động chính mình quan hệ, mới đem ngươi vớt đi ra. Ngươi tới cửa đi tìm Hứa thúc thúc phiền phức, nhân gia không những không trách tội ngươi, còn giúp ngươi nói tốt. Ngươi cho ta thả tôn kính điểm. Phương Duệ tức giận đến kém chút một cái lao huyết phun ra. Trong lòng biệt khuất vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể hung dữ chừng Hứa Hạo, phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Hứa Hạo vẫn là bộ kia người hiền lành bộ dạng. Thanh Lan, đừng trách cứ Phương tổng, hắn cái này còn tại nổi nóng, ta có thể hiểu được. Rồi cha sắc mặt, để Phương Duệ hận đến nghiến răng, giận dữ công tâm. Chương 646, cùng một chỗ giúp ngươi tỉ tỉ tu luyện. Chương 646, cùng một chỗ giúp ngươi tỉ tỉ tu luyện. Nghe lấy Thẩm Thanh Lan câu câu giữ gìn Hứa Hạo lời nói, Phương Duệ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, thân thể thẳng thình thịch. Rất muốn lớn tiếng nói cho Thẩm Thanh Lan: "Thanh Lan tỷ, ngươi đừng bị hắn lừa." Có thể là lời đến quẹ miệng. Nghĩ đến Hứa Hạo phía trước uy hiếp, lại ngậm miệng lại, chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Hứa Hạo cười cười, nhìn hướng Thẩm Thanh Lan: "Tốt, tất nhiên người thả ra, ta cũng phải đi về." Thẩm Thanh Lan chặn lại nói cảm ơn: "Hứa thúc thúc, hôm nay thật sự là cảm ơn ngài." Hứa Hạo xua tay: "Cùng ta còn khách khí làm gì, cái kia ta đi trước a." "Ta đưa ngài." Hứa Hạo ngồi lên xe phía sau hất bụi mà đi. Trên đường, lái xe hồng sắc vi một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, thỉnh thoảng liếc trộm một cái Hứa Hạo. Hứa Hạo phát giác, cười hỏi: "Có lời gì cứ nói a, nhăn nhăn nhó nhó cũng không giống như ngươi." Hồng sắc vi cái này mới hồi báo một tin tức, có cái liên quan tới Hứa Ngạo Thiên. Tại biết Hứa Hạo rời đi Thượng Hải về sau, Hứa Ngạo Thiên liền bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng mấy vị tỷ tỷ, muốn nhân cơ hội trộm nhà. Bởi vì Hứa Hạo ở đây, theo bên cạnh quá nhiều, hắn căn bản không có cơ hội. Trải qua những ngày này lấy lòng, mấy vị tỷ tỷ đối nàng đã không có phía trước như vậy chán ghét. Dù sao việc quan hệ Hứa Hạo nhi tử, mới để cho Hồng Sắc Vi do dự không tiện mở miệng. Hứa Hạo nhíu mày, lịch tử đây là muốn kiếm chuyện á? Tuy nói hắn tin tưởng hai năm này nửa ở chung, mấy đứa con gái khẳng định sẽ đứng tại hắn bên này. Lịch tử trên thân có nhân vật chính quang hoàn, không thể không phòng a, xem ra muốn mau đi trở về. Nói thực ra hắn cũng muốn những cái kia nữa nhi, có thể là Thẩm Thanh Lan cùng Phương Duệ bên này, vốn còn muốn chậm rãi đem Phương Duệ cho đùa chơi chết, hiện tại xem ra là chờ đã không kịp. Đến khoái đao chạm loạn ma mới được không năm lúc này, Hứa Hạo liền đối Hồng Sắc Vi hạ lệnh: "Ngươi vãn bên trên sắp xếp người đi đem Phương Duệ nắm lấy, còn giữ Phương Duệ chính là vì thu hoạch cảm xúc giá trị, bắt lại phía sau ngược đãi cũng giống như vậy. Trước tiên đem hắn nhốt vào mật thất bên trong, sau đó dùng hình hung hăng tra tấn." Hồng Sắc Vi cung kính lĩnh mệnh. "Đúng rồi." Hứa Hạo giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, tâm niệm vừa động, từ trong ngực lấy ra một bao đồ vật, đưa cho Hồng Sắc Vi nói: "Đây là mê một tán, ngươi đem cái này cho Phương Duệ dùng, theo ta nói phương pháp." Hồng Sắc Vi vội vàng tiếp nhận, nghiêm túc nghe lấy Hứa Hạo nói rõ phương pháp sử dụng. Một đường không nói chuyện, xe trở lại biệt thự. Vừa lúc Hứa Họa Ý cũng vừa vặn trở về. Vừa nhìn thấy Hứa Hạo, liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, ngọt ngào hô:
"Ba ba."
Hứa Hạo hiếu kỳ hỏi: "Ngươi không phải đang bồi ngươi đại tỷ sao? Tại sao trở lại?"
Hứa Họa Ý nhếch miệng:
"Đại tỷ nàng người không có việc gì, hiện tại lại đắm chìm tại công tác bên trong, ta tại chỗ ấy đợi thực tế không có ý nghĩa." Lúc này, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du cũng từ biệt thự bên trong đi ra, nhàn hàn huyên một trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền bên cạnh vãn. Đến thời gian ăn cơm, không biết nên ăn cái gì. Hứa Họa Ý đề nghị:
"Ba ba, chúng ta đi ra ăn mãn hán toàn tiệc a, nghe nói Đế Đô cách làm không giống."
Hứa Hạo không có ý kiến. Một đoàn người thật vui vẻ ra ngoài. Ăn cơm xong, lại đi nhìn nhìn cảnh đêm, mới chậm rãi về đến nhà. Mà đổi thành một bên, Phương Duệ từ sở cảnh sát đi ra về sau, liền theo Thẩm Thanh Lan về đến công ty. Rất nhanh dấn thân vào đến công tác bên trong. Trong lòng của hắn biệt khuất đến không được, bởi vì Hứa Hạo uy hiếp, hắn không có cách nào đem Hứa Hạo bộ mặt thật nói cho Thẩm Thanh Lan, lại không dám cùng Hứa Hạo mấy đứa con gái lộ ra nửa câu. Việc này khẳng định không xong còn, không biết Hứa Hạo sẽ uy hiếp hắn bao lâu. Nghĩ qua dùng vũ lực giải quyết đi, chính mình cũng không phải là Hứa Hạo bảo tiêu đối thủ. Càng nghĩ, duy nhất biện pháp giải quyết chính là dựa vào hệ thống. Chỉ cần mình không ngừng phát triển công ty, đợi đến trở thành toàn cầu nhà giàu nhất ngày đó, nắm Hứa Hạo đây còn không phải là dễ dàng. Thẩm Thanh Lan mới bị thương, thể xác tinh thần bị bại, sớm trở về tu dưỡng. Phương Duệ một mực trong công ty bận rộn, mãi đến ban bên trên 10 giờ mới rời đi công ty chuẩn bị trở về nhà. Coi hắn đi tới dưới mặt đất bãi đỗ xe, mới vừa đi tới chính mình xe trước mặt, đang chuẩn bị mở cửa xe thời điểm, quét quét quét, mấy thân ảnh đột nhiên từ chỗ tối xông ra, tốc độ cực nhanh, trước mắt đem hắn cho chế trụ. Phương Duệ sắc mặt đại biến, đây đều là người nào? Trên thân khí tức khủng bố đến cực điểm, thực lực của mỗi người đều so hắn hiêu thắng. Hắn lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Phương Duệ dãy rủa lấy ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, chính là Hứa Hạo cái kia tiếp thân bảo tiêu. Phương Duệ lập tức minh bạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là Hứa Hạo để ngươi qua đây a? Cái này liền chuẩn bị động thủ với ta, quả nhiên đủ dối trá." Hồng Sát Vi lời cùng hắn nói nhảm, hướng bên cạnh một cái tử sĩ liếc mắt ra hiệu. Tử sĩ không nói hai lời, tách ra Phương Duệ miệng. Hồng Sát Vi lấy ra túi kia mê một tán, trực tiếp rót vào trong miệng hắn. Chương 646, Vu Oan hãm hại nhân vật chính. Thu hoạch chương 646, Vu Oan hãm hại nhân vật chính. Thu hoạch Phương Duệ thầm nghĩ không tốt, muốn dây dưa, có thể là bị mấy người đè xuống, căn bản không tránh thoát được. Mơ hồ không rõ hô: "Ngươi, các ngươi cho ta ăn cái gì?" Nhưng mà, hắn không có dây dưa mấy lần, ánh mắt liền thay đổi đến đần độn, giống như là bị điều khiển khôi lỗi. Hồng Sát Vi thấy thế, dựa theo Hứa Hạo phía trước bàn giao lời nói, bắt đầu cho Phương Duệ ra lệnh. Phương Duệ nghe xong quay người về tới Thanh Lan tập đoàn. Một đường đi tới phòng tài vụ, công ty nhân viên sớm tan tầm, không có người ngăn cản. Phương Duệ đi thẳng tới trước máy tính, bắt đầu thao tác. Trong chốc lát, liền đem bên trong tài chính toàn bộ đi vào chính mình tài khoản. Không sai, đây là một tràng vu oan hãm hại. Hứa Hạo tính toán đem lần trước từ thiện tiền bạc sự tình cũng cùng nhau chuyển rời đến Phương Duệ trên đầu. Chờ đem tài chính chuyển đi rồi, Phương Duệ lại dựa theo chỉ lệnh trở lại tầng hầm, làm ra một bộ lái xe thoát đi biểu hiện giả dối. Trên thực tế, người rời đi không bao lâu, liền bị mang vào vô tướng trụ sở bí mật, bị nhốt vào tầng hầm, dùng đặc chế xích sắt khóa lại. Phương Duệ não chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, liên quan tới hắn vừa rồi làm sự tình không ngừng tràn vào trong đầu. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hồ là nháy mắt liền đoán được Hứa Hạo để hắn làm như thế nguyên nhân. Đây là muốn để Thẩm Thanh Lan cho rằng công ty tiền đều là hắn chuyển đi, a kết nối với lần từ thiện tài chính cũng coi như đến trên đầu của hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi. Hứa Hạo sở dĩ làm như thế, là không có ý định để hắn trở về, ai chỉ cần hắn không thể quay về, việc này liền ngồi thực. Thẩm Thanh Lan khẳng định sẽ hận hắn tận xương. Không có chính mình tại bên người nàng, đến lúc đó còn không biết muốn bị Hứa Hạo làm sao ức hiếp, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Phương Duệ muốn chạy đi, bắt đầu dùng sức dãy rủa. Có thể xích sắt kia chất liệu kinh người, hắn sử dụng ra lực khí toàn thân, lại căn bản không tránh thoát. Xung quanh còn có mấy cái sắc mặt lạnh lùng tử sĩ nhìn chằm chằm hắn. Không tránh thoát được, Phương Duệ liền đánh lên chủ ý của các nàng. Ngoài mạnh trong yếu nói: "Các ngươi đây là phạm pháp, tranh thủ thời gian thả ta, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh." "Hứa Hạo, ngươi cho rằng cái này liền có thể hãm hại đến trên người ta sao? Đừng quên Thẩm Thanh Lan có thể là biết ta đi tìm ngươi phiền phức, nếu là ta bây giờ vãn xảy ra chuyện, Thẩm Thanh Lan khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người ngươi." Nhưng những cái kia các tử sĩ cũng giống như không nghe thấy, căn bản liền không để ý hắn. Giang giác. Đúng lúc này, tầng hầm cửa được mở ra, lại đi vào một cái tử sĩ, cầm trong tay một chút nhìn xem liền dọa người công cụ. Phương Duệ dù sao cũng là cái đột nhiên thu hoạch được hệ thống người bình thường, thấy thế sợ hãi, âm thanh đều có chút run rẩy. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a." Tử sĩ không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, đi lên phía trước, bắt đầu đối Phương Duệ dùng hình. Các loại tàn khốc hình pháp đều đã vận dụng. Trong lúc nhất thời, trong tầng hầm ngầm vang lên Phương Duệ từng tiếng kêu thảm, tàn nát tâm can. Tất cả đều bị cửa phòng che chắn, không có truyền đi. Đinh. Phương Duệ hoảng hốt bất an, cảm xúc giá trị 1000 đinh. Phương Duệ lòng sinh tuyệt vọng, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Lại nói giờ phút này, biệt thự bên trong, Hứa Hạo đang cùng ba nữ cùng một chỗ xem TV. Màn hình điện thoại sáng lên một cái. Cầm lấy xem xét, là Hồng Sắc Vi gửi tới thông tin. Rất bình tĩnh nhìn xong, sau đó hắn ngước mắt, Nhìn xem Liễu Diễu thảo luận ngày mai đi đâu chơi Đường Ngự Hi, Đường Cẩn Du cùng Hứa Họa Ý trên mặt hiện ra nụ cười ôn hòa. Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Họa Ý hiện tại còn không buồn ngủ, mân mê miệng lẩm bẩm. Ai nha, ngủ sớm như vậy cái gì cảm giác, ta không có chút nào khốn, lại chơi một lát chứ sao? Ngươi không ngủ được người khác muốn ngủ, ngươi không phải nói ngày mai muốn ra ngoài chơi sao? Muốn dưỡng tốt tinh thần. Hứa Họa Ý vẫn là không cao hứng. Bất quá vừa nghĩ tới ngày mai dạo chơi kế hoạch, nàng cũng liền không nói gì thêm nữa. Duỗi lưng một cái, từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Được thôi, ngủ sớm một chút, ba bà Vân An. Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hy 023 cũng trở về phòng của mình. Thừa dịp Đường Nhược Hy cùng Hứa Họa Ý không có chú ý, Hứa Hạo xích lại gần Đường Cẩn Du nói: "Vãn điểm tới tỷ ngươi phòng ngủ, bây giờ vãn cùng một chỗ tu luyện." "A?" Đường Cẩn Du mở to hai mắt, bối rối nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Gặp ngươi không có chú ý bên này, mới lắp bắp hỏi nói: "Lại muốn cùng tỷ cùng một chỗ sao? Có thể hay không tách ra a?" Lần trước Hứa Hạo cùng một chỗ dạy nàng cùng tỷ tu tiên, về sau nàng cùng tỷ trong lòng đều tiếp thu lẫn nhau, có thể nghĩ đến muốn cùng một chỗ tu luyện, vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Thái Hoang Đường, mà còn bây giờ Vãn Hứa Họa Ý tại bên cạnh, nếu như bị nàng phát hiện, vậy liền mắc cỡ chết người ta rồi. Hứa Hạo lại thêm một mùi lửa: "Các ngươi lập tức liền có thể làm đến linh lực phóng ra ngoài, bây giờ Vãn ta chuẩn bị dạy các ngươi thuật pháp, ngươi nếu là nghĩ vãn điểm cũng được, vậy ta trước hết dạy tỷ ngươi tỷ." Đường Cẩn Du trong lòng hơi động. Từ khi bắt đầu tu tiên về sau, nàng liền cảm giác chính mình cả người tinh thần mười phần, mỗi ngày đều nhẹ nhàng. Đối trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia tu tiên giả thuật pháp mười phần hướng về. Nghe xong học tập cơ hội liền bày ở trước mặt. Đường Cẩn Du cắn môi, một trận xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn là đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Cái kia, vậy ta chờ một lúc liền đi tìm tỷ tỷ." Hứa Hạo lộ ra không ngoài dự đoán nụ cười, lại tìm tới Đường Nhược Hy nói vãn đi lên tìm nàng tu tiên sự tình. Cảnh đêm cũng càng ngày càng sâu. Hứa Hạo nhìn đồng hồ, đi tới Đường Nhược Hy phòng ngủ. Đường Nhược Hy chính ngồi ở trên giường, nghĩ đến một hồi tu luyện sự tình, mấy khẩn trương lại chờ mong. Hứa Hạo vào phòng, liền bắt đầu giúp đỡ nàng hướng dẫn linh lực, giúp nàng tu luyện. Chính tu luyện thời điểm, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đường Cẩn Du đúng hẹn đi đến. Đường Nhược Hy lập tức không có kịp phản ứng, chờ thấy rõ là muội muội, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đem đầu vùi vào trong chăn. Gặp hai người lúc này bộ dáng, Đường Cẩn Du cảm thấy rung động, ra vẻ chấn định đi tới, an ủi lên tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, cũng không phải là lần đầu tiên, có cái gì tốt thẹn thùng? Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ nha." Đường Nhược Hy từ trong chăn thò đầu ra, oán trách nhìn muội muội một cái, dáng dấp đừng đề cập nhiều mị hoặc. Chương 647, cuốn tiền chạy trốn, nữ chính tuyệt vọng bất lực. Điều khiển tất cả chương 647, cuốn tiền chạy trốn, nữ chính tuyệt vọng bất lực. Điều khiển tất cả Hứa Hạo nói lời giữ lời, giúp hai nữ tu tiên phía sau, liền đem các nàng mang vào tiểu thế giới dạy học thuật pháp. Đây là địa phương nào? Hoa, nơi này thật đẹp a, quả thực cùng tiên cảnh giống như. Tiến vào tiểu thế giới, Đường Cẩn Du nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Linh động con mắt bên trong tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ, không ngừng nhìn quanh khắp nơi đỉnh đài lầu cát, quỳnh lâu ngọc vũ. Đường Nhược Hy cũng là một mặt kinh ngạc. Tốt tại các nàng đều biết rõ Hứa Hạo có thể tu tiên, cũng là không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Hứa Hạo cùng hai nữ giới thiệu một phen tiểu thế giới, sau đó nhìn hướng hai người, hỏi: "Ta hiện tại liền dạy các ngươi thuật pháp, các ngươi người nào trước đến?" Đường Nhược Hy đẩy một cái bên cạnh Đường Cẩn Du: "Cẩn Du tới trước đi, nàng vẫn muốn học." Đường Cẩn Du cũng không khách khí, hương phấn nói: "Tốt lắm, ta trước đến thử xem." Sau đó Hứa Hạo liền bắt đầu tay nắm tay dạy Đường Cẩn Du ngũ hành thuật pháp. Đường Cẩn Du nghe đến đặc biệt nghiêm túc. Cũng không lâu lắm, Đường Cẩn Du liền nắm giữ bí quyết. "Ta hình như biết, Hứa thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi nhìn." Nói xong, dòng nước tại điều khiển bên dưới biến ảo thành các loại hình dạng. Hứa Hạo cười khen ngợi: "Nhanh như vậy liền học được, Cẩn Du học được rất không tệ." Đường Nhược Hy ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy ghen tị. Tiếp xuống Hứa Hạo lại bắt đầu dạy nàng. Một ván bên trên liền tại dạy học bên trong lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan giống thường ngày đi vào công ty, theo thói quen đi tới Phương Duệ văn phòng nhìn một chút, lại không có nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngày trước lúc này, nhỏ Duệ đã sớm đến, hôm nay cái này là thế nào? Bất quá nghĩ đến Phương Duệ gần nhất vì công ty 267 nghiệp vụ bận trước bận sau, khả năng là mệt lạ, ngủ lấy lại sức. Thẩm Thanh Lan liền không có quá để ý, trực tiếp đi vào chính mình văn phòng, bắt đầu xử lý lên văn kiện. Cũng không lâu lắm, tài vụ quản lý vội vàng hấp tấp chạy tới, trên trán đều toát ra mồ hôi. "Trương tổng, không tốt, công ty chúng ta tài chính toàn bộ đều không thấy." "Cái gì?" Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi đến trắng bệch. "Chuyện gì xảy ra?" Tài vụ quản lý gấp đến độ sắp khóc đi ra. "Trầm tổng, ta cũng không rõ ràng, vừa rồi kiểm toán thời điểm phát hiện tiền đều không có." Thẩm Thanh Lan sâu hút một khẩu khí, để chính mình chấn định lại, nói: "Ngươi đừng đợi, mang ta đi xem một chút." Hai người vội vàng đi tới phòng tài vụ. Xem xét về sau, tài chính quả nhiên là tiêu tan. Thẩm Thanh Lan cũng mất một tấc lông, nhưng vẫn là dáng chống đỡ cuối cùng một tia lý trí, đối tài vụ quản lý phân phó: "Nhanh đi điều giám sát, nhìn xem phát sinh cái gì." Tài vụ quản lý liền vội vàng gật đầu. Trong chốc lát, cầm điều lấy giám sát trở về. Hai người nhìn chằm chằm giám sát màn hình và nhìn. Từ hôm qua tan tầm bắt đầu nhìn lên, chỉ thấy các công nhân viên đều tan việc đúng giờ, trong đó một mực không có động tĩnh. Mãi đến ban bên trên hơn 10 giờ thời điểm, Phương Duệ đi vào phòng tài vụ, tại trong máy tính một trận thao tác về sau, liền đội vàng rời đi. Tài vụ quản lý đầy mặt khiếp sợ. Thẩm, Trâm tổng, là Phương tổng đem tiền chuyển đi. Thẩm Thanh Lan cao mày, trong lòng cũng là không khỏi hoài nghi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Không có khả năng, loại này phỏng đoán hoàn toàn không thành lập. Công ty có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, đều là Phương Duệ công lao. Trước đây bất quá chỉ là cái giá trị vốn hóa thị trường mấy ngàn vạn tiểu công ty mà thôi. Hắn muốn tiền, liền tự mình phát triển công ty, tại sao phải cho chính mình làm công? Tổng kết xuống chính là Phương Duệ không có lý do ham muốn công ty tiền. Thẩm Thanh Lan làm sao đều không tin hắn cuốn tiền chạy trốn. Cũng mặc kệ như thế nào, giám sát bên trong xuất hiện Phương Duệ, dù sao cũng phải tìm hắn hỏi một chút tình huống. Thẩm Thanh Lan lấy điện thoại ra, bấm Phương Duệ điện thoại. Trong điện thoại lại vang lên một trận giọng nữ. Ngài tốt, ngài phát gọi điện thoại là không tồn tại. Thẩm Thanh Lan sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là chính mình đánh nhầm. Cầm điện thoại lên nhìn kỹ một chút, ghi chú cùng dãy số rõ ràng chính là Phương Duệ. Nàng lại chưa từ bỏ ý định lại lần nữa bấm đi qua. Vẫn như cũng là đồng dạng âm thanh. Thẩm Thanh Lan lại vội vàng tìm còn lại phương thức liên lạc, phát thông tin đi qua, có thể là đã bị kéo đen. Trong nội tâm nàng lộ bộ một cái, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Chẳng lẽ Phương Duệ thật chạy trốn? Thẩm Thanh Lan hay là không muốn tin tưởng, vội vã chạy đi Phương Duệ nhà. Gõ cửa, trong phòng không hề có động tĩnh gì. Nàng tìm bật nghiệp mở cửa xem xét, trong phòng trống rỗng, các loại giấy chứng nhận đều không thấy. Thẩm Thanh Lan tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. 647, Phương Duệ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thẩm Thanh Lan cả người thất hồn lạc phách, không thể không tiếp thu Phương Duệ cuốn tiền chạy trốn sự thật. Gặp phải phản bội cảm giác để nàng rất là khó chịu. Làm sao cũng nghĩ không thông Phương Duệ vì cái gì muốn làm như thế. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Lan điện thoại kêu. Nàng nhận điện thoại, là một cái công ty lão tổng đánh tới. Trâm tổng à, ta bên này đã suy nghĩ kỹ, phía trước nói chuyện hợp tác ta đồng ý, lúc nào ký hợp đồng à? Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Phương Duệ gần nhất một mực đang nói các loại hợp tác, muốn đem công ty phát triển. Hiện tại hắn chạy trốn, những này hợp tác tình huống cụ thể chính mình kiến thức nửa đời, cũng không biết bên trong có hay không cả bấy. Chủ yếu là hiện tại công ty đều không có phát triển tiền bạc, nàng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, khách khí nói. Trương tổng, thực tế ngượng ngùng, công ty bên này lâm thời ra chút tình hình. Hợp đồng này sự tình, chúng ta đến về sau kéo dài một kéo dài, thật sự là xin lỗi a. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan loay hoay sức đầu mẹ chán, à gì, tâm lực lao lực quá độ bên kia Hứa Hạo mấy người ngược lại là chơi đến vui vẻ. Vãn lần trước đến biệt thự phía sau, Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, nhìn lên hồng sắc vi cho hắn phát, liên quan tới Thẩm Thanh Lan thông tin. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp xuống, liền chờ nàng tìm ta nhờ giúp đỡ. Vốn là thu hoạch Thẩm Thanh Lan không ít hảo cảm. Lần này tại nàng bất lực nhất thời điểm xuất thủ, giúp nàng cứu vãn công ty, không sai biệt lắm liền có thể triệt để thu phục. Nhưng mà, để Hứa Hạo ngoại ý muốn chính là, đến ngày thứ hai, Thẩm Thanh Lan bên kia cũng không có động tĩnh, không có gọi điện thoại cho hắn. Hứa Hạo trầm tư một lát, phân phó Hồng Sắc Vi, tại trên mạng đem Thanh Lan tập đoàn phó tổng cuốn tiền chạy trốn sự tình tung ra ngoài, đem việc này làm lớn chuyện, cũng không tin Thẩm Thanh Lan còn ngồi được vững. Hồng Sắc Vi lập tức đi làm theo. Kỳ thật, Thanh Lan tập đã có nhân viên đem việc này phát ra tới, chỉ bất quá bây giờ nhiệt độ không lớn. Hứa Hạo chính là thêm một mũi lửa. Khiếp sợ, Thanh Lan tập đoàn phó tổng cuốn tiền chạy trốn, mắt xích tài chính đứt gãy, hoặc đem đối mặt phá sản. Cùng loại tin tức như vậy cấp tốc tại trên internet truyền bá ra, trong chốc lát liền leo lên hot search. Trên internet lại lần nữa sôi trào, các loại bình luận nhộn nhịp xông ra. Quá, cái này Phương Duệ cũng quá lang tâm cầu phế đi. Đi theo Trầm tổng đánh liều lâu như vậy, thế mà làm ra loại này sự tình. Đúng thế, vậy mà có loại này âm hiểm tiểu nhân, liền Trầm tổng đều nhận tâm lừa gạt. Gần như đều là đối Phương Duệ chạy trốn hành vi xem thường cùng giận mắng. Bất quá cũng có số ít người đưa ra hoài nghi. Không nên à, Phương Duệ nếu là nghĩ cuốn tiền chạy trốn, phía trước cầm tới cái kia bút từ thiện tiền bạc thời điểm làm sao không chạy? Đây chính là gần tới 500 ức, Thanh Lan tập đoàn bình thường dòng tiền mới bao nhiêu? Không hiểu, ai biết được. Nói không chừng phía trước thật tốt, hiện tại mới cùng Thẩm Thanh Lan ồn ào tách ra thôi, lòng người khó dò. Mà lúc này, Thanh Lan tập đoàn tổng tài văn phòng bên trong, Thẩm Thanh Lan đang ngồi tại bàn làm việc phía trước, nhìn xem trong máy tính tân văn, sắc mặt rất khó coi. Nhất là những cái kia bình luận tựa như từng cây châm, đâm đến trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Làm nàng quét đến đầu kia hoài nghi từ thiện tài chính, cũng là Phương Duệ cuốn chạy bình luận lúc, sắc mặt thay đổi. Lông mày xít sao vặn cùng một chỗ. Người khác biết, cái kia bút từ thiện tài chính là thật bị mất, vẫn là tìm Hứa Hạo vay tiền chắn lỗ thủng. Chẳng lẽ cái kia bút từ thiện tài chính cũng là Phương Duệ cuốn chạy? Phương Duệ một mực công bố là bị hacker bắt đi. Nàng cũng là cho rằng như thế. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, khoản tiền kia mật mã, chỉ có hai người bọn họ biết. Nào có cái gì hacker lợi hại như vậy? Có thể thần không biết quỷ không biết bắt đi lớn như vậy một khoản tiền. Như vậy nói cách khác, Phương Duệ một mực tại lừa gạt mình. Tất cả đều là sớm có dự mưu. Thẩm Thanh Lan đau lòng không thôi. Đinh linh linh. Điện thoại trên bàn không ngừng vang lên. Nhận điện thoại. Trâm tổng à, chúng ta phía trước nói chuyện hợp tác chuyện này, ta bên này còn phải lại suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Lan vội vàng nói. Lý tổng, chúng ta phía trước nói phải hảo hảo, ngươi làm sao? Đô đô tốt. Không đợi Thẩm Thanh Lan nói đem nói xong, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Lập tức, lại có mấy cái lao tổng gọi điện thoại tới, đều là lời tương tự, thậm chí còn có đã ký hợp đồng lão bản, bày tỏ không có ý định hợp tác. Thẩm Thanh Lan tại ứng phó những ông chủ kia. Thư ký vội vội vàng vàng đi vào văn phòng, lo lắng hướng Thẩm Thanh Lan hồi báo. Trâm tổng, công ty chúng ta giá trị vốn hóa thị trường đang không ngừng bên dưới. Có không ít nhân viên đưa ra từ trước. Liên tiếp tin dữ chuyển đến. Thẩm Thanh Lan cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào mưa rông gió giật bên trong cô chu, tùy thời cũng có thể bị mãnh liệt thủy chiếu nuốt hết. Có thể nàng lại nghĩ không ra biện pháp gì đến cứu vãn cục diện như vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tuyệt vọng thời khắc, Thẩm Thanh Lan náo hải linh chỉ riêng một muỗng, nghĩ đến Hứa Hạo. Chương 648, thu phục. Mai nở 2 độ. Chương 648, thu phục. Mai nở 2 độ. Hai ngày này, Thẩm Thanh Lan loay hoay sức đầu mẹ chán. Nàng không phải không nghĩ qua thỉnh cầu Hứa Hạo trợ giúp. Lấy Hứa Hạo tại giới kinh doanh địa vị, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, công ty nguy cơ có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng Thẩm Thanh Lan trong xương không nghĩ phiền phức người khác. Huống chi còn cùng Hứa Hạo phát sinh như vậy xấu hổ sự tình. Nàng muốn dựa vào chính mình có thể lực đem công ty kéo về quỹ đạo. Nhưng mà bây giờ tình hình càng ngày càng hỏng bét, nhất là mắt xích tài chính đứt gãy, công ty đều không có pháp chính thường vận chuyển. Thẩm Thanh Lan ý thức được nàng đánh giá cao chính mình. Nàng lấy điện thoại ra, lật ra Hứa Hạo dãy số, một trận do dự. Thật muốn tìm Hứa thúc thúc sao? Dạng này có thể hay không ra vẻ mình quá vô dụng. Nhưng hôm nay tình huống này, ta còn có những biện pháp khác sao? Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan khẽ cắn môi ấn xuống bấm chốt. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Bên kia biệt thự bên trong, chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị là Thẩm Thanh Lan, Hứa Hạo khẽ miệng hơi dương lên. Rốt cục là thỏa hiệp a kết nối điện thoại. Uy, Hứa thúc thúc. Thẩm Thanh Lan nghe đến Hứa Hạo âm thanh, há miệng muốn nói lại thôi. Giống như là đã làm sai chuyện hải tử, muốn cùng trưởng bối há miệng xin giúp đỡ, cảm thấy khó mà mở miệng. Hứa Hạo gấp gáp hỏi: "Thanh Lan, là xảy ra chuyện gì sao 93?" Người từ từ nói. Thẩm Thanh Lan sâu hút một khẩu khí, đem Vương Duệ cuốn tiền chạy trốn sự tình, tuần tự nói ra. "Cái gì? Còn có loại này sự tình?" Hứa Hạo ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại nói: "Thanh Lan ngươi đừng có gấp, trong điện thoại khó mà nói, ngươi ở đâu?" "Ta tại công ty." "Tốt, ta lập tức đi tới, ngươi chờ một hồi." Cúp điện thoại. Hứa Hạo liếc nhìn bên ngoài sắc trời, đã là bên cạnh vãn. Hứa Hoài Ý, Đường Ngực Hy, Đường Cẩn Du ba nữ ngay tại phòng bếp vừa nói vừa cười nấu cơm. Hứa Hạo cùng với các nàng nói tiếng có việc đi ra ngoài một chuyến. Hứa Hoài Ý quan tâm hỏi: "Ba ba, cơm đều muốn làm tốt, ăn xong lại đi chứ sao?" "Các ngươi ăn đi, sự tình có chút gấp." "Cái kia ba ba cẩn thận một chút." Hứa Hạo rời đi biệt thự, ngồi lên hồng sắc vi xe, một đường nhanh như chớp đi tới Thanh Lan tập đoàn. Lúc này, công ty đại lâu ở bên trong yên tĩnh, các công nhân viên đều đã tan tầm, chỉ có một cái tiểu thư ký tại văn phòng buổi tiếp Thẩm Thanh Lan. Biết được Hứa Hạo muốn đi qua, đối nàng sự tình rất để bụng. Thẩm Thanh Lan trong sự tuyệt vọng dấy lên hy vọng, cùng tiểu thư ký cùng một chỗ xuống lầu nên đón. Trong chốc lát, Hứa Hạo xe lái tới, Thẩm Thanh Lan vội vàng nên đón. Xe vững vàng dừng lại, cửa xe mở ra. Hứa Hạo nhìn hướng Thẩm Thanh Lan nói: "Lên xe." Thẩm Thanh Lan sững sờ, lấy lại tinh thần, quay đầu phân phó thư ký: "Ngươi cũng bận rộn lâu như vậy, tan tầm trở về đi, hôm nay vất vả ngươi." Tiểu thư ký nhu thuận gật đầu: "Được rồi, tổng tài." Thẩm Thanh Lan lên tiếng, liền ngồi lên xe. Nhỏ bí thư chạm tại nguyên chỗ, nhìn xem xe Tử Viễn đi phương hướng, biểu lộ ngốc trệ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. "Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh Hứa Hạo Hứa tổng, vậy mà đến đích thân tiếp tổng tài. Có thể thấy được bọn họ quan hệ rất tốt. Cái kia còn cần lo lắng công ty gì phá sản a? Chỉ cần Hứa tổng hơi nhắc nhở một chút, công ty liền có thể khởi tử hồi sinh." Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu thư ký tâm tình trầm tĩnh lại, vui vẻ về nhà. Lại nói Thẩm Thanh Lan sau khi lên xe, Hứa Hạo cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem nàng. Chỉ thấy Thẩm Thanh Lan bởi vì hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, thần sắc có chút tiểu thụy, mắt quần thâm đều đi ra. Dù vậy, nàng khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ, có một phen đặc biệt quyến rũ mê người vật vị. Thẩm Thanh Lan bị Hứa Hạo nhìn đến có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo vươn tay, vuốt lên nàng tiểu thụy mặt, giọng nói mang vẻ trách cứ cùng đau lòng: "Ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Ta không phải từng nói với ngươi gặp phải phiền phức liền cùng ta nói sao? Ta hai ngày này một mực tại cùng Hứa Hạo ý các nàng dạo chơi, đều không có làm sao quan tâm giới kinh doanh sự tình, ngươi nhìn ngươi, đem chính mình dày vò thành dạng này." Cảm thụ được Hứa Hạo ngón tay cái kia ôn nhu chạm đến, Thẩm Thanh Lan mặt càng đỏ hơn, tâm hoảng ý loạn, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu, như cái làm chuyện sai hài tử. Hứa Hạo thấy thế thở dài: "Ngươi nha, cùng Minh không đồng dạng yếu thắng, lần sau cũng không thể lại giấu giếm ta, biết sao?" Thẩm Thanh Lan nhu thuận gật đầu, bày tỏ biết. Hứa Hạo ngữ khí hòa hoãn lại: "Thanh Lan ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định giúp ngươi giải quyết phiền phức. Nói cho ta một chút cái này Phương Duệ là chuyện gì xảy ra?" Vừa nhắc tới Phương Duệ, Thẩm Thanh Lan liền nghiến răng nghiến lợi, nàng nắm chặt nắm đấm, bắt đầu giải thích. Phương Duệ ban đầu chỉ là công ty một cái tiểu nhân viên. Lúc ấy nhìn hắn tại biểu hiện đặc biệt tốt, làm việc kỹ lưỡng lại có ý nghĩ. Xuất ngoại học tập thời điểm, Thẩm Thanh Lan nghĩ đến công ty phải có người thật tốt quản, liền đem công ty giao cho hắn quản lý. Không nghĩ tới, hắn còn thật là có bản lĩnh, đem công ty từ giá trị vốn hóa thị trường mấy ngàn vạn phát dương đến trăm ức quy mô. Lúc đầu tất cả đều rất tốt, khoảng thời gian này hắn cũng tại vì phát triển công ty bận trước bận sau, người nào nghĩ đến hắn thế mà lại cuốn tiền chạy trốn. Thẩm Thanh Lan trong mắt tràn đầy bị lửa phía sau phẫn nộ. Ta hoài nghi, lần trước từ thiện tài chính cũng là hắn chuyển đi. Dù sao lúc ấy chỉ có hai người chúng ta biết mật mã, hắn nói là hacker làm ta thế mà tin, ta thật ngốc. đây đều là Hứa Hạo tận lực hướng dẫn kết quả. Hắn trên mặt nhưng là một bộ trầm tư dáng dấp, ra vẻ ngưng trọng mở miệng. Xem ra cái kia Phương Duệ làm mưu đồ đã lâu à, bất quá hắn vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi? Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hứa Hạo nắm chặt Thẩm Thanh Lan tay, một mặt lo lắng. Chương 648, bị bán còn giúp Hứa Hạo đếm tiền. Chương 648, bị bán còn giúp Hứa Hạo đếm tiền một ít vật ngoài thân mà thôi, lấy đi liền đem đi đi, Thanh Lan ngươi không có việc gì liền tốt. Thẩm Thanh Lan nghi hoặc nhìn hắn. Hứa Hạo nói tiếp, Thanh Lan ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước, chúng ta uống say cùng một chỗ về sau, Phương Duệ biểu hiện sao? Thẩm Thanh Lan trong đầu hiện ra ngày đó tình cảnh. Lúc ấy Phương Duệ nhìn thấy nàng đi bộ không tiện, liền đi khách sạn tìm Hứa Hạo phiền phức, còn đánh mấy cái bảo an. Tựa hồ biểu hiện có chút quá kích. Cái kia ngươi nghĩ ra? Ta hoài nghi Phương Duệ không những muốn cuốn tiền chạy trốn, còn đang có ý đồ xấu với ngươi. Hắn là muốn người tại kiêm thu. Chỉ bất quá không nghĩ tới chúng ta trời xui đất khiến ở cùng một chỗ. Phương Duệ biết ngươi là người của ta, nếu là hắn lại có chủ ý với ngươi, khẳng định sẽ bị ta thu thập. Cho nên mới trong đêm chạy trốn. Thẩm Thanh Lan nghe Hứa Hạo nói chính mình là hắn người, một trái tim phanh phanh chực nhảy. Nghe lấy Hứa Hạo mấy câu nói, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, không khỏi một trận hoảng sợ. Chính mình lúc ấy như vậy tín nhiệm Phương Duệ, nếu là hắn thật xuống tay với mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet, đoán chừng bị bán cũng còn tại cho hắn đếm tiền. Còn tốt còn tốt. Chờ một chút, nói như vậy, lần trước say rượu cùng Hứa thúc thúc phát sinh quan hệ, còn biến tướng cứu mình. Thẩm Thanh Lan nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối cái chuyện lần trước bóng ma tâm lý diện tích đang từ từ giảm bớt. Hứa Hạo trong mắt hiện lên mỉm cười. Dù sao Phương Duệ đều có nổi, nhiều hắc điểm nước vẫn không có gì a. Xe cuối cùng dừng ở một nhà nhã trí khách sạn. Hứa Hạo cùng Thẩm Thanh Lan đi vào trong đó. Hai người gọi món ăn. Lần này không uống rượu. Thẩm Thanh Lan hiện tại nhìn thấy rượu liền sợ hãi. Sợ sẽ như lần trước như thế say khướt. Hứa Hạo cũng không có cưỡng cầu không uống rượu, hắn cũng có chính là thủ đoạn. Đồ ăn lên bàn về sau, hai người một bên ăn cơm vừa trò chuyện. Hứa Hạo nghiêm túc nhìn hướng Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan ngươi yên tâm, ngươi công ty gặp phải phiền phức, ta giúp ngươi giải quyết không ngươi cũng đừng quá quan tâm, thật tốt nghỉ một chút. Thẩm Thanh Lan đầy mặt cảm kích. Cảm ơn Hứa thúc thúc. Còn khách khí với ta cái gì? Dùng nữa dùng nữa. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất chi bất giác liền đến ban bên trên 10 giờ. Thẩm Thanh Lan nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi trở về. Đứng dậy cùng Hứa Hạo cáo từ. Hứa thúc thúc, thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị đi trở về. Hứa Hạo cũng đi theo thân. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về, thuận tiện ta có đồ vật muốn đưa ngươi. Thẩm Thanh Lan trong lòng nghi hoặc, bất quá không hỏi đi ra, nhẹ gật đầu. Một đường đi tới Thẩm Thanh Lan nhà. Nhà cửa bọn họ cửa ra vào, Thẩm Thanh Lan lấy ra chìa khóa mở cửa, mời Hứa Hạo vào nhà. Hứa Hạo đổi xong giày, đánh giá đến trong phòng hoàn cảnh. Bố trí đến rất ấm áp, sạch sẽ gọn gàng, là Thẩm Thanh Lan phong cách. Thẩm Thanh Lan đi cho Hứa Hạo rót chén trà. Hứa Hạo tiếp nhận chén trà về sau, nàng liền câu nệ ngồi ở một bên. Dù sao cô nam quả nữ tại trong nhà, hai người lần trước say rượu còn phát sinh qua quan hệ, không phải do nàng không nhiều nghĩ. Phảng phất nhìn ra nàng tâm tư, Hứa Hạo cười cười, lấy ra tẩy tủy đan đưa tới trước mặt nàng. Đem cái này ăn. Thẩm Thanh Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hứa thúc thúc, đây là? Hứa Hạo giải thích nói, đây là tẩy tủy đan, ăn đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Thẩm Thanh Lan nửa tin nửa ngờ, viên thuốc này thật có thần kỳ như vậy. Nhìn một chút Hứa Hạo, cảm thấy không cần thiết lừa nàng, do dự nhận lấy bỏ vào trong miệng. Ăn về sau, Thẩm Thanh Lan cảm giác trong thân thể một dòng nước nóng phun trào, tiếp lấy trên thân đẩy ra một chút đen xì tạp chất dơ bẩn. Nàng cuống quýt hướng nhà vệ sinh chạy đi. Đại khái qua nửa giờ, Thẩm Thanh Lan từ nhà vệ sinh đi ra, nàng cả người còn có chút hoảng hốt, không thể tin được chính mình phát sinh biến hóa. Làn da thay đổi đến trắng non tinh tế, thổi qua liền phá. Nguyên bản liền xinh đẹp gương mặt, càng là lộ ra một loại kiểu khác hào quang, cả người khí chất đều tăng lên không ít. Hứa Hạo cười hỏi, Thanh Lan, hiệu quả thế nào? Lần trước say rượu không có khống chế lại cùng với ngươi, ta một mực băn khoăn, muốn bồi thường ngươi, viên đan dược kia coi như là ta một điểm tâm ý. Nghe lấy Hứa Hạo lời nói, Thẩm Thanh Lan trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhớ tới lần trước say rượu, rõ ràng là chính mình vốn là nhân, tháng một năm 47 cái sức lực hướng trên thân Hứa Hạo gót. Hứa Hạo lại bởi vì chuyện này ấy nấy, còn đem thuốc chân quý như thế cho nàng ăn. Thẩm Thanh Lan viền mắt phím hồng, lập tức bổ nhào vào Hứa Hạo trong ngực, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào. Cảm ơn Hứa thúc thúc, ngươi đối ta quá tốt rồi. Hứa Hạo vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, an ủi, sợi tóc ở giữa truyền đến từng trận mùi thơm ngát. Dần dần, Thẩm Thanh Lan cảm nhận được Hứa Hạo một chút biến hóa. Nàng thân thể cứng đờ, mặt bám một cái liền đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Hạo lúc, con mắt thẹn thùng quyến rũ. Hứa Hạo ra vẻ xấu hổ hò khan hai tiếng. Thanh Lan, ngươi thật xinh đẹp, cái này ta không có cách nào khống chế. Đồng thời, hắn phát động thần cấp thôi miên. Thẩm Thanh Lan chần chờ một chút về sau, cắn môi, mở miệng nói ra. Hứa thúc thúc, ta giúp ngươi a, lâu dài đối thân thể không tốt. Nói xong liền bắt đầu động thủ động ước. Hứa Hạo giả vờ như kháng cự bộ dáng, lui về sau một bước. Như vậy sao được? Thẩm Thanh Lan nhưng là một mặt kiên định. Hứa thúc thúc, ngươi giúp ta nhiều như thế, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Liên để ta vì ngươi làm chút cái gì đi. Lại hướng trên thân Hứa Hạo đưa tới. Hứa Hạo cứ như vậy ôm ở một đường từ phòng khách liên chiến đến phòng ngủ. Một đêm này chú định không ngủ. Đại đại bọn họ yên tâm, từ Đế Đô trở về liền biết nữ nhi, liều mạng vào tiểu hắc ốc cũng hướng. Chương 649, trò chơi mèo vờn chuột. Chương 649, trò chơi mèo vờn chuột. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở vậy ở trên giường. Thẩm Thanh Lan chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu u ám. Đêm qua ký ức hiện lên ở trong đầu, lập tức xấu hổ nàng mặt đỏ tới mang tai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ôm đầu, ảo não không thôi. Làm sao hôm qua vẫn lại cùng Hứa Hạo như vậy a? Mà còn lại là nàng chủ động. Càng nghĩ, Thẩm Thanh Lan quy kết đến Hứa Hạo đưa nàng tẩy tùy đan, sắp thực đem nàng cảm động đến. Lại thêm nhìn thấy Hứa Hạo lúc ấy tự trách dáng dấp, nàng nghĩ đến muốn đền bù thứ gì, mới không phải chính mình không muốn mặt thích làm chuyện này. Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan thân thể cứng đờ, thắt lưng bị một đôi tay vây quanh, cả người rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Hứa Hạo giàu có tử tính nghiêm thanh tại nàng bên tai vang lên. Thanh Lan, cùng với ta a, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Thẩm Thanh Lan có chút không biết làm sao, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không cần, Hứa thúc thúc, hôn qua vãn. Hôn qua vãn đều là ta cam tâm tình nguyện, không cần ngài phụ trách. Hứa Hạo lại vẻ mặt thành thật, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng, trực tiếp thổ lộ. Thanh Lan, ta là thật tâm, ta thích ngươi. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, ngươi như vậy xinh đẹp dịu dàng. Thẩm Thanh Lan một trái tim phanh phanh chực nhảy. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên bị người như vậy ngay thẳng thổ lộ, nàng náo một mảnh đầy rối. Đều nói thông hướng tâm lý nữ nhân nhanh nhất con đường là. Trải qua hai lần gặp gỡ bất ngờ, cũng đều thời gian dài như vậy, Hứa Hạo đối nàng cũng rất tốt. Trong nội tâm nàng cũng đối Hứa Hạo có hảo cảm. Có thể là hai người quan hệ còn tại đó, chính mình có thể là nữ nhi của hắn bạn tốt. Nếu như bị Hứa Minh không phát hiện, nàng phải nhiều thương tâm á. Thẩm Thanh Lan không muốn thương tổn bạn tốt. Làm sao bây giờ? Nếu là trực tiếp tự tuyệt, có thể hay không để Hứa thúc thúc xuống đài không được. Vì vậy nàng nguyện chuyển nói. Hứa thúc thúc, không. Chúng ta không thể dạng này. Nếu như bị Minh không biết, nàng sẽ thương tâm. Hứa Hạo một mặt thâm tình. Không sao, ta sẽ nói với nàng rõ ràng, tin tưởng nàng sẽ lý giải. Hứa thúc thúc sẽ không phải lại muốn đối với chính mình phụ trách a. Tại sao lại kéo tới cái đề tài này? Thẩm Thanh Lan vội vàng vội la lên. Không được, tuyệt đối không thể để Minh không biết. Không cho nàng biết cũng được, vậy chúng ta liền lặng lẽ cùng một chỗ. Thẩm Thanh Lan khẽ giật mình. Một trận suy tư, thật đúng là cảm thấy có thể được. Chờ chút, cái này chẳng phải tương đương với thành Hứa thúc thúc tình nhân rồi sao? Nàng lông mày nhíu chung một chỗ, một trận kháng cự. Có thể là nghĩ lại đến Hứa Hạo đối với chính mình tốt, không những cho nàng mượn 500 ức, lần này công ty gặp phải nguy cơ, Hứa Hạo còn muốn giúp nàng giải quyết, càng là đưa cái kia vô cùng chân quý tẩy tùy đan. Ân tình căn bản có trả hay không? Mà còn, chính mình cũng đã cùng Hứa Hạo nhiều lần, về sau còn có thể thản nhiên cùng người khác ở một chỗ sao? Nhất chủ yếu vẫn là trong nội tâm nàng cũng có Hứa Hạo. Do dự mãi, Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, khẽ ừ xem như là đáp ứng Hứa Hạo. Hứa Hạo biểu hiện rất là kích động, một mặt hưng phấn. Thanh Lan ngươi đáp ứng, quá tốt rồi. Kìm lòng không được hôn tới. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng không thôi, muốn đẩy ra Hứa Hạo, tay lại phảng phất không có khí lực, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo muốn làm gì thì làm. Họa phong dần dần bắt đầu thay đổi sai lệch. Đinh. Thẩm Thanh Lan xấu hổ khó ra nổi, cảm xúc giá trị 888 đinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ hai người rời giường, đã là xế chiều. Nhớ tới công ty còn có một đống công việc muốn đi xử lý, Thẩm Thanh Lan liền chuẩn bị đi công ty, không muốn cùng Hứa Hạo tách ra. Tách ra phía trước, Hứa Hạo cương chiều căn dặn: "Thanh Lan, ngươi không cần lo lắng công ty sự tình, Hứa thị tập đoàn sẽ cùng Thanh Lan tập đoàn thành lập hợp tác, về sau lại có cái gì phiền phức, cũng không thể lại giấu giếm ta." Thẩm Thanh Lan trong lòng loán loán, nhìn xem Hứa Hạo mắt cả mị xạ tổ tràn đầy thủy mị. "Ân, Hứa thúc thúc, ta đã biết, cảm ơn ngươi." Chờ nàng trở lại công ty, tiểu thư ký một mặt gấp gáp nên tiếp đến, lo lắng hồi báo tình huống. "Tổng tài, trải qua ngày hôm qua một vãn bên trên lên men, hiện tại công ty tình huống rất tồi tệ, công ty giá trị vốn hóa thị trường lại giảm xuống. Thật nhiều hợp tác thương gọi điện thoại đến hủy bỏ hợp tác, càng nhiều nhân viên đưa ra từ trước. Tân văn bên trên cũng tất cả đều là công ty chúng ta ảnh hưởng trái chiều, vậy phải làm sao bây giờ a?" Tiểu thư ký mặt hốt hoảng nói. Nhìn hướng Thẩm Thanh Lan lúc, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan biểu hiện rất bình tĩnh, vỗ vỗ tiểu thư ký bả vai. "Yên nào, không có chuyện gì, ngươi làm từng bước xử lý liền được." Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hứa thị tập đoàn liền đứng dậy, chuyển ra ngoài thông tin, cùng Thanh Lan tập đoàn thành lập quan hệ hợp tác, còn cung cấp món tiền tài lớn hỗ trợ. Lần này, giống như là rót vào một châm thuốc trợ tim, công ty rất nhanh liền khôi phục vận chuyển. Giá trị vốn hóa thị trường không những tăng trở về, thậm chí còn vượt qua ngày trước. Đây chính là Hứa thị tập đoàn bây giờ lực ảnh hưởng. Phía trước những cái kia gọi điện thoại đến muốn hủy bỏ hợp tác thương, lại nhộn nhịp gọi điện thoại tới, ngựa khí định loạn. "Trâm tổng, phía trước là ta cân nhắc bất chu. Ta suy nghĩ một chút, chúng ta hợp tác lâu như vậy, vẫn là tiếp tục hợp tác tương đối tốt, ngài nhìn." Thẩm Thanh Lan nhưng là hừ lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt nói: "Nghĩ hợp tác liền hợp tác, muốn lấy tiêu liền hủy bỏ, nào có đạo lý như vậy. Về sau chúng ta cũng không cần lại hợp tác." Sau đó, lần lượt còn có không ít điện thoại đánh tới, đều là đến nói xin lỗi nàng, muốn một lần nữa hợp tác. Thẩm Thanh Lan một mực không để ý tới, lại nói Hứa Hạo cùng Thẩm Thanh Lan sau khi tách ra, trực tiếp đi tới căn cứ Trang Viên. Hai ngày này tính toán sẽ Thượng Hải, cũng là thời điểm đưa Phương Duệ đoạn đường. Xe chậm rãi lái vào Trang Viên, sớm có tử sĩ cung kính chờ đợi, mang theo Hứa Hạo đi tới giam giữ Phương Duệ tầng hầm. Lúc này Phương Duệ đã bị dày vò đến không thành hình người, bởi vì Hứa Hạo muốn mau chóng thu hoạch xong. Chương 649 chơi bừa, ngả bài. Diệt khẩu chương 649 chơi bừa, ngả bài. Diệt khẩu phân phó thủ hạ không cần lưu thủ, dáng dấp 10 phần thê thảm, Hứa Hạo đi vào nhìn thấy, đều kém chút không nhận ra được. Phương Duệ thần sắc hoảng hốt, Hai ngày này với hắn mà nói, quả thực chính là địa ngục. Hắn tình nguyện đi chết cũng không muốn chịu hành hạ. Mà lại hắn có cương kính thực lực, sinh mệnh lực cứng ngạnh, muốn chết đều không chết được. Giang giác, nghe đến cửa phòng mở ra âm thanh, Phương Duệ bản năng run lên, cho rằng những cái kia ác ma lại muốn tới tra tấn hắn. Chật vật xuyên thấu qua con mắt khe hở nhìn sang, làm thấy rõ người tới là Hứa Hạo, hắn nhất thời đồng tử trừng lớn, lửa giận ngăn không được hướng bên trên tuôn. Hứa Hạo cái này họa đầu sọ bài tới. Đạp đạp đạp, tiến tĩnh trong tầng hầm ngầm. Hứa Hạo tiếng bước chân lộ ra 10 phần rõ ràng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng người. Đi tới gần, Hứa Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Duệ, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu hắn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Trải qua 2 ngày này cực kỳ tàn ác tra tấn, hắn khí vận quang hoàn đã thay đổi đến cực kỳ yếu ớt, lập tức liền có thể triệt để thu mạch xong. Hứa Hạo cười tủm tỉm mở miệng: "Phương tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Cửu nhân đang ở trước mắt, Phương Duệ hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Con mắt gắt gao trừng Hứa Hạo. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Hạo đã hóa thành cho bay. Hứa Hạo không thèm để ý chút nào, tiếp tục chậm rãi nói: "Phương tổng, đừng kích động nha, ngươi nếu là không cẩn thận mất đi, chính là ta không phải." Phương Duệ cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Một hồi lâu, hắn mới hỏi ra đáy lòng nghi hoặc: "Vì cái gì?" "Hứa Hạo, giữa chúng ta không oán không kỷ, ngươi vì cái gì muốn đem ta bắt lại tra tấn ta?" Âm thanh khàn khàn, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ sự tình làm sao sẽ phát triển đến mức này. Phía trước hắn cùng Hứa Hạo quan hệ cũng không tệ lắm, a muốn nói xung đột, cũng là bởi vì Thẩm Thanh Lan bị Hứa Hạo lừa gạt, chính mình giận đi tìm Hứa Hạo phiền phức. Phiền phức không có tìm thành, chính mình còn bị đánh cho một trận. Về sau Hứa Hạo cũng uy hiếp hắn, để hắn không nên đem sự tình nói ra. Căn bản liền không tới muốn giết người diệt khẩu tình trạng. Hứa Hạo con mắt hơi chuyển động. Tổng không thể nói làng địch tử thừa dịp chính mình không đang làm sự tình. Nghĩ đến sớm một chút giải quyết ngươi, tốt về Thượng Hải a. Vì vậy sắc mặt nghiền ngẫm nói, cái kia như vậy nhiều vì cái gì? Chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn để ngươi biến mất tại cái này thế giới mà thôi. Phương Duệ nghe vậy sửng sốt, hắn trầm mặc, một trận bi thương xông lên đầu. Hai ngày này hắn suy nghĩ các loại có thể nguyên nhân, không nghĩ tới là như thế cái hoang đường lý do. Cái này Hứa Hạo khó tránh cũng quá bá đạo, quả thực không thể nói lý. Phản phất tại chơi mèo vờn chuột trò chơi, Hứa Hạo tiếp tục mở miệng, lừa gạt ngươi, ta còn không có loại kia xem ai trước mắt, liền diệt hắn tình trạng. Phương Duệ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại bị Hứa Hạo chơi, hắn giọng căm hận nói, Hứa Hạo, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt trêu tức cười, ngươi đối Thẩm Thanh Lan có ý tứ chứ? Hiện tại Thẩm Thanh Lan có thể là nữ nhân của ta, ta có thể yên tâm ngươi lưu tại bên người nàng sao? Chỉ cần đem ngươi từ bên người nàng bắt đi, lại chuyển đi tất cả công ty tài sản, Thẩm Thanh Lan liền sẽ tuyệt vọng hướng ta xin giúp đỡ. Đến lúc đó, ta lại có thể ở trước mặt nàng thật tốt quét một đợt hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu? Phương Duệ mở to hai mắt nhìn, nguyên lai đây mới thật sự là nguyên nhân. Hứa Hạo, ngươi cái vương bắt đản, làm sao có thể như thế đối Thanh Lan tỷ? Hứa Hạo nhíu mày, ngươi còn không biết ta? Ta mới từ Thẩm Thanh Lan trong nhà tới, hôm qua vãn chúng ta lại ở cùng một chỗ. Ngày hôm qua nàng hướng ta xin giúp đỡ, ta đáp ứng giúp nàng giải quyết phiền phức, nàng cảm động phía dưới đã đáp ứng làm tình nhân của ta. Phương Duệ một cố khí huyết dâng lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Đinh. Phương Duệ tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Phương Duệ tâm thần bị hao tổn, cảm xúc giá trị 1001 Hứa Hạo nụ cười sán lạ. À đúng, bởi vì ngươi chuyển đi công ty tài chính, Thẩm Thanh Lan đã đem ngươi trở thành lừa đảo. Còn đem lần trước từ thiện tiền bạc sự tình, cũng làm thành là ngươi làm. Nói xong, hắn đối bên cạnh Hồng Sắc Vi chỉ ra, "Triệu Hạo, ý một cái." Hồng Sắc Vi lấy ra một cái máy tính bảng, ngồi xổm người xuống hiện ra ở trước mặt hắn. Phía trên là liên quan tới Phương Duệ cuốn tiền chạy trốn Tân Văn. Tất cả đều là đối nàng tiếng mắng. Phương Duệ thần sắc chết lặng. Kỳ thật từ hắn bị thiết kế chuyển đi công ty tài sản thời điểm, hắn liền mơ hồ nghĩ đến điểm này. Hứa Hạo không chỉ muốn quét Thẩm Thanh Lan hảo cảm, còn để chính mình có nổi. Thủ đoạn quá độc ác. Chờ một chút. Hứa Hạo như vậy trăm phương ngàn kế. Phương Duệ không khỏi nghĩ đến cái kia bút một mực tra không được đầu mối từ thiện tài chính. Phía trước hắn một mực hoài nghi là hacker làm sao cũng kiểm tra không ra cái nguyên cớ. Bây giờ nghĩ lại, Hứa Hạo cũng có năng lực làm đến điểm này. Hắn chợt vật ngẩng đầu, nhìn hướng Hứa Hạo, run rẩy mà hỏi, cái kia bút từ thiện tài chính là ngươi lấy đi? Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng, bị ngươi phát hiện, xem ra vẫn là quá ngu. Không quay đi khoản tiền kia, Thẩm Thanh Lan như thế nào lại đến tìm ta vay tiền đây? Phương Duệ lạnh ngay tại chỗ, hắn cho tới nay đều tại tự trách, cảm thấy là chính mình đưa ra tìm Hứa Hạo vay tiền, mới đưa đến Thẩm Thanh Lan từng bước một luân hãm. Không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là Hứa Hạo tính toán kỹ. Coi như mình lúc ấy không có nói ra, cũng có người khác nói ra. Bởi vì người quen biết bên trong chỉ có Hứa Hạo có thể lấy ra khoản tiền kia không có. Lấy lại tinh thần, Phương Duệ giận mắng lên tiếng. Hứa Hạo, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi chết không yên lành. Hứa Hạo cười một tiếng. Ta chết hay không chết không biết, ngươi hôm nay là chết chắc. Chương 650, bị nữ nhi phát hiện. Ba ba ta cũng muốn tu tiên. Lo được lo mất chương 650, bị nữ nhi phát hiện. Ba ba ta cũng muốn tu tiên. Lo được lo mất âm u ẩm ướt trong tầng hầm ngầm. Ánh đèn mờ nhạt chập chờn, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Phương Duệ bị trói trên ghế, đầu tóc rối bời, trên mặt lưu lại bị tra tấn thống khổ màu sắc. Người hôm nay là chết chắc. Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Phương Duệ giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, dâng lên một cỗ khó mà ức chế hoảng hốt. Trên bản chất hắn chính là người bình thường, bởi vì cơ duyên xảo hợp thu được hệ thống mới bất phàm. Phía trước bị những cái kia tra tấn thời điểm, hắn cảm thấy còn không bằng chết tính toán. Làm giờ khắc này thật tiến đến, Phương Duệ mới phát hiện chính mình là sợ chết. Hắn giang chống đỡ ngoài mạnh trong yếu nói: "Hứa Hạo, ngươi không thể giết ta, giết người là phạm pháp. Ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối chạy không thoát luật pháp chế tài." Hứa Hạo xem thường. Phương Duệ cũng biết nói câu nói nhảm, đều đem nàng nhốt tại nơi này, sợ hãi cái gọi là pháp luật. Ngữ khí thay đổi đến cầu khẩn: "Hứa Hạo, ngươi thả ta, ta lập tức xuất ngoại, ta xin thể tuyệt đối sẽ không lẻ bảy bảy lại xuất hiện tại trước mặt ngươi." Hứa Hạo liếc hắn một cái, phản phất tại nhìn một cái đồ đần. Cầu sinh dục vọng để Phương Duệ cấp thiết lại mở miệng: "Đúng rồi, ta hữu dụng, ta có thể giúp ngươi xử lý công ty, ta có thể giúp ngươi trở thành thế giới nhà giàu nhất." Hứa Hạo cười nhạo lên tiếng: "Ta hoa 2 năm rưỡi thời gian, giá trị bản thân từ trăm ức phát triển cho tới bây giờ vạn ức quy mô, ngươi cảm thấy ta trở thành nhà giàu nhất vẫn còn rất xa." Phương Duệ lập tức trầm mặc: "Đúng vậy a, Hứa Hạo phát triển tốc độ so tự mình mở treo còn muốn khoa trương, không có cái gì đem ra được thẻ đánh bạc." Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ: "Hứa Hạo, Hứa tổng, van cầu ngươi đừng giết ta, ta biết sai, ngươi để ta làm cái gì đều được." Hứa Hạo thần sắc chế nhạo: "Ngươi vẫn là an tâm đi a, ngươi thích Thẩm Thanh Lan, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt." Gặp Hứa Hạo không có buông tha mình tính toán, Phương Duệ cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, chửi ầm lên: "Hôn đản vương bắt đản, Hứa Hạo ngươi đạp mã không phải người, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hứa Hạo nhưng là lắc đầu: "Làm quỷ đều không buông tha ta, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có làm quỷ cơ hội a." "Có ý tứ gì?" Phương Duệ trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngay sau đó, hắn liền thấy Hứa Hạo lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn lôi điện, điện kia lửa bắn ra bốn phía. Phương Duệ đồng tử đột nhiên rụt lại, đầy mặt khó có thể tin. Đây là siêu năng lực. Hứa Hạo vậy mà khống chế lôi điện, cái này mẹ nó chơi như thế nào? Tâm tính triệt để sập. Hứa Hạo nhìn đỉnh đầu hắn khí vận chỉ còn yếu ớt một kia, vung tay lên, cầm trong tay đoàn kia lôi điện, hướng về Phương Duệ ném đi. Với anh, lôi điện phá vỡ Phương Duệ lồng ngực, trực tiếp quen xuyên một cái độc lớn, huyết nhục bày ra. Một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Túi đầu nhìn xem thảm không nỡ nhìn ngực, Phương Duệ cảm nhận được sinh mệnh lực tại một chút xíu trôi qua, chợt vật phun ra mấy chữ: "Ta không cam tâm a." Lúc đầu hắn thu được hệ thống, cho rằng chính mình là trong tiểu thuyết thiên tuyển chi tử, tương lai một đường trang bức một đường phi, tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền bị bắt lại tra tấn đến chết đi sống lại. Hiện tại lại bị dị năng quanh sát. Phương Duệ đồng tử dần dần tan rã, vẫn như cũ mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Đinh. Phương Duệ lòng tràn đầy không cam lòng, cảm xúc giá trị 1001 đinh. Hấp thu không biết năng lượng, hệ thống thăng cấp điểm 999 giải quyết Phương Duệ, Hứa Hạo lại lấy ra nhân hoàng cờ. Một cỗ hấp lực bắn ra, đem hắn linh hồn thu nạp vào đi. Làm xong tất cả, Hứa Hạo quay người, cũng không quay đầu lại đi ra tầng hầm. Chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lời nói: "Xử lý sạch sẽ." Rất nhanh, mấy cái tử sĩ tiến lên, thuần thục xử lý lên Phương Duệ thi thể. Chỉ chốc lát sau liền cho cốt đều dương phải sạch sẽ. Rời đi căn cứ phía sau, Hứa Hạo ngồi xe trở lại biệt thự. Lúc này biệt thự bên trong, Hứa Hạo ý chính quấn lấy Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du hai tỷ muội. Tấm kia miệng nhỏ cùng bắn liên thanh giống như, không ngừng truy hỏi các nàng vừa rồi thi triển chính là năng lực gì. Nguyên lai, học được thuật pháp Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hy, thừa dịp cái này buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn, tại trong đình viện tràn đầy phấn khởi luyện tập. 650, theo Đường Nhược Hy động tắt tay, thủy lưu linh động hoặc xoay quanh, hoặc nhảy bọn. Đường Cẩn Du tay nhỏ vừa nhấc, đầu ngón tay nhảy lên ra mấy ngọn lửa. Hứa Hạo ý vừa lúc nhìn thấy màn này, nàng rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng là nhìn lầm. Chờ nhìn chân thành về sau, đầy mặt khiếp sợ. Những này năng lực thần kỳ, nàng chỉ thấy Hứa Hạo thi triển qua. Hiện tại thế mà nhìn thấy những người khác cũng sẽ. Lòng hiếu kỳ bị câu lên. Nhược Hy tỷ, Cẩn Du muội muội, các ngươi mới vừa đang làm cái gì? Ta thấy được, các ngươi có thể thao khống thủy hỏa, là năng lực gì nha? Các ngươi từ chỗ nào học được? Ta có thể hay không học? Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du lập tức chết lặng, ý thức được chính mình phạm sai lầm. Lúc trước có thể là đáp ứng qua Hứa Hạo, sẽ không đem việc này bộc lộ ra đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Như thế rất tốt, vẫn là bị Hứa Hạo ý phát hiện. Cũng trách các nàng, đối Hứa Hạo ý từ trước đến nay không có gì phòng bị. Cái này, hai nữ đúng, không biết trả lời như thế nào. Hứa Hạo ý gặp hai người không nói lời nào, ra vẻ sinh khí cong lên miệng, hai tay ôm ngực. Thử, các ngươi đều không nói cho ta, căn bản không có đem ta làm bằng hữu, ta không để ý tới các ngươi. Hai nữ tâm loạn như ma. Đường Cẩn Du xích lại gần Đường Nhược Hy nhỏ giọng thầm thì: "Tỷ, cái này có thể làm, không thể để Hạo ý đối chúng ta sinh ra phản cảm a." Đường Nhược Hy cũng là mặt ủ mày chau. Suy tư một lát sau, bất đắc dĩ đối Hứa Hạo ý nói: "Hạo ý, chúng ta thật không thể nói, ngươi đi hỏi Hứa thúc thúc đi." Hứa Hạo ý nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hỏi ba ba? Chẳng lẽ các nàng sẽ những năng lực này cùng ba ba có quan hệ?" "Là, ta chỉ gặp qua ba ba nắm giữ những năng lực này, Đường gia tỷ muội cũng là cùng ba ba tiếp xúc phía sau mới lấy được." Vừa nghĩ đến đây, Hứa Hạo ý tức giận đến dậm chân không tốt, ba ba lại đem những năng lực này giao cho người khác, đều không dạy cho chính mình. Nàng thở phì phò lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho Hứa Hạo gọi điện thoại. Đúng lúc này, một trận xe âm thanh từ xa mà đến gần, lái vào biệt thự, khẳng định là Hứa Hạo trở về. Hứa Hạo ý vội vàng chạy chậm đến đi qua. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du liên tục không ngừng theo ở phía sau. Hứa Hạo xuống xe, Hứa Hạo ý lập tức nên đón, trên mặt viết đầy không vui. Hứa Hạo nhíu mày. Nha, cái này là thế nào? Thoạt nhìn không mấy vui vẻ a, người nào chọc chúng ta nhà Hạo ý tức giận. Hứa Hạo ý ủy khuất ba ba bĩu môi. Ba ba ngươi bất công, ngươi đem dị năng truyền cho Nhược Hy tỷ cùng Cẩn Du muội muội, đều không truyền cho ta. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du cúi đầu xuống, giống như là làm chuyện sai hài tử, ngoan ngoãn đứng tại cái kia chờ đợi ra trưởng góp ý. Hứa Hạo cười cười mở miệng. Là việc này à, sở dĩ không có truyền cho ngươi, là cái này phương thức truyền thụ có chút thiếu hụt. Truyền cho Nhược Hy cùng Cẩn Du đều là mạo hiểm, ta nghĩ chờ canh chừng nguy hiểm giải quyết về sau, mới truyền cho ngươi tới. Hứa Hạo ý trong lòng vui mừng. Không phải Hứa Hạo thích nàng liền tốt. Ngẩng đầu, ngáy ngáy con mắt hỏi. Thật sao? Ba ba, ngươi nhưng không cho phép lừa gạt ta. Hứa Hạo cưng chiều sờ một cái đầu của nàng. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi? Gặp Hứa Hạo cái này ứng phó được. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng âm thầm vui mừng. Thật sợ bởi vì các nàng phá hủy hai người cha con quan hệ. Hứa Hạo ý bắt đầu vui vẻ, thân mật kéo Hứa Hạo cánh tay, làm nũng nói. Cái kia ba ba cũng truyền cho ta đi, ta cũng muốn nắm giữ siêu năng lực, ta không sợ nguy hiểm. Đường Không Chín Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du lại khẩn trương lên. Truyền thụ tu tiên có thể là có điều kiện. Bọn họ là cha con, khẳng định không thể dạy a. Không nên gấp, ta đã mau đem nguy hiểm giải quyết, quá hai ngày về Thượng Hải lại dạy ngươi. Ta cũng không muốn ngươi bởi vậy xảy ra chuyện. Hứa Hạo ý nghe, mặc dù vẫn còn có chút dầu dĩ không vui, nhưng cũng không có cưỡng cầu nữa. Nghĩ đến dù sao liền hai ngày thời gian, chờ được. Lập tức, nàng giống như là đột nhiên kịp phản ứng, hỏi vội. Ba ba, quá hai ngày về Thượng Hải. Chúng ta phải đi về rồi. Đúng vậy à, lần này tới Đế Đô cũng có một khoảng thời gian rồi, công ty chất đống không ít chuyện vụ phải xử lý. Hứa Hạo ý thần sắc có chút xa xút. Vậy ta phải thừa dịp hai ngày này khắp nơi vui lùa một chút, Đế Đô còn có thật nhiều địa phương, ta không có đi qua đây. Tốt. Người muốn đi đâu liền đi. Nghe lấy hai cha con đối thoại, Đường Gia tỷ bội trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hứa Hạo vào lúc này đưa ra muốn về Thượng Hải, chẳng lẽ là bởi vì các nàng bại lộ tu tiên sự tình, chọc cho Hứa Hạo không nhanh muốn rời khỏi các nàng, không phải do hai nữ không nhiều nghĩ. Chương 651, tỷ bội đưa tới cửa, chơi đem lớn, chăn lớn cùng. Chương 651, tỷ bội đưa tới cửa, chơi đem lớn, chăn lớn cùng. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du một buổi chiều đều tâm sự nặng nề, các nàng muốn cùng Hứa Hạo xin lỗi, có thể Hứa Hạo ý một mực dính tại bên cạnh Hứa Hạo, không tìm được cơ hội thích hợp. Thật vất vả nhịn đến ban bên trên, trở về phòng của mình đi ngủ. Một lát sau, Đường Cẩn Du lặng lẽ xuống giường, rón rén mở ra cửa phòng ngủ, thò đầu hướng bên ngoài nhìn một chút, gặp hành lang không có động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Hứa Hạo gian phòng đi đến. Cửa phòng mở ra, Hứa Hạo xem xét là Đường Cẩn Du, có chút ngoài ý muốn, còn không có đi qua tìm các nàng, chính mình đưa lên bọn họ cửa. Đường Cẩn Du thần sắc câu nệ, ngón tay dây dưa góc áo, đi đến Hứa Hạo trước mặt, nàng cúi đầu, thành khẩn nói xin lỗi. Hứa thúc thúc, thật xin lỗi. Hứa Hạo cười hỏi, làm sao vậy? Thật tốt nói cái gì xin lỗi. Đường Cẩn Du ngẩng đầu, viên mắt từng đỏ, rất là ấy nấy. Hứa thúc thúc, đều là ta không tốt, buổi chiều trong sân luyện tập thuật pháp, không có chú ý bị Hỏa Ý nhìn thấy. Chúng ta còn đáp ứng qua ngài không bộc lộ ra đi, là chúng ta nuốt lời, ngài chửi chúng ta đi. Hứa Hạo minh bạch, bày nói, con tưởng rằng là đại sự gì, liền cái này a, không có chuyện gì. Chỉ cần không phải ngoại nhân biết liền được, các ngươi không muốn để bụng. Đường Không Tám Cẩn Du đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem Hứa Hạo. Hứa thúc thúc, ngươi không trách chúng ta. Hứa Hạo đưa tay vuốt xoa mũi quỳnh của nàng. Ta làm sao cam lòng trách ngươi đâu? Các ngươi lại không phải cố ý, lần sau chú ý một chút liền tốt. Đường Cẩn Du trong lòng bị cảm động lấp đầy, lập tức nhào vào Hứa Hạo trong ngực, giọng nói mang vẻ giọng nghẹn ngào. Hứa thúc thúc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn rời khỏi Đế Đô là vì chúng ta bại lộ. Hứa Hạo vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nha đồng đốc, ta sở dĩ trở về, thật sự là công ty chất đống thật là lắm chuyện vụ phải xử lý. Cùng các ngươi cũng không quan hệ, đừng khóc, đều thành tiểu hoa miêu. Đường Cẩn Du thả lỏng trong lòng, trong chốc lát lại không khỏi lo lắng. Có thể là Hạo ý muốn tìm người dạy tu tiên làm sao bây giờ? Mặc dù Hứa Hạo không có sinh khí, có thể tóm lại vẫn là mang đến tiền phức. Không sao, đến lúc đó ta tùy tiện lắc lư một cái là được rồi, ngươi cũng đừng quan tâm. Nói xong, Hứa Hạo ánh mắt nóng rực lên, trừng lên nhìn chằm chằm Đường Cẩn Du. Đường Cẩn Du minh bạch Hứa Hạo mắt cả mị xạ tổ ý tứ, khuôn mặt nhỏ bá một cái liền hồng tấu, thẹn thùng túi lầu xuống. Liền tại hai người khí thế ngất trời thời điểm, cửa kẹt kẹt một tiếng, bị lại lần nữa mở ra. Là Đường Nhược Hy, cùng Đường Cẩn Du một dạng, nàng cũng trong lòng ngày nấy nghĩ đến đến cùng Hứa Hạo xin lỗi. Cái kia biết rõ một đẩy cửa ra, liền thấy trước mắt một màn. Trong lúc nhất thời nàng cứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đường Cẩn Du đỏ mặt nói, tỷ tỷ, ngươi cũng tới a, mau vào, đừng bị Hỏa Ý phát hiện. Nha. Đường Nhược Hy ứng tiếng, bận rộn đi tới, trở tay đóng cửa lại. Sững sờ tại cửa ra vào không biết như thế nào cho phải. Đường Cẩn Du cùng Hứa Hạo một trước một sau, từng bước một đi tới. Đường Nhược Hy nhìn hướng Hứa Hạo, trong mắt mang theo bất an, nhỏ giọng nói, Hứa thúc thúc, buổi chiều sự tình thật là có lỗi với. Hứa Hạo còn chưa lên tiếng, Đường Cẩn Du hỗ trợ mở miệng, tỷ tỷ, là chúng ta suy nghĩ nhiều, Hứa thúc thúc căn bản không trách chúng ta đây. Hứa Hạo cũng nói, tu tiên sự tình, Hoa Ý không sớm thì muộn sẽ biết, ta tự có biện pháp ứng đối. Đường Nhược Hy nghe vậy triệt để yên tâm. Hứa Hạo ánh mắt tại hai nữ trên thân dò xét, Thừa dịp hai ngày này còn có thời gian, ta nhiều dạy các ngươi tu hội tiền, các ngươi phải thật tốt học. Đường Cẩn Du chân đột nhiên siết chặt. Hứa thúc thúc, liền không thể lại nhiều chờ một chút thời gian nha, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Hứa Hạo sửa sang nàng bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc. Các ngươi nếu là nhớ ta, có thể đi Thượng Hải tìm ta, vừa đi vừa về muốn không được bao dài thời gian. 651, hai nữ suy nghĩ một chút cũng thế. Lập tức liền đem phiền não ném đến sau đầu, dấn thân vào đến tu tiên vui vẻ bên trong. Hai ngày sau, Hứa Hạo ý lôi kéo Hứa Hạo, cùng Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du, cùng một chỗ đem Đế Đô nổi tiếng cảnh điểm đi dạo toàn bộ. Trong đó, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du đặc biệt chân quý cùng Hứa Hạo cùng một chỗ thời gian, đặc biệt lấy lòng. Nhất là đến ván bên trên, chờ Hứa Hạo ý ngủ rồi, các nàng liền sẽ lặng lẽ đi tới Hứa Hạo gian phòng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet, cùng một chỗ vui vẻ tu tiên. Đến chuẩn bị đi trở về một ngày trước ván bên trên, Hứa Hạo mời Hứa Minh không cùng Thẩm Thanh Lan đến biệt thự liên hoan, coi là một chàng tạm biệt ván tiệc rượu. Hứa Hạo lấy ra linh quả cùng linh trà đến chiêu đãi, trừ Hứa Hạo ý cùng Đường Nhược Hy phía trước hưởng qua linh quả, còn lại chúng nữ đều không biết đến. Hứa Minh không hiếu kỳ cầm lấy cắn một cái, nháy mắt trong veo lại mang từng tia linh khí hương vị ở trong miệng tản ra. Nàng không khỏi mở to hai mắt, lên tiếng kinh hô: cái này, đây là cái gì trái cây? Cũng quá ăn ngon đi. Thẩm Thanh Lan cũng nếm thử một miếng về sau, liên tục gật đầu: ta từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du ăn về sau, liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sâu sắc khiếp sợ, bởi vì các nàng rõ ràng cảm giác được, ăn cái này linh quả về sau, trong cơ thể linh lực thế mà tăng trưởng, vật gì tốt đều có. Trong lòng càng thêm sùng bái lên Hứa Hạo. Hứa Hạo ý lôi kéo Hứa Minh không tay, nháy mắt to hỏi: đại tỷ, ta cùng ba ba tính toán ngày mai trở về, ngươi muốn hay không cùng ta bọn họ cùng một chỗ? Dù sao bọn họ là đồng thời đi. Hứa Minh không lắc đầu: ta bên này công ty có chút bận rộn, các ngươi trước về Thượng Hải à, chờ ta làm xong chuyện bên này lại trở về. Kỳ thật là Hứa Hạo trong bóng tối cho nàng công ty an bài nghiệp vụ, lần này về Thượng Hải hắn nhưng là tính toán đối các nữ nhi hạ thủ. Không hạ thủ không được a, các nữ nhi thu hoạch lại chậm lại, đến chơi đem lớn. Hứa Minh không, dù sao vừa mới thu phục, lý do an toàn đem nàng lưu tại Đế Đô tương đối tốt. Hứa Hạo ý có chút tiếc nuối nói: tốt a, cái kia đại tỷ ngươi sớm một chút làm xong. Bên cạnh Đường Nhược Hy, Đường Cẩn Du, Thẩm Thanh Lan ba nữ đều có chút câu nệ, các nàng đều cùng Hứa Hạo có không quan hệ bình thường, lúc này đối mặt Hứa Hạo hai cái nữ nhi cảm giác rất không dễ chịu. Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du còn tốt chút, dù sao cùng Hứa Hạo ý thời gian chung đụng dài. Thẩm Thanh Lan một trái tim phanh phanh trực nhảy, Hứa Minh không là bạn tốt, chính mình lại thành nàng mẹ kế, có chút chột dạ. Hứa Minh không rất nhanh phát giác được nàng dị thường, quan tâm mà hỏi: Thanh Lan, ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Có phải là công ty lại xảy ra chuyện gì? Hứa Minh không cũng là sau đó mới biết được Phương Duệ quên tiền chạy trốn sự tình, trong lòng còn rất thương hại cái này bạn tốt. Đầu tiên là từ thiện tài chính bị cuốn chạy, tín nhiệm Phương Duệ lại là lừa gạt, thật sự là thường xảy ra tai nạn á. Thẩm Thanh Lan vội vàng bung bung tay: không có, có Hứa thúc thúc trợ giúp, công ty bây giờ phát triển đến rất tốt. Hứa Minh không do dự hỏi: vậy làm sao cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự? Ta còn không hiểu rõ ngươi nha, ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng gãi đầu một cái: có sao, khả năng là gần nhất quá mệt mỏi đi, ha ha. Đang nói, nhìn thấy Đường Cẩn Du cùng Đường Nhược Hy hướng phòng bếp đi đến. Hôm nay bữa này vãn cơm tính toán chính mình ở nhà làm. Thẩm Thanh Lan bận rộn kiếm cớ nói: đều đi phòng bếp nấu cơm, ta cũng đi hỗ trợ. Vào phòng bếp về sau, nàng vỗ ngực một cái lớn lôi, âm thầm vui mừng: làm ta sợ muốn chết, suýt nữa bị Minh không phát hiện. Đồ ăn cùng thịt đều có Hứa Hạo cung cấp, đều trải qua tiểu thế giới linh khí tầm bổ, hương vị ngon. Mấy người tại phòng bếp bên trong bận rộn: ngươi rửa rau, ta thái thịt, nàng xào rau. Đảo mắt hơn một giờ đi qua, cả bàn phong phú đồ ăn liền làm tốt. Đại gia đem thức ăn bưng lên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Hứa Hạo lấy ra mấy bình hảo tiểu, ánh mắt không có hảo ý tại chúng nữ trên thân bồi hồi. Chương 652, đại nữ nhi người đã tê dần. Ba nữ, ai giúp Hứa Hạo ức hiếp chính mình? Chương 652, đại nữ nhi người đã tê dần. Ba nữ, ai giúp Hứa Hạo ức hiếp chính mình? Ấm áp biệt thự bên trong, Hứa Hạo mới vừa đem rượu lấy ra, còn chưa kịp nói cái sao, Hứa Hạo ý ánh mắt liền bị hút dẫn tới, nhận ra đây là Hứa Hạo chân tàng hảo tiểu. Lúc ở nhà, Hứa Hạo từng lấy ra cho các nàng thưởng thức qua, tư vị kia đến nay đều để nàng nhớ mãi không quên. Ba ba giao cho ta tới, nói cho các ngươi rượu này vừa vặn rất tốt uống, hôm nay chúng ta có lộc ăn nha. Hứa Hạo ý cầm qua chai rượu, cho mỗi người đều rót một ly. Vừa mới đổ ra, nồng đậm rượu trái cây mùi thơm liền phiêu tán đi ra, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Hứa Hạo ý đem ngược lại tốt rượu đưa tới Thẩm Thanh Lan trước mặt. Thanh Lan tỷ. Thẩm Thanh Lan nhìn trước mắt chén rượu, muốn nói lại thôi. Phía trước lần kia say khướt, để nàng một mực chống đối uống rượu. Có thể đây là Hứa Hạo ý ngược lại, nếu là cự tuyệt, có thể hay không không tốt. Trong nội tâm nàng một trận xoắn xuýt. Thanh Lan tỷ. Hứa Hạo ý nghi hoặc gầm thanh âm vang lên. Thẩm Thanh Lan vung vung tay. Hạo ý, ta không uống rượu. Hứa Hạo ý nhưng là vừa cười vừa nói. Đây là rượu trái cây, vừa bạn rất tốt uống, liền cùng uống đồ uống giống như. Ngươi nếm thử, không thích liền thiếu đi uống chút. Thẩm Thanh Lan chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy chén. Trong lòng suy nghĩ, hôm nay như thế nhiều người tại, chỉ cần mình uống ít một chút, có lẽ sẽ không ra cái gì được rẽ. Ngược lại tốt rượu, mọi người nhộn nhịp nâng chén. Đường Cẩn Du mang theo hiếu kỳ, tham dò tính nhấp một miếng. Cái này miệng vừa hạ xuống, ánh mắt của nàng trừng lớn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Uống quá ngon. Đường Nhược Hi cùng Hứa Minh không cũng đi theo uống một ngụm. Hai người một mặt ngạc nhiên, nhịn không được tán thưởng. So những cái kia danh tiểu uống ngon không biết bao nhiêu. Thẩm Thanh Lan buồn bực. Rượu không phải đều một cái mùi vị nha. Thật có tốt như vậy uống. Nhìn đại gia cái kia hưởng thụ bộ dạng, nàng cũng uống một ngụm, lập tức lộ ra say mê biểu lộ. Thật là thơm. Tiếp xuống, đại gia một bên ăn cơm, một bên cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Một bữa cơm ăn xong, trừ Hứa Hạo, tất cả mọi người uống đến có chút hơi say. Thẩm Thanh Lan cũng không có ngoại lệ. Lúc đầu nàng nghĩ đến uống ít một chút, có thể rượu này thực tế uống quá ngon, nhất thời nhịn không được, cũng uống nhiều hơn chút. Hứa Minh không dương mắt nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, lung la lung lay đứng dậy, cùng Hứa Hạo cáo từ. Ba ba, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Hứa Hạo ý ở bên cạnh nghe xong, khuyên đủ. Đại tỷ, như thế vẫn còn trở về làm gì? Chúng ta cái này biệt thự bên trong gian phòng còn nhiều, ngươi tại cái này chấp nhận một vẫn được rồi. Ngươi uống rượu, lúc này đều thần trí không rõ, một người trở về chúng ta cũng không yên tâm. Hứa Hạo cười phụ họa. Hoa ý nói không sai, như thế vẫn, Minh cùng ngươi bây giờ vẫn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hứa Hạo cùng muội muội đều nói như vậy. Hứa Minh không cũng liền không có cưỡng cầu, gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Lan đồng dạng đưa ra cáo tử. Thanh Lan, ngươi cũng uống rượu, cùng Minh không đồng dạng tại cái này nghỉ ngơi một vãn, lớn vãn lần trước đi không an toàn. Thẩm Thanh Lan vừa định cự tuyệt, nhìn thấy Hứa Hạo quan tâm ánh mắt, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đại gia thu thập xong bàn ăn, trong phòng khách nhìn một lát TV, bất chi bất giác đến lúc ngủ ở giữa. Lúc này Hứa Hạo lấy ra rượu đã triệt để cấp trên, chúng nữ đường đều đi không được rồi, chỉ có thể từ Hứa Hạo đem các nàng đỡ trở về phòng. Hứa Hạo đầu tiên là đem tiểu nữ nhi Hứa Hạo Y dịu đỡ đến phòng ngủ. 652, đỡ lên giường, cho nàng đắp chăn, lại đỡ đại nữ nhi Hứa Minh Không. Đi tới một gian mới phòng ngủ, đỡ Hứa Minh Không đến bên giường. Mới thu phục cái này đại nữ nhi. Hứa Hạo không có ý định nóng lòng cầu thành. Tính toán công lược nàng những cái kia các muội muội, lại đối nàng động thủ. Lúc này hắn không có ý định làm chuyện khác. Nhưng giữa hai người có thể là kết nối lấy nhân duyên dây. Liên tại Hứa Hạo đem Hứa Minh Không đỡ đến bên giường thời điểm. Hứa Minh Không dưới chân mất thăng bằng, cả người hướng phía trước đánh tới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Bối rối bên trong, nàng ôm Hứa Hạo cái cổ, cùng một chỗ hướng trên giường lăn đi. Hứa Hạo vốn là có thể ngăn cản nàng đứng vững, có thể hắn cũng không có làm như vậy. Hai người cứ như vậy lăn đến trên giường, mặt đối mặt dính vào cùng nhau, lẫn nhau nhìn đối phương. Hứa Hạo nào sẽ thả qua cái cơ hội tốt này, lập tức liền phát động thần cấp thôi miên. Hứa Minh Không ánh mắt mê ly một cái chớp mắt, sau đó kìm lòng không được xích lại gần Hứa Hạo miệng. "No." Hứa Hạo trừng to mắt, giả vờ như đầy mặt bộ dáng kiếp sợ, cứ như vậy sững sờ nhìn xem nàng. Một lát sau, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Hứa Hạo mới đem Hứa Minh Không đẩy ra. Lời nói không có mạch là nói: "Minh Không, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta không thể dạng này a. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a." Nói xong, liền một bộ chạy trối chết bộ dạng, đội vàng rời khỏi phòng. Hứa Minh Không lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nghĩ đến vừa rồi chính mình chủ động một màn, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, tâm bịch bịch cuộn loạn. Không cầu hoa tươi không ngừng tại trên giường lăn lộn, quá xấu hổ. "Trời ạ, ta làm sao có thể làm ra như thế sự tình, mắc cỡ chết người ta rồi. Về sau có thể làm sao đối mặt Hứa Hạo, đối mặt Tô Mụ cùng các muội muội a?" Đinh. Hứa Minh Không tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 888 đinh. Hứa Minh Không xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999 đi ra Hứa Minh Không gian phòng, Hứa Hạo đóng cửa lại, trên mặt lộ ra nụ cười như ý lại thu hoạch một đợt. Đó lấy, hắn cũng không có lần lượt đi đỡ Đường Ngự Hi, Đường Cẩn Du, Thẩm Thanh Lan ba nữ về phòng ngủ của mình, mà là cùng một chỗ đem các nàng đưa đến gian phòng của mình. Lười phía sau từng cái đi tìm các nàng. Dù sao đều phải rời đế đô, cùng một chỗ đánh cái mặt trược, không quá phận a. Cái này một vãn tự nhiên là pháo hỏa liên thiên. Cuối cùng, Hứa Hạo vẫn là cân nhắc đến Thẩm Thanh Lan mới thu phục không lâu, không biết hắn cùng những nữ nhân khác sự tình, liền đem nàng đưa trở về phòng. Chính mình thì cùng Đường Gia tỷ bội cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai ba nữ tỉnh lại, cảm giác chóng đầu, bởi vì say rượu quan hệ, đối hôm qua vạn ấn tượng không phải rất rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm giác trừ chính mình cùng Hứa Hạo bên ngoài, còn giống như có những người khác tại, vẫn là nữ nhân giúp đỡ Hứa Hạo ức hiếp chính mình. Bất quá các nàng ngượng ngùng đi hỏi Hứa Hạo, chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng. Hứa Minh Không nhớ rõ hôm qua vẫn cùng Hứa Hạo cửa ra vào chớ một màn, ngủ về sau còn làm cái rất xấu hổ mộng, kéo dài cái kia cửa ra vào chớ, tiếp lấy tiếp tục tiến hành, bất chi bất giác liền thẳng thắn gặp nhau, liền tại tiến hành một bước cuối cùng thời điểm, đem nàng cho dọa tỉnh. Hứa Minh Không cúi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo một cái. An điểm tâm xong, nàng đội vàng tìm cái cớ: "Ba ba, tiểu muội, hôm nay công ty có việc phải bận rộn, ta phải tranh thủ thời gian đi." Nói xong liền đội vàng rời đi. Thẩm Thanh Lan cũng sợ tại chúng nữ trước mặt lộ ra mánh khỏe, đi theo Hứa Minh Không cùng đi. Biết Hứa Hạo cùng Hứa Hoạ Ý hôm nay liền muốn về Thượng Hải, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du hai tỷ muội đều rất không muốn. Hứa Hoạ Ý cũng không nghĩ là nhanh như thế trở về, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay, không ngừng lay động làm nũng: "Ba ba, ta còn không có chơi chán, chúng ta lại chơi một hồi, buổi chiều mới trở về đi." Hứa Hạo nhìn nàng bộ dáng khả ái, đưa tay cạo cạo mũi quỳnh của nàng: "Tốt tốt tốt, vậy liền buổi chiều lại trở về." Chương 653, trên phi kiếm khắc thưởng. Thầy cái tư thế. Không có chuyện gì. Chương 653, trên phi kiếm khắc thưởng. Thầy cái tư thế. Không có chuyện gì. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vẩy vào biệt thự viện tử bên trong, cho sắp phân biệt thêm mấy phần không muốn bầu không khí. Hứa Hạo cùng Hứa Họa Ý thu thập xong đồ vật, đang cùng Đường Gia tỷ bội tạm biệt. Đường Cẩn Du viền mắt phím hồng, Đường Nhược Hi lôi kéo tay Hứa Họa Ý, không ngừng nói: "Họa Ý, Hứa thúc thúc, các ngươi cái này muốn đi a, trở về trên đường nhưng phải chậm một chút." Hứa Họa Ý tiến lên ôm lấy Đường Nhược Hi: "Nhược Hi tỷ, Cẩn Du muội muội, cảm ơn các ngươi mang ta đi dạo đế đô. Mấy ngày nay ta trôi qua có thể vui vẻ, các ngươi có rảnh rỗi nhất định phải tới Thượng Hải chơi, đến lúc đó ta cũng mang các ngươi đi dạo Thượng Hải." Đường Nhược Hi gật đầu, Đường Cẩn Du cười đáp lại: "Vậy khẳng định phải đi nha, Thượng Hải phồn hoa như vậy, chúng ta sớm muốn đi nhìn một chút." Lúc này, Hứa Hạo lấy ra hai viên đan dược, đưa Nhất Thất Linh hướng hai nữ: "Nhược Hi, Cẩn Du, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay làm bạn, đây là đưa các ngươi một cái tiểu lễ vật." Hai nữ nhìn xem viên thuốc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Cẩn Du hiếu kỳ hỏi: "Hứa thúc thúc, đây là cái gì nha?" Hứa Họa Ý ở bên cạnh giải thích nói: "Đây là thân thể hương đan." "Thân thể hương đan?" Đường Nhược Hi kinh ngạc. Đường Cẩn Du nhìn hướng Hứa Họa Ý: "Là Họa Ý tỷ trên người ngươi loại kia mùi thơm cơ thể sao? Ta phía trước liền có thể nghe được trên người ngươi cố kia dễ người hương vị. Ta còn tưởng rằng là nước hoa, có thể lại không thấy ngươi phun quá nước hoa, nguyên lai là mùi thơm cơ thể à?" Hứa Họa Ý cười gật đầu: "Đúng, ăn cái này thân thể hương đan, liền có thể sản sinh ra một loại độc thuộc về mình mùi thơm cơ thể." Hai nữ nghe vậy một trận ngạc nhiên. Vậy mà còn có loại này thần kỳ đan dược. Bất quá, các nàng đã biết Hứa Hạo sẽ tu tiên, cũng là không phải quá khiếp sợ. "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Hai nữ sau khi nói cảm ơn tiếp nhận đan dược, nhìn hướng Hứa Hạo lúc, ngập nước con mắt bên trong tràn đầy tình ý. Hứa Hạo đối với các nàng nháy mắt mấy cái: "Đừng quên có thời gian đến Thượng Hải chơi a." Sau đó, hắn cùng Hứa Họa Ý quay người rời đi. Đường Gia tỷ muội đứng tại chỗ, ánh mắt một mực đi theo hai người, mãi đến dần dần đi xa. Không thay đổi được chuyện đi trở về thực. Hứa Họa Ý kiềm chế bên dưới sa sút cảm xúc, ngẩng đầu hỏi Hứa Hạo: "Ba ba, chúng ta làm sao trở về a? Vẫn là ngồi máy bay sao?" "Ngươi cứ nói đi." Hứa Họa Ý nghiêng đầu nghĩ. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, thương phấn nói: "Ta nghĩ bay trở về, bất quá không phải ngồi máy bay, mà là ngồi phi kiếm. Ba ba ngươi dẫn ta bay trở về chứ sao?" Sau đó bắt đầu làm lũng bán manh. Thưởng thụ một trận xúc cảm về sau, Hứa Hạo đáp ứng. Hứa Họa Ý vui vẻ reo hò. Đối Hứa Hạo ngửa gỗ một cái phía sau nói: "Ta liền biết ba ba tốt nhất." Hứa Hạo tâm niệm vừa động, triệu hồi ra phi kiếm. Hứa Họa Ý mừng rỡ đứng lên trên. Hứa Hạo vì để tránh cho bị phát hiện, mở ra ẩn thân công năng. Phi kiếm thẳng bay đến chân trời. Mặc dù đã đi theo Hứa Hạo bay không ít lần, Hứa Họa Ý vẫn còn có chút sợ hãi, hai tay ôm thật chặt Hứa Hạo, không dám hướng phía dưới nhìn. Nhìn xem xung quanh phiêu phủ tầng mây, nơi xa còn có một chút nhỏ chút, đó là máy bay. Hứa Họa Ý hưng phấn không thôi, trong miệng liễu díu nói không ngừng: "Ba, ba ba, ngươi nhìn nơi này thật xinh đẹp a." Hứa Hạo khẽ miệng mỉm cười, nhưng là không buông tha bất kỳ một cái nào thu hoạch cơ hội. 653, bay lên bay lên, Hứa Họa Ý dần dần cảm nhận được Hứa Hạo một chút biến hóa. Khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên. Nàng không nói. Hứa Hạo ra vẻ lúng túng nói: "Họa Ý, đây là phản ứng tự nhiên, ngươi nếu không thay cái vị trí." Hứa Họa Ý không dám nhìn phía dưới, ngược lại ôm chặt hơn nữa, vùi đầu tại Hứa Hạo trong ngực, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì." Ngoài miệng nói xong không có việc gì, tâm đều muốn từ cổ họng đụng tới. Đinh. Hứa Họa Ý tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 789. Hứa Hạo chậm lại phi kiếm tốc độ. Trở lại Thượng Hải lúc, không sai biệt lắm vừa vặn 5 giờ. Ánh nắng chiều vẩy vào Hứa gia đại viện. Chúng nữ đều tại riêng phần mình bận rộn. Hứa Thanh Tuyền chính nghiên cứu Hứa Hạo cho nàng hàng không vũ trụ kỹ thuật. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Hứa Hồng Trang tại nàng truyền thông công ty chỗ quản lý vụ. Hứa Tình Tuyết muốn tọa trấn thần nông đường. Hứa Thi Tình còn trong trường học lên lớp. Tô Vãn Thu mang theo nữ nhi tại công ty văn phòng. Chỉ có Hứa Phi Yên không có việc gì tại trong nhà. Lúc này đang cùng nàng nhận tỷ tỷ Nhan Vũ Mị tại hậu viện bên trong luận bàn đối luyện. Nhan Vũ Mị là Hứa Hạo nữ nhân, Hứa Phi Yên là nữ nhi. Hứa Hạo cho các nàng tài nguyên đều không sai biệt lắm. Hai người thực lực tương đương. Lúc này cũng không có xuất toàn lực, chỉ là chiêu thức bên trên luật bàn. Người tới ta đi, đánh đến ngang nhau không đao quang kiếm ảnh lập lòe, trong nguy hiểm lộ ra cô ưu nhã. Luật bàn xong, hai nữ thu chiêu thức, liền chuẩn bị ra ngoài. Vừa lúc này Hứa Hạo cùng Hứa Họa Ý trở về. Hứa Phi Yên ngẩng đầu một cái nhìn thấy bọn họ, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, một đôi mắt rất là ưu oán: "Ba ba, ngươi cuối cùng cam lòng từ đế đô trở về, còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta." Một phen hàn huyên phía sau, Hứa Họa Ý nhìn các nàng cái này một thân ra ngoài trang phục, hiếu kỳ hỏi: "Ngũ tỷ, các ngươi cái này là muốn đi đâu a?" Hứa Ngạo Thiên muốn mời ăn cơm. Nghe xong Hứa Ngạo Thiên cái tên này, Hứa Họa Ý lông mày nháy mắt nhíu lại, đầy mặt chán ghét: "Ngũ tỷ, ngươi làm sao cùng hắn dính líu quan hệ?" Nàng đối cái này chửi bới Hứa Hạo, còn muốn mưu sát Hứa Hạo ra hỏa, một chút hảo cảm cũng không có. Hứa Phi Yên giải thích: "Nguyên lai, trước đây không lâu Thượng Hải đột nhiên hiện ra một thế lực, Têu Hắc Long hội. Đừng nhìn chỉ có mười mấy người, nhưng là từng cái thực lực mạnh mẽ, muốn khiêu chiến Nhan Vũ Mị Hắc đạo nữ vương địa vị. Lúc ấy, Nhan Vũ Mị cùng nàng cũng không là đối thủ. Liên tại khi đó, Hứa Ngạo Thiên xuất hiện, nhẹ nhõm đem những người kia cho đánh lui. Cho nên nàng đối Hứa Ngạo Thiên thái độ có chỗ đổi mới, mới đáp ứng Hứa Ngạo Thiên ăn cơm mời. Kỳ thật những việc này, Hứa Hạo rất rõ ràng. Hứa Phi Yên cùng bên cạnh Nhan Vũ Mị đều có hắn an bài người, chỉ là làm 21 lúc bọn thủ hạ không có xuất thủ mà thôi. Cũng bởi vì hai nữ không có gặp phải nguy hiểm, Hứa Ngạo Thiên khi đó đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên cũng không có thu hoạch bao nhiêu hào cảm. ăn một bữa cơm đều vẫn là Hứa Phi Yên cân nhắc một phen kết quả. Hứa Hoạ ý thở phì phò nói, cái kia Hứa Ngạo Thiên khẳng định không có lòng tốt. Ngũ tỷ, ta và các ngươi cùng đi, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Hứa Phi Yên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, liền nói, đương nhiên không có vấn đề, tiểu muội cùng đi thôi. Sau đó lại nhìn về phía Hứa Hạo, ba ba có muốn cùng đi hay không? Hứa Hoạ ý quyết bảo, ba ba, ngươi cũng đi nha, nếu là tên kia dám lừa gạt Ngũ tỷ, ba ba ngươi liền hung hăng dạy dỗ hắn. Nhìn xem các nàng ánh mắt mong đợi, Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Được, vậy liền đi xem một chút. Chương 654, chúng nữ chán ghét mà vứt bỏ. Chương 654, chúng nữ chán ghét mà vứt bỏ. Hứa Phi Yên từ nhà để xe mở chiếc rồn rồi sờ đi ra, dừng ở ba người trước mặt. Theo thứ tự sau khi lên xe, Hứa Phi Yên khởi động xe, hướng địa điểm ước định chạy đi. Ghế sau vị, Hứa Hạo ngồi tại chính giữa, tay rất tự nhiên đắp lên bên trái Nhan Vũ Mị trên chân. Nhan Vũ Mị mặt đỏ lên, hờn dỗi lườm hắn một cái. Rất bình tĩnh lôi kéo y phục, ngăn lại Hứa Hạo tay. Tuy nói nàng cùng Hứa Hạo quan hệ đã bị Hứa Phi Yên biết được, nhưng đối tại hảo tỷ muội trước mặt thân mật vẫn là cảm thấy xấu hổ. Hứa Phi Yên lái xe, thuận miệng hỏi: "Ba ba, tiểu muội, các ngươi đều tại Đế Đô chơi cái gì a? Nhiều như vậy thiên tài trở về." Hứa Hạo ý lập tức tinh thần tỉnh táo, liễu diễu giải thích: "Chúng ta tham gia Đế Đô Đại học 100 đầy năm khánh điển, về sau còn đi tham quan Đế Đô từng cái cảnh điểm, ăn siêu nhiều đặc sắc mỹ thực. Ta còn đập rất nhiều bức ảnh a, chờ trở về liền đưa cho các ngươi nhìn." Hứa Phi Yên nghe lấy, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Không bao lâu, xe đi tới một nhà khách sạn 5 sao cửa ra vào. Hứa Ngạo Thiên sớm đã chờ ở cửa. Cuối cùng mời đến Ngũ tỷ Hứa Phi Yên, hắn rất kích động. Âm thầm tính toán nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Ngũ tỷ đứng đến phía bên mình. Gặp Hứa Phi Yên xe lái tới, Hứa Ngạo Thiên tiến lên nghênh đón, trên mặt chất đầy nụ cười. Kết quả, phía sau cửa xe mở ra, Hứa Hoạ ý từ bên trong xuống. Hứa Ngạo Thiên sững sờ, chào hỏi: "Thất tỷ cũng tới a, hoan nghênh hoan nghênh." Lời nói còn chưa nói trả, liền thấy phía sau đi theo xuống Hứa Hạo, hắn nụ cười trên mặt cứng đờ. Hứa Hạo biểu lộ giống như cười mà không phải cười. "Ngạo Thiên, nhìn ngươi bộ dạng này, tựa hồ có chút không chào đón ta a." Hứa Ngạo Thiên sắc mặt hết sức khó coi. Biết do còn cố hỏi, người nào hoan nên ngươi a? Ta mời Ngũ tỷ ăn cơm, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Đồng thời, trong lòng của hắn cảnh giác lên. Có Hứa Hạo địa phương chuẩn không có chuyện tốt phát sinh. Chính mình nhất định muốn cẩn thận. Hứa Phi Yên lúc này đi tới, nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên nói: "Ta đem ba ba cùng tiểu muội cũng gọi tới, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Hứa Ngạo Thiên khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. "Không, không ngại, làm sao sẽ để ý đâu." Hứa Hoạ ý một chút cũng không nể mặt hắn, hừ lạnh một tiếng. "Dối trá." Hứa Ngạo Thiên suýt nữa không có sụp đổ ở sau đó nói sang chuyện khác, nhiệt tình chào mời nói: "Ta tại khách sạn đặt trước tốt bao xương, bên trong mời." Một đoàn người đi vào bên trong quán rượu. Đi vào khách sạn, đang muốn chạy qua hành lang thời điểm, Hứa Phi Yên trong lúc lơ đãng nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đi vào khách sạn. Lập tức ánh mắt ngưng lại, nàng nhỏ giọng đối Hứa Hạo nói: "Ba ba, chính là bọn họ, muốn khiêu chiến quyến rũ tỷ địa vị." Hứa Hạo theo nàng ánh mắt nhìn, liền thấy mấy hán tử kia cao lớn thu kịch, trên thân khí thế hùng hồn, xem xét liền không dễ trọng. Hứa Hạo lông mày nhíu lại: "Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để bọn họ được như ý." Liền tại đi vào chỗ ngoặt thời điểm, hắn hướng về nút trong bóng tối Hồng Sắc Vi liếc mắt ra hiệu. Hồng Sắc Vi theo Hứa Hạo cũng có thời gian không ngắn, một ánh mắt liền biết Hứa Hạo muốn làm cái gì. Hứa Ngạo Thiên đặt trước là khách quý bao xương. Mọi người đi vào, sau khi ngồi xuống, Hứa Ngạo Thiên cầm lấy menu đưa cho Hứa Phi Yên. Hứa Phi Yên chuyển tay thả tới Hứa Hạo cùng Hứa Hoạ Ý trước mặt. "Ba ba, tiểu muội, các ngươi muốn ăn cái gì?" "Ta đến điểm." Hứa Hoạ Ý một cái tiếp nhận menu, chuyên chọn những cái kia đắt đồ ăn điểm, một bộ muốn đem Hứa Ngạo Thiên ăn chết tư thế. Hứa Hạo bên phải ngồi Hứa Hoạ Ý, bên trái là Nhan Vũ Mị, hắn tay trái dưới bàn một mực không có nhàn rỗi, không ngừng dở trò. Nhan Vũ Mị vừa thẹn vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén. Hơi phiếm hồng gò má, để lộ ra nàng không bình tĩnh. Bất quá, cái này có thể lừa gạt được Hứa Phi Yên cùng Hứa Hoạ Ý, lại chạy không thoát cảm giác nhạy cảm Hứa Ngạo Thiên. Mặc dù biết Nhan Vũ Mị là Hứa Hạo nữ nhân, nhưng trơ mắt nhìn xem hai người tại trước mặt động thủ động cước, Hứa Ngạo Thiên vẫn là rất nổi nóng. Cái này xong còn toàn bộ không có đem chính mình để vào mắt, hắn siết chặt nắm đấm, thật muốn bén lên cái bàn, để hai cái tỷ tỷ thấy rõ Hứa Hạo bộ mặt thật. Đây chính là trong miệng các ngươi người cha tốt, xem hắn đều đang làm gì. Có thể vừa nghĩ tới Hứa Hạo phía trước uy hiếp, một khi để lộ ra đi, hắn liền sẽ đối mấy cái tỷ tỷ hạ thủ. Hứa Ngạo Thiên nhịn xuống nổi giận xúc động. Hứa Hoạ ý điểm xong đồ ăn, Hứa Ngạo Thiên đem menu đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên đi ra chuẩn bị. Trong bao xương bầu không khí thay đổi đến có chút trở nên tế nhị. Vẫn là Hứa Hạo đánh vỡ yên lặng, hỏi Hứa Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên a, ta trong mấy ngày qua đi Đế Đô, cũng không có làm sao vậy giải ngươi tình huống. Ngươi cái kia công ty Châu Đảo phát triển đến như thế nào?" Hứa Ngạo Thiên mới không tin Hứa Hạo không biết. Bên ngoài công ty một mực có người giám thị, chính là Hứa Hạo người. Ngoài miệng lại là như thế nói: "Phát triển đến rất tốt nha, đã mở mười mấy nhà văn phòng chi nhánh." Dừng một chút, hắn tiếp tục cười tủm tỉm mở miệng: "Lấy ta bây giờ thành tựu, đầy đủ quản lý Hứa thị tập đoàn đi." Hứa Hoạ ý nghe vậy lập tức nhíu mày. Người này vậy mà còn tại đánh ba ba công ty chủ ý, đây chính là ba ba tâm huyết, làm sao có thể giao cho cái này không có hảo ý ra hỏa. Lúc này quay đầu khuyên bảo lên Hứa Hạo: "Ba ba, ngươi tuyệt đối không cần đem công ty giao xử lý dùng hắn, vạn nhất hắn đem công ty làm cho sụp đổ làm sao bây giờ? Hắn biết cái gì quản lý công ty, hắn chính là cái phế vật." Hứa Ngạo Thiên khỏe miệng co giật. cái này thất tỷ đối nàng ý kiến cũng quá lớn. Hứa Hạo đối nàng biểu thị ra tán thưởng. Ngạo Thiên làm rất tốt, bất quá công ty còn không thể giao cho ngươi, ngươi bây giờ vẫn còn có chút miễn cưỡng, chờ ngươi. Hứa Ngạo Thiên mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại tại cười lạnh. Chương 654, nghịch tử nổ. Toàn bộ đều tại khống chế bên trong chương 654, nghịch tử nổ. Toàn bộ đều tại khống chế bên trong, hắn mới không tin Hứa Hạo sẽ thật đem công ty giao cho hắn. Đợi đến thời điểm Hứa Hạo chơi xấu, chính mình lại làm các tỷ tỷ mặt, vạch trần diện mục thật của hắn. Nói chuyện phiếm công phu, điểm đồ ăn lần lượt bưng lên bàn. Đại gia bắt đầu ăn cơm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Trong đó, Hứa Hạo ý không ngừng cho Hứa Hạo gấp thức ăn. "Nô, cái này ăn ngon, ba ba ngươi cũng nếm thử." Hứa Ngạo Thiên nhìn đến rất là bực mình. Các tỷ tỷ đối Hứa Hạo không có chút nào phòng bị. Vạn nhất Hứa Hạo đối với các nàng hạ thủ, sợ là bị bán còn giúp kiếm tiền. Phanh phanh phanh. Liên tại bán món ăn sắp kết thúc thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Sau đó, mấy cái cao lớn thu kệ hắn tử đẩy cửa ra đi đến. Hứa Phi Yên cùng Nhan Vũ Mị ánh mắt ngưng lại. Các nàng cùng những người này từng quen biết, muốn xâm lấn Thượng Hải thế giới ngầm, hai người không địch lại, bị Hứa Ngạo Thiên giáo huấn một trận. Bọn gia hỏa này tới làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm sự tình? Đối với cái này, các nàng kia không bởi vì Hứa Hạo tại chỗ này, bọn họ dám gây rối là chẳng sống. Vốn cho rằng kẻ đến không thiện đây, đã thấy mấy người đại hán đi thẳng tới Hứa Ngạo Thiên trước mặt, rất cung kính cong lưng, cùng hô lên: "Đại ca tốt." Hiện trường tất cả mọi người ngây dại. Hứa Ngạo Thiên một mặt ngộp bức, mấy tên này gọi hắn đại ca làm cái gì? Chính mình còn đánh qua bọn họ à? Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu hán tử nói: "Vừa mới tiến khách sạn thời điểm, liền thấy đại ca ngài cũng ở nơi đây, lúc ấy liền chuẩn bị đến chào hỏi, nhưng sợ quấy rầy đại ca ăn cơm, cho nên liền nghỉ chờ ăn cơm xong, lại tới cùng ngài chào hỏi." Hứa Hạo ý lúc này lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm: "Nguyên lai là dạng này, bọn gia hỏa này nhằm vào Ngũ tỷ cùng Quyến rũ tỷ, là Hứa Ngạo Thiên thụ ý à? Cố ý diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho xiếc." Nghĩ đến cái này, nàng lập tức đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Hứa Ngạo Thiên: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta liền biết ngươi không có lòng tốt." Nhan Vũ Mị cùng Hứa Phi Yên cũng đều kịp phản ứng, cảm thấy Hứa Hạo ý nói có đạo lý. Đối Hứa Ngạo Thiên trợn mắt đối mặt, mấy Hứa Phi Yên đối Hứa Ngạo Thiên lửa giận tím nhất: "Hứa Ngạo Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi có chỗ thay đổi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu về băng đến lừa gạt chúng ta." Hứa Ngạo Thiên càng bối rối, mắt thấy cùng Ngũ tỷ Hứa Phi Yên thật vất vả có chỗ hòa hoãn quan hệ, lại hướng về ác liệt xu thế phát triển, hắn ngồi không yên, lạnh lùng nhìn hướng cái kia một đám hán tử, nghiêm nghị nói: "Các ngươi không nên nói lung tung, ai là các ngươi lại cả? Ta biết các ngươi sao?" Cầm đầu hán tử lén lút nhìn Hứa Phi Yên cùng Nhan Vũ Mị một cái, vội vàng cười ha hả, cười theo nói: "Đúng, chúng ta không quen biết đại ca." "Hừ, nhìn ta cái này miệng, nói sai, chúng ta đi sai gian phòng, thực sự là ngượng ngùng à, quấy rầy các vị dùng cơm." Nói xong, hắn còn hướng mọi người chắp tay: "Các ngươi từ từ ăn, chúng ta cái này liền đi trước." Một đám hán tử xám xịt rời đi bao xương. Sau khi ra cửa vẫn không quên chi kỷ đóng cửa lại. Mà một màn này rơi vào chúng nữ trong mắt, quả thực chính là bị thai trộm trông. Càng thêm ngồi bước bọn họ cùng Hứa Ngạo Thiên quan hệ. Hứa Phi Yên mặt như hàn băng: "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật không biết bọn hắn." Hứa Ngạo Thiên gấp gáp giải thích: "Ha ha." Hứa Hạo ý cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói: "Còn nói không phải biết, nhân gia đều gọi ngươi lại ca, ngươi là đem chúng ta làm đồ đần sao?" Trong lúc nhất thời, Hứa Ngạo Thiên hết đường chối cãi, lại nói mấy cái hán tử rời đi bao xương phía sau, tranh thủ thời gian đi ra khách sạn, đi tới phụ cận một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Lúc này, Hồng Sát Vi sớm đã ở chỗ này chờ bọn họ. Cầm đầu hán tử vừa nhìn thấy Hồng Sát Vi, dọa đến hai chân như nhũn ra, đầy mặt hoảng hốt, âm thanh phát run: "Lớn, đại nhân, chúng ta đều dựa theo ngài ý tứ làm, ngài nhìn, làm không tệ." Hồng Sát Vi khẽ gật đầu. Không đợi mấy người thở phào, không chứa mảy may nhiệt độ âm thanh vang lên: "Bất quá, các ngươi biết quá nhiều." Cầm đầu hán tử nghe xong, doa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng cầu xin tha thứ: "Triệu Triệu, đại nhân, tha mạng a, chúng ta cam đoan sẽ không nói ra đi." Cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Còn lại hán tử cũng đi theo nhộn nhịp quỳ xuống. Hồng Sắc Vi nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong: "Chỉ có người chết mới sẽ chân chính bảo thủ bí mật." Vừa dứt lời, nàng thân hình chớp động, mấy đạo hàn quang lóe lên. Mấy cái hán tử thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền liên tiếp mất mạng. Hôm nay trận này mời khách tự nhiên là vô tận mà chấm dứt. Hứa Phi Yên một mặt sương lạnh, lười lại cùng cái kia Hứa Ngạo Thiên nhiều lời một cái chữ. Hứa Hạo ý cũng là tức giận, lôi kéo Hứa Hạo cùng Nhan Vũ Mị liền hướng bên ngoài đi. Hứa Ngạo Thiên gấp đến độ theo ở phía sau giải thích, mọi người nhưng là cũng không quay đầu lại. Đi ra khách sạn, mấy người lái xe rời đi, chỉ để lại Hứa Ngạo Thiên trong gió lộn xộn. Nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại ồn ào đến trình độ này. Vốn là cùng Hứa Phi Yên quan hệ đã có chỗ hòa hoãn, tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hôm nay một màn này, đem nàng tất cả cố gắng hủy sạch. Nghĩ đến mấy cái kia đột nhiên xuất hiện chẳng hạn, Hứa Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm, lửa giận bụt bụt hướng bên trên bốc lên. Hắn hai mắt nhắm lại, truy tìm mấy người khí tức. Sau đó đi tới trong hẻm nhỏ nhìn thấy mấy cái tráng hán thi thể. Hứa Ngạo Thiên linh quang chợt hiện, nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra ngăn. Hắn song quyền nắm chặt, răng cắn đến khanh khách rung động. "Hứa Hạo, ngươi chết tiệt." Không cần nghĩ, khẳng định là Hứa Hạo sai khiến mấy người tới này tìm hắn. Việc này không xong còn. Cái nồi này hắn cũng không lưng, nhất định phải nói cho các tỷ tỷ. Chương 655, chân tướng. Không phải thân sinh. Chương 655, chân tướng. Không phải thân sinh. Đinh. Hứa Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, cảm xúc giá trị 1000 Hứa Hạo một đoàn người tại về Hứa ra trên đường. Trên xe, Hứa Hạo tâm thần đắm chìm hệ thống bên trong. Rất lâu không có rút thưởng. Muốn gặp được các nữ nhi, nhìn rút thưởng có thể hay không rút đến vật gì tốt đưa cho các nàng. Mặc dù cho các nàng mang theo lễ vật, nhưng những này đều trướng mắt. Cái này xem xét, khá lắm, đã tích lũy đến 25 vạn cảm xúc đáng giá. Cái này còn chờ cái gì? Rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 320 điểm thuộc tính tự do tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, tẩy thủy đan ít 10 đây chính là công lực thần khí, càng nhiều càng tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, thái huyền châm một bộ. Có người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả. Cũng là đồ tốt. Bất quá đối với chính mình không có tác dụng gì. Hắn lại không cần trị bệnh cứu người. Bạn nhất người nhà xảy ra chuyện gì, một cái chỉ rũ thuật liền giải quyết. Ngược lại là có thể cho tứ nữ nhi, coi như lễ vật. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, mị lực. Đã lâu lắm không có tăng lên mị lực. Chờ mong mị lực kéo căng thời điểm, không cần hắn thủ đoạn chơi, nữ chính bọn họ liền nhộn nhịp ôm ấp yêu thương. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 327 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, nhân vật, một cái viện sĩ cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cũng tạm được. Có thể tăng cường tập đoàn nghiên cứu khoa học lực lượng. Tăng nhanh hàng không vũ trụ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, sớm một chút đi vào tinh tế thời đại. Liên đệ các nàng cho nhị nữ nhi trợ thủ đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, linh thạch 444 đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, nhân vật, thần cảnh sơ kỳ tử sĩ ít năm tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, danh khí đan ít 8, sau khi phục dụng có thể sinh ra danh khí. Cái gì đồ chơi? Là hắn suy nghĩ danh khí sao? Hứa Hạo kiểm tra xem xong tin tức trầm mặc. Thật đúng là. Sau đó vấn đề đến, đan dược cho ai đâu? Hắn nữ nhân mỗi cái đều là cực phẩm, bên trong có không ít đều là tư bị tiêu hồn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 333 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, linh thạch 666 các nữ nhi muốn tu tiên. Đối linh thạch sử dụng lượng tăng lớn, có thể nhiều đến một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, nhân vật, thần cảnh trung kỳ tử sĩ ít một theo tốc độ này phát triển tiếp. Không bao lâu nữa, là có thể đổi kịp nghịch tử. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 350 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, vật phẩm, Quỳnh Tương Ngọc gì? Đây là một loại tu tiên thế giới rượu. Uống xuống còn có thể gia tăng linh lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, thuật pháp, ngự kiếm quyết. Đây là một bộ ngự kiếm phi hành pháp quyết. Đối Hứa Hạo đến nói không có cái gì dùng. Hắn có cái gì năng chính là ngự kiếm phi hành. Nhưng có thể dạy cho các nữ nhi a. Đến lúc đó lại có thể thu hoạch một đợt. Sau cùng tinh phẩm rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, năng lực đặc thù, thần niệm. Một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, ý thức quyết tán ra. Có khả năng toàn bộ phương hướng nhìn thấy xung quanh, bao gồm bên ngoài xe hoàn cảnh. Liên ngoài ngàn mét một con mũi chân đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Năng lực này rất mạnh sở. Phối hợp thêm hắn niệm lực điều khiển ngân châm, quả thực vô địch. Tập trung ý chí, Hứa Hạo chỉnh lý thu hoạch. 1330 tự do thuộc tính. Mới vừa thu hoạch thần niệm, phải phối hợp còn lại dị năng sử dụng, đối tinh thần lực yêu cầu cao. Hứa Hạo liền toàn bộ thêm đến trên tinh thần. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mị lực 96, mắt trị số 100, lực lượng 50184, thần cảnh sơ kỳ, thể chất 50079, người bình thường 10, tinh thần 50470, người bình thường 10, kỹ năng, cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỹ nghệ, tông sư cấp, thái cực quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bóp, thần cấp, thôi miên, thần cấp, dây thường nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, ở áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay đổi. Giọng nói, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bổ dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp. Vật phẩm, nhân hoàng cờ, đạo đức gạch, giết thần truy, khổn tiên thẳng, huyền linh, cây ăn quả, vạn năng chìa khóa, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ít 2, nhỏ roi ra, trung cấp vận rủi thẻ ít 3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít 8, tông sư cấp kỹ năng thẻ. Đặc thù, không gian tùy thân, 10m, tùy thân tiểu thế giới, 1000 bình, thuần di, khinh người quá thận, nghiệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập mộng, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian dạo sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển, kim, thương không đủ, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tượng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống thủy quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường, ngự kiếm quyết, thần niệm cảm xúc giá trị 4928 tự do thuộc tính không. Ba ba trở về. Tứ nữ nhi Hứa Tình Tuyết mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Hứa Hạo, lên tiếng kinh hô. Tô Vãn Thu khuê mật Diêu Tâm Nhị vừa lúc cũng tại. Nguyên bản đang cùng Tô Vãn Thu nói chuyện tiếng, nghe tiếng đội và nhìn, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười. Hứa Thi Tình con mắt lóe sáng, nghĩ lên phía trước ôm Hứa Hạo, nhưng là bị một cái tiểu bất điểm vượt lên trước một bước. Ba ba. Tiểu Hoàng Nhi bi bô âm thanh vang lên. Một đôi tay nhỏ mở ra, trông mong nhìn qua Hứa Hạo, tiểu bộ dáng vô cùng khả ái. Hứa Hạo đem nàng ôm vào trong ngực, tại nàng cái kia phấn đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, cười hỏi: "Tiểu Hoàng Nhi, có muốn hay không ta a?" Tiểu Hoàng Nhi dùng sức gật đầu, giòn tan nói: "Nghĩ." "Ồ, nhớ bao nhiêu?" Hứa Hạo truy hỏi. "Mỗi ngày đều nghĩ." Tiểu Hoàng Nhi trả lời dẫn tới một trận vui sướng tiếng cười. Hứa Thi Tình nháy linh động mắt to, đi đến Hứa Hạo trước mặt, mang theo ủ mạ đoán mà nói: "Ba ba, Đế Đô có tốt như vậy chơi nha, đều không nỡ về nhà." Còn lại mấy người tỉ muội nhộn nhịp quăng tới ánh mắt tò mò. Hứa Hạo ý xem xét đại gia cái này phản ứng, lập tức đắc ý chơi cũng vui, ta còn đập thật nhiều bức ảnh, cái này liền cho các ngươi nhìn. Nói xong, nàng lấy điện thoại ra điểm mở album ảnh. Một bên liếc nhìn bức ảnh, một bên mặt mày hớn hở giảng giải tại Đế Đô kinh lịch. Chương 655, nữ nhi sập. Luân Hãm bắt đầu chương 655, nữ nhi sập. Luân Hãm bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, tham quan cảnh điểm. Hứa Hạo ý nói đến là sinh động như thật. Chúng nữ vây quanh tại bên người nàng, nghe đến một mặt ghét tị. Sớm biết cũng cùng theo đi chơi. Hứa Phi Yên chua lưu lưu ngữ băng lên. Các ngươi tại Đế Đô chơi lâu như vậy, đều không cho chúng ta mang lễ vật à, quá làm cho chúng ta thương tâm. Hứa Hạo ý vội vàng mở miệng cười. Ai nha, làm sao có thể quên các tỷ tỷ lễ vật đâu. Đương nhiên mang theo a. Nàng đưa tay tại nhẫn chứa đồ bên trên một bệnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet. Trong chốc lát, đủ tiểu vật phẩm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đều là Đế Đô đặc sản mỹ thực, còn có một chút tinh xảo đồ trang sức đồ vật. Mỗi một kiện đều đường nét độc đáo, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Hứa Hạo ý bắt đầu cho các vị tỷ tỷ phân phát lễ vật. Liền Diêu Tâm Nhị cùng Nhan Vũ Mị cũng đều có phần. Hứa Phi Yên vẫn là không thỏa mãn, con mắt nhìn chừng chừng Hứa Hạo. "Ba ba, tiểu muội cho lễ vật, ngươi đâu?" Hứa Hạo một mặt vô tội. "Đây chính là ta cùng Hạo ý cùng một chỗ chuẩn bị a." Hứa Phi Yên không buông tha. "Không được a, lễ vật là tiểu muội lấy ra, ba ba cũng muốn lấy ra một phần." Hứa Hạo cười lắc đầu. Sau đó xoay tay một cái, tầm 10 viên bồi dưỡng thành thục linh quả xuất hiện ở trong tay, nồng đậm mùi trái cây nháy mắt tràn ngập ra. Khiến không khí xung quanh cũng vì đó tươi mát rất nhiều. Chúng nữ lập tức bị hấp dẫn lấy. Hứa Hạo ý liếm môi một cái, mặc dù đã nếm qua hai lần, vẫn chưa thỏa mãn. Hứa Hạo để nàng phân phát cho đại gia. Chúng nữ nhâm nhi thưởng thức, linh quả nhập khẩu, tư vị tại đầu lưỡi tản ra. Không cầu hoa tươi quả thực là nhân gian cực hạn hưởng thụ. Hứa Hạo trở về hưng phấn sức lực yên tĩnh xuống, không biết là ai đề nghị một câu. Chẳng lẽ ba ba trở về, chúng ta đi tắm suối nước nóng a, một bên buông lỏng vừa trò chuyện. Hứa Hạo ý tích cực hưởng ứng. Nàng rất lâu đều không có tắm suối nước nóng. Một đoàn người đi tới hậu viện suối nước nóng. Cả người chui vào suối nước nóng bên trong. Hứa Hạo ý thoải mái nhắm mắt lại, giống như là nhớ tới cái gì, nàng nhìn hướng chúng nữ, thần bí hề hề cười một tiếng. "Nói cho các ngươi một tin tức tốt." Chúng nữ bị nàng treo lên khẩu vị. Hứa Hạo ý cười hắc hắc. "Đại tỷ đã bị ba ba mị lực khuất phục." Chúng nữ đầu tiên là sửng sở, lập tức minh bạch nàng ý tứ, mỗi một người đều lộ ra mừng rỡ màu sắc. Hứa Thi Tình vui vẻ mà nói: "Quá tốt rồi, đại tỷ cuối cùng tán thành ba ba, chúng ta một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh." Vui sướng tâm tình đều viết tại các nàng trên mặt. Hứa Hồng Trang nghi hoặc hỏi: "Đại tỷ làm sao không cùng các ngươi đồng thời trở về?" Hứa Hạo ý thở dài. Đại tỷ công ty gặp phải sự tình, còn tại bên kia bận rộn, muốn chờ hết bận mới trở về. Trong lòng mọi người có chút hơi nuối tiếc. Càng nhiều hơn chính là đối Hứa Minh không trở về đoàn tụ chờ mong. Nhìn trước mắt ấm áp một màn, Hứa Hạo tâm tình không tệ, khó được không có thừa cơ ức hiếp Nhan Vũ Mị cùng Diêu Tâm Nhị. Hứa Hạo ý vì tại các tỷ tỷ trước mặt khoe khoang cùng Hứa Hạo tại Đế Đô kinh lịch, đều quên cùng Hứa Hạo học tập tu tiên. Hứa Hạo đối với cái này không hề gấp gáp. Lấy nàng đối tu tiên hứng thú, ngày mai liền sẽ nhớ tới. Đến lúc ngủ ở giữa, Tô Vãn Thu đem nữ nhi dỗ ngủ về sau, liền đem Nhan Vũ Mị cùng Diêu Tâm Nhị triệu tập đến phòng ngủ chính. Mấy người đều là chiến hữu cũ, lại là pháo hỏa liên thiên một vãn bên trên. Ngày thứ hai, Hứa Hạo đi tới công ty xử lý chồng chất văn kiện về sau, tìm tới nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền. Hứa Thanh Tuyền chính ở trong phòng thí nghiệm đối với một tổ thí nghiệm số liệu phát sầu. Nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào hàng không vũ trụ lĩnh vực, nghiên cứu phát minh tiến độ quá chậm, còn muốn tiến hành các loại thử lỗi. Chính phát sầu đâu, liền thấy Hứa Hạo đi tới. Hứa Hạo đem cái kia viện sĩ cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội giao cho nàng. Hứa Thanh Tuyền mừng rỡ không thôi. Cái này có thể quá tốt rồi, có các nàng gia nhập, nghiên cứu phát minh tiến độ không biết có thể tăng nhanh bao nhiêu. Ba ba, cảm ơn ngươi. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu, sau đó lời nói thâm tiếng nói: "Ngươi thích nghiên cứu khoa học công tác, đây là chuyện tốt, bất quá tu tiên cũng đừng giảm bớt. Vừa vặn ta lúc này có thời gian, dẫn ngươi cùng một chỗ tu luyện đi." Hứa Thanh Tuyền mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ân, ba ba, ta nghe ngươi." Mà tại bên kia, Hứa gia ngoài đại viện, Hứa Ngạo Thiên trời vừa sáng liền tới đây ngồi chờ, muốn tìm Hứa Phi Yên giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm qua. Cuối cùng, Hứa Phi Yên ra cửa, hắn mau chóng tới ngăn lại đường đi. Hứa Phi Yên cau mày, ngữ khí băng lãnh: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Lan, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nàng đối cái này lừa đảo chán ghét tới cực điểm. Hứa Ngạo Thiên gấp gáp giải thích. Ngũ tỷ, ta cùng ngày hôm qua những người kia thật không quen, bọn họ đều là Hứa Hạo chỉ điểm, cố ý hãm hại ta. Hứa Phi Yên cười lạnh không chỉ. Biên, tiếp lấy biên, ba ba hôm qua mới về Thượng Hải, vào bao xương phía trước mới lần thứ nhất nhìn thấy những tên kia. Ngươi nói với ta là ba ba chỉ điểm. Ngươi làm tăng đốc. Hứa Ngạo Thiên nói tiếp. Mặc dù không phải hắn đích thân làm, thế nhưng hắn để cho thủ hạ người làm. Ta ngày hôm qua tìm tới bọn họ, muốn để bọn họ chạy tới giải thích với ngươi rõ ràng, ai ngờ đã bị diệt khẩu. Hứa Phi Yên căn bản cũng không tin hắn, không nhịn được vung vung tay. Tốt, ta không có công phu tại cái này nghe ngươi kể chuyện xưa, ngươi có bao xa liền cút cho ta bao xa. Ta nói đều là thật, Hứa Hạo hắn nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ, ngươi đừng bị hắn lừa. Hứa Phi Yên bị hắn lời này tức giận cười. Cho cười, chúng ta có quan hệ gì? Đến, ngươi ngược lại là nói một chút, ba ba vì cái gì muốn châm ngòi chúng ta? Hứa Ngạo Thiên gấp gáp nói. Hứa Hạo hắn đối với ngươi không có ý tốt, châm ngòi chúng ta quan hệ là không nghĩ ta làm phá hư. Hứa Phi Yên đối nàng càng thêm chán ghét, nhìn hắn chằm chằm mắng. Hứa Ngạo Thiên, ngươi thật để cho ta cảm thấy buồn nôn. Ta thừa nhận ba ba ở bên ngoài là có không ít nữ nhân, có thể ta cùng ba ba đó là cha con, hắn làm sao có thể đối ta có ngươi nói loại kia tâm tư. Mắt thấy Hứa Phi Yên thái độ đối với hắn càng ngày càng ác liệt, Hứa Ngạo Thiên cảm giác tâm tượng là bị người hung hăng nắm chặt, vô cùng đau đớn. Cấp thiết muốn giải thích rõ ràng, hắn vừa sốt ruột, buột miệng nói ra. Có thể ngươi không phải Hứa Hạo thân sinh a. Chương 656, nữ nhi tan nát cõi lòng. Mê man cùng bất lực. Năm đó chuyện cũ chương 656, nữ nhi tan nát cõi lòng. Mê man cùng bất lực. Năm đó chuyện cũ có thể ngươi không phải Hứa Hạo thân sinh a. Lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Ngạo Thiên liền hối hận, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Làm sao vừa sốt ruột đem cái này bí mật cho lộ ra ngoài? Hứa Hạo có thể là uy hiếp hắn, nếu dám đem việc này nói ra, liền đối các tỷ tỷ hạ thủ. Hứa Phi Yên sững sờ, lập tức giận dữ. Ta làm sao có thể không phải bà thân sinh? Ngươi nói hiệu nói bừa nữa, ta giết ngươi. Nàng toàn thân khí thế bộc phát, ánh mắt phảng phất có thể giết người. Chỉ cần Hứa Ngạo Thiên lại nhiều lời một cái chữ, liền sẽ ra tay đánh nhau. Hứa Ngạo Thiên nguyên bản còn tại tự trách chính mình xúc động, có thể nhìn đến Hứa Phi Yên bộ dáng này, hắn quyết định chắc chắn. Nghĩ đến dù sao nói hết ra, dứt khoát triệt để ngả bài đi. Hắn không tin Hứa Hạo thật sự dám cầm các tỷ tỷ thế nào, mà còn coi như mình không nói, Hứa liền sẽ buông tha các tỷ tỷ. Nói không chừng đem việc này nói ra, còn có thể để các tỷ tỷ đối Hứa Hạo có chỗ cảnh giác. Vì vậy, Hứa Ngạo Thiên sâu hút một khẩu khí, nhìn xem Hứa Phi Yên nói nghiêm túc. Ngũ tỷ, ta nói đều là thật, không chỉ là ngươi, bao gồm đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, thất tỷ đều không phải Hứa Hạo thân sinh. Không tin ngươi có thể đi hỏi Hứa Hạo. Ta xin thề, nếu là ta nói nửa câu lời nói dối, ta liền thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Hắn nói đến lời thề son sắt, không giống như là giả dối. Hứa Phi Yên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt tràn đầy phức tạp, môi nàng run rẩy, chất vấn. Ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngươi khẳng định là đang gạt ta, ta làm sao có thể không phải bà thân sinh nữ nhi? Nàng vẫn luôn lấy là Hứa Hạo nữ nhi mà kiêu ngạo. Lúc này biết được chính mình không phải thân sinh, trong lúc nhất thời căn bản tiếp thụ không được. Ngũ tỷ, ta thật không có lừa ngươi, ngươi cũng biết ba bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Ngày nào nếu là hắn đối các ngươi hạ thủ, nhưng làm sao bây giờ? Ta đây cũng là vì các ngươi tốt, muốn để các ngươi có thể cảnh giác hắn. Hứa Ngạo Thiên tận tình giải thích nguyên nhân. Ngươi cút cho ta, ta không nghĩ lại nghe ngươi những này ăn nói linh tinh, lại xuất hiện ở trước mặt ta, đừng trách ta không khách khí. Hứa Phi Yên chỉ vào nơi xa gầm thét. Hứa Ngạo Thiên há to miệng, còn muốn lại khuyên vài câu. Có thể nhìn Hứa Phi Yên quyết tuyệt bộ dáng, biết ngũ tỷ một chốc không thể nào tiếp thu được, vẫn là trước hết để cho nàng tỉnh táo một chút đi. Bất đắc dĩ thở dài, quay người chậm rãi rời đi. Hứa Phi Yên ngơ ngác đứng tại chỗ. Thật lâu, nàng giống như là mất hồn một dạng, ngồi liệt trên mặt đất. Hứa Ngạo Thiên nói đến cùng phải hay không thật? Chẳng lẽ mình thật không phải là ba thân sinh sao? Cái kia nhiều năm như vậy tình cha con, chẳng lẽ đều là giả dối? Về sau lại làm như thế nào đối mặt ba? Phảng phất một đoàn mù mịt, bao phủ tại nàng trong lòng, làm sao cũng xua tan không ra. Hứa Phi Yên nhất cử nhất động đều bị trong bóng tối bảo vệ nàng tử sĩ nhìn ở trong mắt. Tử sĩ không dám lười biếng, vội vàng đem tin tức này gửi đi cho cấp trên Hồng Sáp Vi. Hồng Sáp Vi nhận được tin tức, lập tức nói cho Hứa Hạo. Hứa Hạo nghe xong ánh mắt hơi lập lòe. Bất quá thoáng qua ở giữa, khoe miệng độc lộ ra một vệt ý vị thâm trường cười. Hắn đang giàu trước đối cái nào nữ nhi hạ thủ đây? Lịch tử liền đưa tới nhân viên cùng cơ hội. Vì vậy, xế chiều hôm đó, Hứa Hạo sớm liền trở về Hứa gia. Hứa gia biệt thự bên trong, lúc này yên tĩnh dị thường. Chỉ có Hứa Phi Yên ở nhà một mình, ngồi một mình ở phòng khách ghế sofa, trong đầu lượn vòng lấy buổi sáng Hứa Ngạo Thiên nói những lời kia. Lòng tràn đầy đều là mê man cùng bất lực. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến xe âm thanh, Hứa Phi Yên trong lòng căng thẳng. Sợ là Hứa Hạo trở về, nàng không biết nên làm sao đối mặt, cũng không biết có nên hay không đi hỏi Hứa Hạo, chính mình có phải là thân sinh chuyện này. Người thường thường sợ điều gì sẽ gặp điều đó. 656, trong chốc lát, Hứa Hạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hứa Phi Yên gặp Hứa Hạo thân ảnh xuất hiện, giống như là con thỏ con bị giật mình, cấp tốc cúi đầu xuống. Trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, tuyệt đối không cần nhìn thấy ta, tuyệt đối không cần nhìn thấy ta. Nhưng mà, Hứa Hạo lại trực tiếp hướng bên này đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, chào hỏi: "Phi Yên, làm sao ở nhà một mình? Không có đi ra ngoài chơi?" Nói xong, hắn liền phối hợp bày ra bộ đồ trà, chuẩn bị pha trà. Hứa Phi Yên miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Quyến rũ tỷ rời đi Thượng Hải, ta một người cũng không biết muốn làm cái gì. Hứa Hạo một bên thuần thục pha trà, một bên thuận miệng nói: "Ngươi không phải vẫn nghĩ muốn quản lý thủ hạ nha, có muốn hay không ta cho ngươi mở một công ty vui lùa một chút?" Hứa Phi Yên nghe vậy khẽ giật mình, viên mắt hơi phím hồng. Nàng không nghĩ tới Hứa Hạo thế mà còn nhớ rõ mình mộng tưởng. Giấc mộng của nàng trở thành hắc đạo nữ vương, quản lý một nhóm lớn thế lực. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lũ tiểu thuyết internet. Hứa Hạo mặc dù không cho nàng lăn lộn xã hội, lại nguyện ý lấy ra tiền cho nàng mở công ty, chuyện này đối với không có một chút kinh nghiệm nàng đến nói, cùng ném tiền không có khác nhau. Như thế tốt ba ba, chính mình làm sao sẽ không phải thân sinh đây này. Thấy nàng thật lâu không nói gì, Hứa Hạo ngừng pha trà động tác, nghi ngờ nhìn hướng hắn hỏi: "Phi Yên, ngươi cái này là thế nào? Biểu lộ làm sao khó coi như vậy?" Hứa Phi Yên lấy lại tinh thần, vội vàng xoa xoa khóe mắt, hốt hoảng xua tay: "Không có, không có gì, chính là thất thần." Hứa Hạo thần sắc chỉnh trọng lên. Hắn đứng lên, đi tới gần, sát bên nàng ngồi xuống. Một cái nắm chặt tay của nàng, ngữ khí lo lắng: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng quên ta có thể là tu tiên giả, ngươi có tâm sự có thể giấu không được ta. Gặp phải phiền phức gì? Nói cho ta một chút, chúng ta là người một nhà. Không quản chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết." Nghe đến cái này tràn đầy lời quan tâm, Hứa Phi Yên trong lòng luẩn quẩn, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Hạo, bờ môi ngập ngừng nói: "Hứa Hạo thần sắc lạnh xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần nộ khí. Có phải là ai khi dễ ngươi?" "Hừ, liền nữ nhi của ta cũng dám ức hiếp, là chán sống rồi." Hứa Phi Yên lắc đầu. Do dự một hồi, nàng giống như là lấy dũng khí, rốt cục vẫn là hỏi lên: "Ba ba, có người nói với ta, ta không phải ngươi thân sinh. Hắn nhất định là lừa gạt ta đúng không?" Nói xong, nàng liền trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Hạo, nhìn hắn biểu tình biến hóa. Hứa Hạo lập tức gấp gáp hỏi: "Ai nói với ngươi?" Trong mắt lại vừa lúc chỗ hiện lên một tia không tự nhiên, mà cái này biến hóa rất nhỏ, vừa lúc bị Hứa Phi Yên bắt được. Một khắc này, Hứa Phi Yên chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, làm nàng một trận ngạt thở. Hứa Hạo kịp phản ứng, nói hiệu nói vượng: "Phi Yên, ngươi làm sao có thể không phải ta, tiền sao tốt, thân sinh. Ngươi nói cho ta, là ai tại cái kia nói lung tung, ta không phải là không thể đời hắn ra, dám phá hư chúng ta trà con quan hệ." Hứa Phi Yên nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Ba ba, ngươi không muốn lại giấu ta, ta không phải ngươi thân sinh, đúng hay không?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt tràn mi mà ra. Hứa Hạo trầm mặc thật lâu, trùng điệp thở dài: "Phi Yên, ngươi đều biết rõ." Mặc dù Hứa Phi Yên đã có suy đoán, nhưng làm Hứa Hạo chính miệng thừa nhận, nàng vẫn là không khỏi một trận đau lòng, tiếng khóc đã xen lẫn nghẹn ngào bao. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Năm đó, ta tuổi còn trẻ liền trở thành đại sĩ nghiệp gia, khi đó thật sự là phong quang vô hạn. Có thể ai có thể nghĩ tới, thân thể của ta tồn tại vấn đề. Vì không cho người khác lên án, vì giữ gìn cái gọi là thể diện, ta tìm người kết hôn, giả vờ phu thê. Cũng chính là các ngươi trên danh nghĩa thân sinh mẫu thần." Chương 657, càng thêm xấu hổ. Suy nghĩ lung tung. Từng bước một hướng dẫn chương 657, càng thêm xấu hổ. Suy nghĩ lung tung. Từng bước một hướng dẫn Hứa Phi Yên một bên lau nước mắt, một bên lặng lặng nghe lấy. Hứa Hạo dừng một chút, lại nói tiếp: "Ngươi a, càng là phương diện nào không được, liền càng để ý. Ta vì không cho người ta phát hiện thân thể ta vấn đề, mỗi năm đều sẽ đi nhận nuôi một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, xem như là chính mình hại, nghĩ đến dạng này liền có thể che giấu hai mắt người. Về sau, một lần vô tình, ta thu được tu tiên chuyển nhận. Lúc ấy còn có mặt khác một cái con em đại gia tộc ở đây, hắn hoài nghi ta thu được đồ tốt. Gia tộc bọn họ thế lực khổng lồ, ta không có cách nào cùng bọn họ chống lại, chỉ có thể trong bóng tối trưởng thành. Vì không cho bọn họ phát giác được các ngươi đối tầm quan trọng của ta, tiến tới uy hiếp đến các ngươi, ta chỉ có thể làm ra một bộ cùng công việc dáng dấp, ở trước mặt người ngoài, ta tựa như là vì thành công không từ thủ đoạn. Đối các ngươi thái độ cũng là ác liệt cực kỳ, hoàn toàn không quan tâm cái gì thân tình, kỳ thật trong lòng ta rất khó chịu. Mãi đến 2 năm rưỡi phía trước, ta cuối cùng lấy được chút thành tựu, diệt cái kia đại gia tộc. Cái này mới dám chậm rãi hiện lộ ra, lúc ấy ta liền xin thề, nhất định muốn thật tốt đền bù các ngươi." Nói đến đây, Hứa Hạo một mặt buồn vô cớ, đưa tay sờ sờ Hứa Phi Yên đầu, ấy nấy mà nói: "Suy nghĩ một chút những năm kia, thật là có lỗi với các ngươi, nếu là ta có thể sớm một chút tu tiên, nói không chừng mẫu thân ngươi cũng sẽ không bởi vì ung thư qua đời." "Ai?" Hứa Phi Yên nghe đến một trận ngây người, nàng xoa xoa nước mắt, chặn lại nói: "Ba 1173, ngươi đừng nói như vậy. Lúc ấy tỷ muội chúng ta còn giận ngươi, có lẽ nói xin lỗi là chúng ta mới đúng a." Nàng lại nghĩ tới những năm gần đây, Hứa Hạo đối với các nàng tốt khi còn bé Hứa Hạo thường thường đánh chửi, gỡ trách các nàng. Các nàng đều không phải thân sinh, làm như vậy vốn là có lẽ. Nghĩ kỹ lại, Hứa chưa từng để các nàng là ăn mặc phát quá sầu, mà còn phía sau còn có như thế phức tạp với bất đắc dĩ nguyên nhân. Có thể các nàng tỷ muội đâu, lại đem Hứa Hạo trở thành cựu địch. Càng bởi vì Hứa Hạo như thế đối với các nàng mẫu thân, còn xin thề về sau muốn rời xa cái nhà này, cũng không tiếp tục cùng Hứa Hạo gặp nhau. Thực sự là quá không nên. Hứa Phi Yên càng nghĩ càng cảm giác đến không còn mặt mũi, túi đầu thấp xuống, căn bản không dám nhìn tới Hứa Hạo. Hứa Hạo nhưng là đem nàng ôm vào trong ngực. "Phi Yên, không quản ngươi có đúng hay không ta thân sinh, chúng ta cái này cha con quan hệ mãi mãi đều sẽ không thay đổi." Hứa Phi Yên cứng đờ, bình tĩnh tâm hồ, giống như là đầu nhập một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hứa Hạo ý tứ rất rõ ràng, liền tính nàng không phải thân sinh, Hứa Hạo cũng một mực xem nàng như làm thân sinh nữ nhi đối đãi. Hứa Phi Yên cảm động không thôi, nàng cũng không nhịn được đưa tay ôm chặt lấy Hứa Hạo. Một lát sau, Hứa Phi Yên hít mũi một cái, đem buổi sáng gặp phải Hứa Ngạo Thiên, cùng với Hứa Ngạo Thiên báo cho nàng tin tức này sự tình, tuần tự nói ra. Hứa Hạo chau mày, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, thử lạnh một tiếng nói: "Lúc đầu khi còn bé nhận nuôi hắn, lại hại hắn bị bọn buôn người trói đi, ta một mực lòng mang ấy nấy, nghĩ đến phải thật tốt đền bù hắn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà hết lần này đến lần khác phá hư chúng ta cha con quan hệ. Xem ra, ta cũng không có cần phải thay hắn che giấu." Hứa Phi Yên nháy mắt to ngập nước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Hứa Hạo không nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại ra, điểm mở một cái video. Trong video, đêm đen gió lớn. Hứa Ngạo Thiên muốn giết Hứa Hạo, khí thế khủng bố, mười phần phách lối. Tuyên bố mấy cái tỉ tỉ đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hứa Phi Yên vào internet không ngừng thay đổi, tức bực dậm chân. Cái này Hứa Ngạo Thiên cửa ra vào âm thanh nói là vì bảo vệ nàng, để nàng cảnh giác Hứa Hạo có ý đồ với nàng. Lại là đổi trắng thay đen. Chân chính đánh các nàng tỉ muội chủ ý, chính là hắn cái này lá mặt lá trái ra hỏa. Đem nàng biểu lộ thu hết vào mắt, Hứa Hạo trầm giọng nói: "Phi Yên, đây là ngày đó vang bên trên, Hứa Ngạo Thiên giả bộ xuất ngoại, kết quả hắn giết cái hồi mã thương tìm tới ta. Ngươi về sau không muốn lại cùng hắn lui tới, lúc đầu ta vẫn luôn rất chiều theo hắn, có thể hắn bây giờ đánh tới các ngươi tỉ muội chủ ý, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Hứa Phi Yên tức giận siết chặt nắm đấm: "Ba ba, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, quá đáng ghét." Hứa Hạo trong mắt hiện lên mỉm cười, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc: "Phi Yên, ngươi đừng xúc động, cái kia Hứa Ngạo Thiên thực lực hôm nay đã đạt đến thần cảnh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, liền ta, đối đầu hắn cũng có chút kiêng kỵ. Cũng không phải ta sợ hắn, chủ yếu là sợ hắn đối các ngươi tỉ muội trong bóng tối hạ thủ. Chúng ta trước cùng hắn lá mặt lá trái, chờ thực lực tăng lên, lại cẩn thận thu thập hắn không muộn." 657, Hứa Phi Yên mặc dù giận cực kỳ, nhưng cũng biết Hứa Hạo nói đến có lý, nghe lời gật đầu. "Ba ba, ta đã biết, ta nghe ngài." Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, nàng mở miệng hỏi: "Ba ba, chuyện này, bắt, có nên hay không nói cho các tỉ muội?" Hứa Hạo đánh gãy nàng nói: "Không muốn cùng với các nàng nói, ta không nghĩ các nàng bởi vì chuyện này cùng ta sinh ra ngăn cách. Phi Yên ngươi cũng đừng để trong lòng, chỉ cần ngươi còn nhận ta cái này ba ba, ta liền sẽ một mực coi ngươi là thân sinh nữ nhi." Hứa Phi Yên cảm động đến viền mắt lại hồng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên bê phạ lù tiểu thuyết internet, một cái nào vào Hứa Hạo trong ngực. "Ba ba, ngươi thật tốt." Đinh. Hứa Phi Yên tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 777 đinh. Hứa Phi Yên cảm động không thôi, cảm xúc giá trị 888 đinh. Nghĩ đến Hứa Ngạo Thiên bộ kia ghê tởm sắc mặt, Hứa Phi Yên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối phương chính là thần cảnh cường giả, chính mình không phải là đối thủ, nhất định muốn tăng cao thực lực mới được. Nàng ánh mắt vô cùng kiên định, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo: "Ba ba, ta muốn tu tiên." Hứa Hạo khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười: "Tốt, xế chiều hôm nay ta vừa vặn có thời gian, ta bồi ngươi cùng một chỗ tu luyện." Chợt, hắn mở ra tiểu thế giới môn hộ, cùng Hứa Phi Yên cùng đi vào trong đó, lại lần nữa mặt đối mặt ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào linh hồn tu luyện. Hứa Phi Yên tâm cảnh lại cùng ngày trước khác biệt, biết được chính mình cùng Hứa Hạo cũng không có quan hệ máu mủ phía sau, phản phất có một cái vô hình chìa khóa, mở ra nàng một loại nào đó gông xiềng, để nàng luôn là nhịn không được suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, tu luyện tiếp cận 2 giờ. Hứa Phi Yên nghĩ đến tranh thủ thời gian đi thay quần áo. Hứa Hạo lại gọi lại nàng: "Phi Yên, ngươi khoan hãy đi, lâu như vậy không thấy, thuật pháp tu luyện đến như thế nào?" Đây là muốn kiểm tra nàng thuật pháp tiến độ tu luyện. Hứa Phi Yên bất đắc dĩ, đành phải cho Hứa Hạo biểu hiện ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi thuật bay loạn. Nhìn đến Hứa Hạo gật đầu khen ngợi: "Không sai không sai, rất thông thạo, xem ra ngày bình thường không ít bỏ công sức." Về sau hắn lấy ra một thanh kiếm, đối Hứa Phi Yên nói: "Phi Yên, hôm nay ta lại dạy ngươi một bộ ngự kiếm thuật." Hứa Phi Yên con mắt nháy mắt phát sáng lên, đầy mặt ngạc nhiên hỏi: "Ba ba, là ngài dẫn chúng ta bay trên trời cái chủng loại kia ngự kiếm thuật sao?" Nàng đã sớm mong đợi có thể tự mình học được ngự kiếm phi hành. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Hứa Phi Yên lập tức đem thay quần áo sự tình ném đến sau đầu: "Tốt lắm, ba ba, ngài nhanh dạy ta đi." Hứa Hạo đầu tiên là giảng giải khẩu quyết, lại đem kiếm đưa cho nàng: "Phi Yên, ngươi thử nhìn một chút." Hứa Phi Yên tiếp nhận kiếm, dựa theo khẩu quyết thử thi triển ra. Mới đầu, kiếm chỉ là hơi giật giật. Nàng không cam tâm, tiếp tục thử nghiệm, lần này kiếm ngược lại là dựng đứng lên, nhưng làm nàng thử để kiếm phi hành thời điểm, nhưng là bay run run rẩy rẩy, không có phi hai lần liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hứa Phi Yên xấu hổ vào đầu. Hứa Hạo tiến lên một bước, gần sát Hứa Phi Yên, tay nắm lấy nàng hai cánh tay: "Phi Yên, ngươi phải giống như dạng này." Tay nắm tay dạy học bắt đầu. Hứa Phi Yên đỏ mặt như máu, thân thể so ngày trước đều muốn cứng ngắc, trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Trước đây cảm thấy cha con ở giữa dạng này thân mật không có gì, nhưng bây giờ biết cũng không phải là thân sinh cha con, nhịn không được muốn nhập phi phi, cũng không biết làm như thế nào phản ứng. "Không được thất thần, nghiêm túc điểm." Hứa Hạo một bàn tay đánh xuống. Hứa Phi Yên mặt càng đỏ hơn. Chương 658, truyền thụ tu tiên. Điên cuồng thăm dò. Xấu hổ bạo dạp. Chương 658, truyền thụ tu tiên. Điên cuồng thăm dò. Xấu hổ bạo dạp. Hứa Hạo ngay tại tay nắm tay dạy Hứa Phi Yên ngự kiếm thuật. Một bên nói, một bên vận dụng linh lực. Phi kiếm nghe lời quanh quẩn trên không trung. Hứa Phi Yên làm theo. Không bao lâu, phi kiếm chậm rãi bay lên, nàng đầy mắt hưng phấn: "Ba ba, ta làm đến." "Không sai, tiếp xuống dạy ngươi dùng như thế nào phi kiếm đi công kích mục tiêu." Hứa Hạo chỉ cách đó không xa một khối đá lớn. Hứa Phi Yên theo lời, điều khiển phi kiếm hướng về đá lớn mà đi. vành đá lớn bị đánh ra một cái hố to, đá vụn bể ra. Hứa Phi Yên kích động đến khuôn mặt nhỏ phím hồng, trong mắt hào quang lập lòe. Cuối cùng chính là mang người phi hành. Hứa Hạo mang theo nàng bước lên phi kiếm. Trong chốc lát, phi kiếm đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Lại luyện một đoạn thời gian, Hứa Phi Yên thực sự là học không nổi nữa. "Ba ba, hôm nay trước hết đến nơi đây a, các tỷ muội muốn trở về, ta lần sau lại học." Hứa Hạo gật đầu đáp ứng. "Tốt, vậy lần sau lại tiếp tục." Đinh. Hứa Phi Yên bối rối không thôi, cảm xúc giá trị 951. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Hứa Hạo nghe xong, liền biết là Hứa Hạo ý trở về, mà còn liền nàng một người. Lập tức minh bạch nàng muốn làm gì. Quả nhiên, Hứa Hạo ý vừa vào cửa nhìn thấy Hứa Hạo, con mắt nháy mắt sáng lên. Bước nhanh đến phụ cận, giữ chặt Hứa Hạo cánh tay. "Ba ba, ta muốn tu tiên." Nhìn Đường Nhược Hi tỷ muội thi triển tu tiên thủ đoạn, nàng ghen tị không được. Ngày hôm qua cùng các tỷ muội khoe khoang quên, hôm nay thừa dịp còn không có tan học liền tranh thủ thời gian trở về tìm Hứa Hạo. Nàng còn không có nhìn thấy các tỷ muội tu tiên quá, cho nên cố ý tránh ra còn lại tỷ muội. Liên thân tỷ tỷ Hứa Thi Tình đều tránh đi, chính là muốn tu tiên về sau kinh diễm mọi người. Hứa Hạo chần chờ một chút nói: "Hoặc ý, không phải ta không dạy các ngươi, ta nói qua hiện nay cái này tu tiên công pháp tồn tại một vài vấn đề, ngươi khẳng định muốn tu luyện sao?" Hứa Hạo ý chẳng hề để ý dương lên cái cằm. "Nhược Hi tỷ các nàng có thể tu luyện, ta làm sao lại không được? Ba ba, ngươi sẽ dạy cho ta chứ sao?" Nói xong lay động lên Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Hứa Hạo thở dài: "Các nàng không giống." Hứa Hạo ý nghi hoặc, nháy cặp kia cả làn mắt to hỏi: "Có cái gì không giống nha? Trước đi phòng ngươi, ta cho ngươi nói xong, ngươi liền biết." Hứa Hạo ý không nghĩ nhiều, lúc này mang theo Hứa Hạo đi tới gian phòng của mình. Vừa vào nhà, đầy mắt hồng nhạt liền đập vào mi mắt, màn cửa là hồng nhạt, bốn cái bộ cũng là hồng nhạt. Cả phòng đều tràn ngập một cỗ thiếu nữ khí tức. Hứa Hạo ý ngồi đến trên giường, nháy mắt to, trông mong nhìn xem Hứa Hạo. "Ba ba, ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại không thể tu tiên?" Hứa Hạo hơi có vẻ lúng túng nói: "Ta lấy được bộ này công pháp, chính là loại kia." "Song tu công pháp, ngươi biết là có ý gì a?" "A." Hứa Hạo ý bối rối. Nàng ngày bình thường cũng tiếp xúc qua tiểu thuyết, tự nhiên biết ý vị như thế nào. Không nghĩ tới, ba ba vậy mà là dạng này tu tiên. Cái kia Đường Gia tỷ muội tu tiên, chẳng phải là đã cùng ba ba như vậy? Hứa Hạo ý trong lòng tiểu lộc lộc chàng. Vậy mình chẳng phải là tu không được tiên? Khó trách ba ba phía trước đều không dạy cho các nàng tỷ muội. Có thể nàng trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lấy dũng khí hỏi: "Cái gì là song tu a?" "Ngươi nghĩ không sai, chính là ngươi biết rõ, trong tiểu thuyết viết như thế." Hứa Hạo ý chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi, thần sắc rất là xa xút. Cho dù nàng bình thường lại tùy tiện, cũng biết không thể làm như vậy. Nhìn nàng bộ dáng này, Hứa Hạo dừng một chút, tiếp tục nói: "Bất quá, trải qua ta khai phá, trừ làm như vậy, còn có một loại khác phương pháp." Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, một lần nữa dấy lên hy vọng, rất là cấp thiết. "Phương pháp gì nha?" "Chính là linh hồn tu luyện, từ ta mang theo ngươi, cũng có thể thu nạp linh khí tiến hành tu tiên." Hứa Hạo ý hưng phấn đến kém chút ngảy lên. "Ba ba, vậy ngươi nhanh dạy ta." Chương 658, chương 658, gặp Hứa Hạo còn tại do dự, Hứa Hạo ý gấp gáp hỏi: "Ba ba, lại làm sao? Còn không dạy ta sao?" "Nếu muốn tu luyện, trước hết ở trên người phát họa trường sinh cầu, thân thể mới có thể thu nạp linh khí, chỉ là..." Không chờ hắn nói xong, Hứa Hạo ý liền vội vàng nói: "Ba ba, tới đi, chỉ cần có thể tu tiên liền được." Hứa Hạo mặt lộ vẻ khó xử: "Hạo ý, cái này sẽ có chút mạo phạm, dù sao..." Hứa Hạo ý vung vung tay: "Ai nha, ba ba, không có gì mạo phạm." Nàng đã không thể chờ đợi. Phát họa trường sinh cầu, cần tìm kiếm toàn thân tiết điểm, không thể có ngoại vật che chắn, cho nên... Hứa Hạo ý lập tức ngây dại. Nàng cuối cùng minh bạch Hứa Hạo tại sao là bộ dáng này. Xoắn xuýt một hồi lâu, nàng khẽ cắn môi, dậm chân một cái nói: "Không có quan hệ, chúng ta bắt đầu đi." Vì tu tiên, nàng liều mạng. Hứa Hạo bắt đầu phát họa lên trường sinh cầu. Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Thật lâu, Hứa Hạo mới kết thúc. "Tốt." Hứa Hạo ý mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. "Ba ba, ta có thể tu tiên a?" Hứa Hạo lấy ra một viên linh thạch bày ở trước mặt. "Ngươi dựa theo ta hướng dẫn lộ tuyến, vận chuyển chu thiên thử xem." Hứa Hạo ý ổn định lại tâm thần vận chuyển chu thiên. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác vui mừng đến trong cơ thể nhiều ra một cỗ khí lưu, trong thân thể chậm chậm lưu động, để nàng toàn thân đều lộ ra một cỗ dễ chịu cảm giác. Biết đây chính là tu tiên linh khí. Trong lòng nàng mừng như điên, đầy mặt kích động. "Ba ba, ta cảm thấy linh khí, ta cuối cùng tu tiên." Hứa Hạo cười nói: "Chính ngươi cũng có thể tu luyện, thế nhưng tốc độ sẽ rất chậm, nếu là từ ta hướng dẫn lời nói, sẽ nhanh hơn gấp trăm lần không chỉ." Hứa Hạo ý cấp thiết muốn tu tiên có thành tựu. "Ba ba ngươi mau dẫn ta đi, ta nghĩ thay đổi đến càng lợi hại. Hôm nay trước hết đến nơi đây a, các tỷ tỷ của ngươi trở về, ngày khác lại tiếp tục." Hứa Hạo ý cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể bĩu môi nói: "Vậy được rồi, ba ba, ngươi cũng đừng quên." Đinh. Hứa Hạo ý tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Màn đêm buông xuống, ấm áp ánh đèn vẩy vào trên bàn ăn, đem đầy bàn món ngon chiếu rọi đến đặc biệt mê người. Thường ngày lúc ăn cơm, Hứa Hạo ý cùng Hứa Phi Yên luôn là liễu dịu nói không ngừng. Có thể buổi tối hôm nay, hai người lại lạ thường trầm mặt xuống. Chúng nữ thấy nàng hai bộ dáng này, đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý nhiều. Đại gia vừa ăn cơm, một bên tùy ý tán gẫu. Trong bất chi bất giác, chủ đề xoay quanh Hứa Ngạo Thiên nhắc tới. Hứa Hồng Trang lời nói ở giữa mang theo khen ngợi. Nguyên lai, là trước kia có lần Hứa Ngạo Thiên đi nàng công ty, vừa lúc gặp phải một đám ngoại cảnh giặc cướp. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện đồng thời xuất thủ giải quyết, công ty có thể liền phiền toái. Từ đó về sau, nàng đối Hứa Ngạo Thiên ấn tượng có chỗ đổi mới. Ngay hôm nay, Hứa Ngạo Thiên lại đi nàng công ty, hỗ trợ giải quyết cùng một chỗ trộm cắp sự kiện, lại để cho công ty miễn bị tổn thất. Cảm thấy Hứa Ngạo Thiên người này còn đáng tin cậy. Kỳ thật, Hứa Hồng Trang còn không biết, liên tính Hứa Ngạo Thiên không xuất thủ, Hứa Hạo trong bóng tối an bài những cái kia tử sĩ, cũng sẽ kịp thời ra mặt giải quyết vấn đề. Không sai, trừ phía trước anh hùng cứu mỹ nhân Hứa Phi Yên chuyện kia, Hứa Ngạo Thiên khoảng thời gian này còn thay đổi tại còn lại các tỷ tỷ trước mặt ấn tượng. Hứa Hạo có thể xác định không phải Hứa Ngạo Thiên tự biên tự diễn. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể quy kết đến hắn nhân vật chính quang hoàn bên trên. Nghe các nàng nói lên Hứa Ngạo Thiên, một mực trầm mặc Hứa Họa Ý ngồi không yên, nàng cảm xúc kích động. Tam tỷ, ngươi đừng bị hắn lừa gạt, Hứa Ngạo Thiên tên kia rất giàu hạn. Chúng nữ đều nghi ngờ nhìn hướng nàng. Hứa Họa Ý thở phì phò nói lên chuyện ngày hôm qua. Hứa Ngạo Thiên mời chúng ta ăn cơm, các ngươi đoán làm gì? Phía trước ước hiếp ngũ tỷ những tên kia, thế mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Rõ ràng chính là bọn họ thu về băng đến diễn kịch, nếu không phải ngoại ý muốn bại lộ, ngũ tỷ đến bây giờ còn bị hắn muốn được xoay quanh. Nghĩ đến các ngươi cũng là không sai biệt lắm, có phải là bên cạnh gặp phải nguy cơ, Hứa Ngạo Thiên vừa lúc đứng ra giả làm người tốt giải quyết. Mọi người suy nghĩ một chút. Đừng nói, thật đúng là dạng này. Hứa Phi Yên cũng để đua xuống, phụ hòa nói. Không sai, hắn chính là cái sinh ra, các ngươi có thể tuyệt đối không cần cùng hắn dính líu quan hệ. Nàng nhớ tới Hứa Hạo cho nàng xem, Hứa Ngạo Thiên muốn giết Hứa Hạo video. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng còn chọc giận nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thật hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Không những muốn giết Hứa Hạo, ngấp nghé các nàng tỉ muội, còn vọng tưởng đánh Tô Mụ chủ ý, nàng rất muốn đem video sự tình toàn bộ nói ra. Có thể lại nghĩ tới Hứa Hạo phía trước căn dặn nàng, tạm thời muốn ẩn nhẫn, để tránh đánh rắn động cỏ, vì vậy mới nhịn đi xuống. 2.6 chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm cảnh giác lên, đều đối Hứa Ngạo Thiên hiện lên hoài nghi. Hứa Hạo thấy cảnh này, khóe miệng hơi dương lên. Đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Lần này, Hứa Ngạo Thiên muốn tại các tỷ tỷ cái này soát hảo cảm, có thể không dễ như vậy. Đến lúc ngủ ở giữa, Hứa Hạo quyết định rèn sắc khi còn nóng, phát động nhập mộng năng lực, tiến vào Hứa Phi Yên mộng cảnh. Trong mộng cảnh tình cảnh vẫn là như sau buổi trưa như vậy, vẫn như cũng là bên trong tiểu thế giới, gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi lên trên đất cỏ xanh. Hứa Hạo đang tiến hành tay nắm tay dạy học. Nhưng mà, lần này, trừ bình thường dạy học nội dung, Hứa Hạo đang dạy Hứa Phi Yên ngự kiếm phi hành thời điểm, cố ý dưới chân một cái không có dẫm ổn, thân thể nghiêng về trước, lăn xuống trên mặt đất. Hứa Phi Yên phòng ngủ, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng hô ra một khẩu khí, còn may là ngộng, có thể tất cả làm sao như vậy chân thực đâu. Lập tức, Hứa Phi Yên lắc đầu, lại nói Hứa Hạo bên này, hắn chính ôm Tô Văn Thu, Tô Văn Thu phát giác được Hứa Hạo yên tĩnh, nhịn không được quay đầu nhìn hướng hắn. Hứa Hạo sờ lấy mái tóc của nàng. Chương 659, xấu hổ không dám gặp người. Làm đúng. Lịch tử sập chương 659, xấu hổ không dám gặp người. Làm đúng. Lịch tử sập ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vẩy vào phòng ngủ trên giường. Hứa Phi Yên nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng một mảnh đầy rối. Lúc này các tỷ muội đều rời giường ăn cơm, nàng nhưng là giả vờ ngủ chờ trong phòng. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý chuẩn bị đi trường học. Hứa Họa Ý ghim cái đuôi ngựa, hướng Hứa Thi Tình nháy mắt ra hiệu nói: "Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta để bà ba đưa chúng ta đi trường học à, rất lâu đều không có để bà ba được qua." Hứa Thi Tình suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Vì vậy hai người tìm tới Hứa Hạo. Hứa Họa Ý dẫn đầu làm nũng, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay lắc lư a lắc lư, tiểu nói: "Ba ba, ngươi đưa ta bọn họ đi trường học thôi, nhân gia nhưng muốn ngồi bà ba lái xe." Liền Hứa Thi Tình cũng đi theo phụ họa. "Ba ba, ta cũng nhớ ngươi đưa ta." Hứa Hạo nhìn xem hai cái đáng yêu nữ nhi, tâm đều tan. "Tốt tốt tốt, ba ba đưa các ngươi." Hai nữ lập tức nhảy cẫng hoan hô. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hạo liền đích thân lái xe đi ra, dừng ở hai nữ trước mặt. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình liền người nào ngồi tay lái phụ sự tình ồn ào mở. Hứa Hạo ý lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Ta niên kỷ tiểu thư tỷ ngươi muốn nhường cho ta, tay lái phụ đương nhiên phải ta ngồi nha." Hứa Thi Tình không vui: "Chúng ta là song bạc thai, nào có niên kỷ lớn nhỏ phân chia, trước đây cái gì đều nhường ngươi, lần này không thể được." Hứa Hạo ý không dung tha: "Đó cũng là ta nhỏ nha, ai bảo ta là muội muội, dù sao hôm nay ta liền phải ngồi tay lái phụ." Trước đây hai nàng cũng không nguyện ý ngồi tay lái phụ, có thể là lúc này lái xe là Hứa Hạo, hai người tranh đến không thể dàn xếp, cuối cùng vẫn là Hứa Thi Tình nghĩ ra lý do: "Hạo ý, phía trước ngươi bồi tiếp ba ba đi đế đô, cùng một chỗ ở thời gian dài như vậy, ta đã lâu lắm không cùng ba ba thật tốt ở chung, hôm nay nhường một chút ta làm sao vậy?" Hứa Hạo ý nghe lời này, mặc dù trong lòng vẫn là không quá tình nguyện, nhưng cũng cảm thấy tỷ tỷ nói đến có mấy phần đạo lý, đành phải bĩu môi không lên tiếng. Hứa Hạo liền tại một bên nhìn xem, cảm thấy buồn cười, khởi động xe hướng Thượng Hải Đại học chạy đi. Cửa trường học Hứa Ngạo Thiên đã chờ ở chỗ này. Hứa Hạo đi đế đô khoảng thời gian này, hắn đôi Hứa ra mỗi cái tỷ tỷ đều phí hết sức tâm tư, cực điểm lấy lòng. Liền nói Hứa Thi Tình bên này đi. Mỗi lần Hứa Thi Tình đến trường học thời điểm, hắn đều sẽ đưa lên chuẩn bị lễ vật. Tuy nói Hứa Thi Tình mỗi lần đều không thu, có thể cái này một tới hai đi, cũng là mượn cơ hội làm một chút sự tình, kéo gần lại chút khoảng cách. Ví dụ như phía trước một chút không biết Hứa Thi Tỉnh thân phận lưu manh, ngôn ngữ thượng tiêu phát Hứa Thi Tỉnh, bị hắn hung hăng giáo huấn một trận. Hôm nay, hắn lại như thường ngày, cầm trong tay hai cái tinh xảo quà. Bên trong chứa chính là công ty mới sinh sản một khoản đồ trang sức, chuẩn bị đưa cho Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Họa Ý 2 tỷ muội. Đột nhiên, Hứa Ngạo Thiên cảm giác được 2 tỷ muội khí tức càng ngày càng gần, còn không chờ hắn cao hứng trở lại, ngay sau đó liền phát giác Hứa Hạo khí tức, trong lòng thầm mắng chết tiệt. Ở đâu đều trong chốc lát, một cỗ xe chậm rãi lái tới. Hứa Ngạo Thiên dương mắt nhìn lên, liền thấy Hứa Hạo lái xe, Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Họa Ý ngồi trên xe. Chờ xe dừng lại, Hứa Ngạo Thiên vẫn là trầm mặt nên đón. Hứa Họa Ý vừa xuống xe liền thấy hắn, lập tức liếu mi dựng thẳng, đầy mặt ghét bỏ nói: "Làm sao cái kia đều có ngươi? Nhìn thấy ngươi liền cay con mắt, thật sủi quẩy." Hứa Ngạo Thiên tiến lên động tác cứng đờ, khóe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Cái này thất tỷ thái độ đối với hắn, thật sự là càng ngày càng ác liệt. Đều là Hứa Hạo cái này hỗn đản dở trò quỷ, thật muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn được bạo khởi xúc động. Vừa đến cái này dưới ban ngày ban mặt xuất thủ, ảnh hưởng không tốt. Thứ hai, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm trước nhìn thấy Hứa Hạo thời điểm, hắn liền phát hiện Hứa Hạo thực lực đã tăng lên tới thần cảnh. Trước đây Hứa Hạo tại đế cảnh thời điểm, chính mình liền không làm gì được hắn. Bây giờ càng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Hứa Ngạo Thiên sâu hút một khẩu khí, đè xuống quần quần suy nghĩ, kiên trì đem lễ vật đưa lên phía trước. Cười theo nói: "Lục tỷ, Thất tỷ, đây là ta công ty sinh sản một khoản mới đồ trang sức. Một chút tấm lòng, hy vọng các ngươi có thể thích." Hứa Thi Tỉnh cự tuyệt thời điểm coi như biển chuyển. Có thể Hứa Họa Ý liền không đồng dạng, nghiêng đầu sang một bên, đầy mặt chán ghét: "Ai muốn ngươi rác rưởi a, cút sang một bên, chó ngoan không cản đường." Hứa Ngạo Thiên há to miệng, xấu hổ đến không biết nên làm sao đáp lại. Lúc này, Hứa Hạo xuất khẩu làm dịu không khí một ngạn, mở miệng đối Hứa Họa Ý nói: "Họa Ý, nơi này là trường học, phải nói văn minh." Sau đó lại quay đầu, nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên, ngữ khí ôn hòa: "Ngạo Thiên à, ngươi trước hết để cho mở a, các nàng lập tức liền phải vào lớp rồi, đừng chậm trễ thời gian." Nhìn xem Hứa Hạo bộ kia rối trá sắc mặt, Hứa Ngạo Thiên liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận đường đường. Bất quá hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là lặng lẽ đi theo mấy người phía sau, muốn nhìn xem Hứa Hạo đến trường học muốn làm cái quỷ gì. Hứa Hạo mấy người cùng một chỗ hướng về trường học đi đến. Đột nhiên, một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ sinh, nhìn thấy Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Họa Ý ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh tiến lên đón, nhiệt tình đánh tới chào hỏi: "Hai vị học muội, buổi sáng tốt lành a." Hứa Thi Tỉnh mỉm cười đáp lại: "Học tỷ tốt." Nữ sinh xinh đẹp hiếu kỳ nhìn hướng Hứa Hạo, nghi hoặc hỏi: "Thơ tình cảm, vị này là?" Hứa Thi Tỉnh thấy thế, giải thích nói: "Đây là cha ta." Nữ sinh xinh đẹp nghe lời này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thật xa liền thấy đôi hoa tỷ muội này bên cạnh đi theo một vị soái đại thúc, còn tưởng rằng là loại quan hệ đó. Nguyên lai là ba ba a. Sợ bóng sợ gió một chàng. Ngay sau đó, nàng giống là nghĩ đến cái gì, con mắt lập tức trừng lớn. Chờ chút, đôi hoa tỷ muội này ba ba là Hứa Thị tập đoàn Hứa tổng. Vậy vị này há không chính là vị kia truyền kỳ Hứa Hạo? Vạn ước Hứa Thị tập đoàn vẫn luôn không có người thừa kế. Chương 659, chương 659, bảy cái nữ nhi cũng đều còn không có tìm bạn trai. Nếu là chính mình có thể thành Hứa Hạo con rể, chẳng phải là người tài ba tài kiêm thu. Kỳ thật, Mục Thanh Nhiễm là cái nam. Hắn sở dĩ mặc thành dạng này là vì thu được một cái nữ trang hệ thống. Chỉ cần mặc nữ trang liền có thể thu hoạch được các loại khen thưởng. Lấy lại tinh thần, Mục Thanh Nhiễm trên mặt chất lên nụ cười, nhiệt tình cùng Hứa Hạo chào hỏi: "Hứa thúc thúc tốt lắm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Nhân vật: Mục Thanh Nhiễm, thân phận: Thượng Hải Đại học Tân Tấn Hoa Khôi, nữ trang ta, kinh diễm toàn thế giới. Nhân vật chính: mị lực 93, mắt trị số 100, lực lượng 48, người bình thường 10, thể chất 39, người bình thường 10, tinh thần 38, người bình thường 10, hảo cảm. Hứa Hạo ánh mắt rơi vào trước mặt nữ giả nam trang Mục Thanh Nhiễm trên thân, thần sắc lộ ra có chút cổ quái. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn hướng Hứa Thi Tỉnh: "Thơ tình cảm, không giới thiệu một chút?" Hứa Thi Tỉnh bắt đầu giới thiệu Mục Thanh Nhiễm: "Nguyên lai, đây là nàng trước đây không lâu nhận biết một vị tiến sĩ học tỷ, gần nhất phát biểu không ít đặc biệt nổi danh luận văn." Trong lời nói, có thể rõ ràng nhìn ra Hứa Thi Tỉnh đối Mục Thanh Nhiễm ấn tượng rất tốt. Hứa Hạo âm thầm suy nghĩ, có cái kia đặc thù hệ thống ngụy trang, người bình thường xác thực rất khó nhận ra đây là nữ giả nam trang, cũng là có thể hiểu được nữ nhi không có phát giác. Trên mặt rất bình tĩnh, Hứa Hạo cười đối Mục Thanh Nhiễm gật đầu: "Đồng học ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Đối đầu Hứa Hạo cặp kia thâm thúy đôi mắt, Mục Thanh Nhiễm trong lòng không hiểu hoảng hốt, thật giống như tâm tư đều bị đối phương cho xem thấu giống như, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Hứa Hạo phát động thần cấp thôi miên, đồng thời trong bóng tối thi triển thủ đoạn, bám vào ẩn thân hiệu quả, đem một bao mê hồn tán đưa đến Mục Thanh Nhiễm trong ngực. Liếc qua theo sau lưng Hứa Ngạo Thiên, hắn liền mang theo Hứa Thi Tỉnh, Hứa Họa Ý cùng một chỗ hướng về trong trường học đi đến. Lịch tử gần nhất bắn ra phải có điểm hoan, đang chuẩn bị tìm một cơ hội dạy dỗ một cái. Nhìn thấy cái này nữ giả nam trang nhân vật chính, Hứa Hạo lập tức liền có chủ ý ăn gan hùm mật báo, lại dám đánh nữ nhi của ta chủ ý, vậy liền để ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Hứa Hạo mang theo hai cái nữ nhi dần dần đi xa, mà Mục Thanh Nhiễm đâu, trực tiếp hướng về Hứa Ngạo Thiên đi đến. Đi tới gần thời điểm, hắn lấy ra túi kia mê một tán, hướng về Hứa Ngạo Thiên tắt tới. Hứa Ngạo Thiên hơi nhíu mày, vừa định có hành động, lại đột nhiên gặp Hứa Hạo nhìn lại. Đối mặt Hứa Hạo ánh mắt, thần cấp thôi miên phát động, Hứa Ngạo Thiên rất nhanh tránh ra, động tác trên tay cứ như vậy chỉ trệ một cái, mà như vậy ngắn ngủi một cái trước mắt, mê hồn tán đã vung đến trên mặt hắn. Hứa Ngạo Thiên ánh mắt thay đổi đến mê ly, sau đó liền đi theo Mục Thanh Nhiễm đi, giống như là cái để tuyến con rối. Hứa Hạo cũng không muốn cùng đi nhìn cái kia tay con mắt một màn. Mê hồn tán tuy nói đối thần cảnh lịch tử hiệu quả không có mạnh như vậy, nhưng cũng đầy đủ. Đi đi, Hứa Hạo nghiêm túc đối Hứa Thi Tình nói. Thơ Tình cảm a, về sau đừng cùng người kia đi đến gần, hắn là nam giả nữ trang, tiếp cận ngươi là không có ý tốt. Hứa Thi Tình trừng to mắt, đầy mặt một bức, nàng một mặt khó có thể tin. Ba ba, ngươi nói là sự thật? Ta một điểm không nhìn ra a. Hứa Hạo ý cũng là một mặt ngạc nhiên. Ba ba, tên kia vậy mà là nam, ta cũng bị lừa gạt, trang cũng quá giống đi. Hứa Hạo cười dậy lên, hai nữ làm sao phân rõ Mục Thanh Nhiễm thân phận. Bên kia Mục Thanh Nhiễm dựa theo Hứa Hạo thôi miên chỉ thị, mơ mơ màng màng đem Hứa Ngạo Thiên đưa đến thao trường. Đến thao trường về sau, Mục Thanh Nhiễm đối Hứa Ngạo Thiên truyền đạt chỉ lệnh. Hứa Ngạo Thiên bắt đầu đối Mục Thanh Nhiễm động thủ động cước. Trên thao trường có thể là người người tới hướng. Rất nhanh liền có học sinh chú ý tới một màn này. Vừa mới bắt đầu, đại gia còn tưởng rằng là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ ở chỗ này thân mật, nhưng cũng vẫn là bị bọn họ lớn mật kinh hãi đến. Cái này cũng quá đói khát đi. Vì theo đuổi kích thích, đều điên cuồng như vậy rồi sao? Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ rồi. Có người lên tiếng ngăn lại. Uy, các ngươi làm cái gì làm cái gì? Nơi này chính là trường học, muốn hôn nóng đi về nhà. Hai người liền tựa như không có nghe thấy, căn bản không để ý tới. Vây tới người càng ngày càng nhiều. Có hảo tâm khuyên bảo, cũng có thuần túy ăn dưa của chúng. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Đây chính là lớn dưa, phát đến trên mạng khẳng định hỏa. Gặp qua ở phòng học, còn không có gặp qua tại trên thao trường hạ đi. Nhưng mà, mọi người ở đây đều tràn đầy phấn khởi nhìn thời điểm, để người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy Mục Thanh Nhiễm thay đổi y phục, lộ ra nam nhân biểu tượng. Lần này mọi người trợn tròn mắt, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Tiếp lấy chính là một trận xôn xao. Cái này mẹ nó đúng là cái nữ trang đại lão. Chơi ạ, vậy mà là cái nam mặc nữ trang, cái này cũng quá kích thích đi. Khá lắm, hôm nay xem như mở con mắt ta. Nguyên lai bọn họ là nam thông. Xung quanh đoàn người hai mắt tỏa ánh sáng. Mục Thanh Nhiễm đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn đánh tới. Xông phá Hứa Hạo gia tăng ở trên người hắn thôi miên. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, rất nhanh liền phát hiện lúc này tình cảnh. Xung quanh tất cả đều là vây xem người xem náo nhiệt, mà chính mình lại bị một cái nam nhân ôm chặt. Hình ảnh quả thực không đành lòng nhìn thẳng. A! Mục Thanh Nhiễm phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Con mắt hốt hoảng khắp nơi quét qua, nhìn thấy còn có người tại cầm điện thoại quay chụp, hắn vừa tức vừa gấp. Một bên che lại mặt mình, đi một bên đẩy Hướng Ngạo Thiên, chửi ầm lên. Thao, lan đi a, lão tử là nam a. Các ngươi đều đừng đập, đừng quay. Hắn liều mạng muốn tránh thoát Hướng Ngạo Thiên ôm ấp tìm. Nhưng hắn điểm này lực lượng, lại thế nào bù đắp được thân là thần cảnh Hướng Ngạo Thiên đâu. Hướng Ngạo Thiên lúc này vẫn còn mê hồn tán dược hiệu ảnh hưởng phía dưới, vẫn như cũ ôm thật chặt Mục Thanh Nhiễm. Mãi đến mê hồn tán dược hiệu chậm rãi qua đi, Hướng Ngạo Thiên mới dần dần lấy lại tinh thần. Coi hắn thấy rõ xung quanh tình cảnh, phát hiện mình ôm lấy cái nam nhân lúc, cả người đều sập. Có chương 660, không từ thủ đoạn. Hiệu trưởng lão sư, bôi xấu hai cái nhân vật chính. Chương 660, không từ thủ đoạn. Hiệu trưởng lão sư, bôi xấu hai cái nhân vật chính. Ánh mặt trời vẩy vào đại học trong sân trường, đưa Hứa Thi Tình, Hứa Hạo ý hai nữ đến lầu dạy học phía sau. Hứa Hạo đồng thời không có gấp rời đi, nghĩ đến rất lâu không cùng hiệu trưởng Lục Hồng Loan ôn chuyện, vì vậy hướng về hiệu trưởng văn phòng đi đến. Đi tới cửa phòng làm việc, Hứa Hạo không có khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, trong phòng tình cảnh ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Danh xưng đẹp nhất lao sư Vương Tuyết Oánh cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Hứa Hạo, Lục Hồng Loan cùng Vương Tuyết Oánh đều là vui mừng. Các nàng đều có đoạn thời gian không thấy được Hứa Hạo. Lục Hồng Loan kinh ngạc. Hứa tổng, hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ ta? Ta đưa hai cái nữ nhi đến trường học. Hứa Hạo mở miệng đáp lại. Vương Tuyết Oánh đứng lên, mang trên mặt một ít ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Hiệu trưởng, Hứa tổng, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta còn có việc, liền rời đi trước." Nói xong, liền chuẩn bị đi tới cửa. Hứa Hạo sao có thể để nàng cứ đi như thế? Một cái liền tóm lấy Vương Tuyết Oánh cổ tay. Vương Tuyết Oánh lập tức một trận bối rối, sắc mặt phi hồng, hơi giãy giụa. "Hứa tổng, ngươi thả ra ta." Có thể nàng một chút kia khí lực, cái kia thoát khỏi được Hứa Hạo. Hứa Hạo nghiền ngẫm mà nói: "Có chuyện gì so tu tiên còn trọng yếu hơn? Hôm nay ta vừa vặn có thời gian, dạy các ngươi cùng một chỗ tu tiên." Không để ý hai nữ thẹn thùng, nàng trực tiếp trái ôm phải ấp. Trong phòng bao phủ lên ấm áp bầu không khí, mà lúc này bên ngoài đã vỡ tổ. Trên thao trường, Hứa Ngạo Thiên từ mê hồn tán dược hiệu bên trong tránh ra. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn thế mà tại cùng một cái nam nhân, làm loại kia khó mà mở miệng sự tình. Xung quanh còn vây quanh rất nhiều người, đối diện bọn họ chỉ trỏ, còn cầm máy ảnh không ngừng quay chụp. Dù là Hứa Ngạo Thiên từ nhỏ lang thang, trải qua vô số chiến trường chém giết, lúc này tâm tính cũng sập. Nghe lấy xung quanh đám người nghị luận, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này thi triển ra cả đời tốc độ nhanh nhất, như một trận gió, nhanh như chớp liền mất tung ảnh. Xung quanh đoàn người nhìn ngốc. Người đâu? Làm sao lập tức liền biến mất? Nếu không phải Mục Thanh Nhiễm còn tại cái này, một bộ bị ép buộc thê thảm giáng dấp, bọn họ đều tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Mục Thanh Nhiễm lúc này muốn tự tử đều có. Tuyệt đối không nghĩ tới ai chính mình cứ dựa theo hệ thống yêu cầu nữ trang một cái mà thôi. Thế mà gặp như thế cái đổ biến thái cường bạo phạm. Sự thật chứng minh, nữ trang có phong hiểm a. Đinh. Hướng Ngạo Thiên một mảnh bay rối, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Mục Thanh Nghiêm tâm tính nổ, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. An Dưa quần chúng cũng mặc kệ hắn là tâm tình gì, từng cái hưng phấn không thôi. Kìm nén không được chia sẻ muốn, đem đập video phát đến trường học diễn đàn tốt nhất truyền, diễn đàn nháy mắt vừa mới bắt đầu nhìn video, liền có người nhận ra được. Đây không phải là Tân Tấn Hoa Khôi Mục Thanh Nghiêm sao? Xong đời, nữ thần có bạn trai, còn trước mặt mọi người như vậy thân mật, tan nát cõi lòng a. Đáng ghét, vì cái gì không phải ta? Không lâu lắm, làm Mục Thanh Nghiêm thay quần áo, đoàn người lại lần nữa bộc phát ra một tràng tốt lên. Khá lắm, Hoa Khôi Mục Thanh Nghiêm vậy mà là cái nam, thật sẽ móc ra so với ta đều lớn. Cái này mẹ nó ngụy trang cũng quá giống đi. Thế mà lừa qua mọi người, còn bị đại gia phụng làm Hoa Khôi. Nói thật, nhan trị đến trình độ này, nữ không nữ cũng không sao cả, buổi tối tắt đèn đều như thế nha, làm sao cảm giác kích thích hơn đây. Lời này mới ra, lập tức có người giận mắng. Trên lầu nam thông cút cho ta a, không chê buồn luôn sao? Thích đấu kiếm lăn nước ngoài đi. Có người nhìn xem phía sau trong video Mục Thanh Nghiêm khôi phục thanh tỉnh. Một bộ kháng cự dãy rủa bộ dạng, không khỏi nhíu mày nói. Không đúng, Mục Thanh Nghiêm dãy rủa thật tốt hung, cái này sẽ không phải là cường bạo a. Nhưng cũng có người xem thường. Các ngươi biết cái gì? Nếu là cường bạo sớm có người ngăn trở, ta lúc ấy nhưng là nhìn lấy bọn họ gặm đến cái kia kêu một cái nhiệt liệt, đoán chừng chính là chơi đến tương đối mở. Không thể không nói, người tuổi trẻ bây giờ, chơi chính là hoa, không những chơi hoa, còn chơi đến kích thích, ta cái này trái tim đều không chịu nổi. Thông tin tựa như đã mọc cánh, rất nhanh liền tại trong sân trường điên truyền ra tới. Không bao lâu toàn bộ trường học đều hành động. Hứa Thi Tình, Hứa Họa Ý tỷ bội chính trong phòng học lên lớp, liền nghe đến xung quanh đồng học liễu díu nghị luận cái gì, còn nghe được trong đó có cái danh tự là Mục Thanh Nghiễm. Biết được hắn cùng một cái nam nhân tại thao trường làm loại chuyện đó, hai nữ không khỏi nhíu mày, cảm giác một trận buồn nôn, trong lòng hạ quyết tâm về sau có thể phải rời cái này người xa một chút. Mãi đến một cái quen biết nữ sinh cầm điện thoại tới, đầy mặt bắt quái đối với các nàng nói: "Sự tình Họa Ý, các ngươi mau nhìn, đây là cái kia hai tên gia hỏa bức ảnh." Điện thoại đưa tới hai nữ trước mặt. Khi thấy trong tấm ảnh một người khác, lại là Hướng Ngạo Thiên thời điểm, Hứa Thi Tình, Hứa Họa Ý đều ngây dại. Miệng há thật to, khó có thể tin. Hứa Họa Ý đẩy mặt ghét bỏ mà nói: "Không nghĩ tới a tên kia vậy mà thích loại này, thật buồn nôn, quả thực là chúng ta Hứa gia sỉ nhục." Luôn luôn dịu dàng Hứa Thi Tình cũng liên tục gật đầu. Các học sinh truyền đi cái kia kêu một cái lửa nóng. Rất nhanh giả sư môn cũng đều biết chuyện này. Lúc này liền thương lượng lên xử lý như thế nào. Các học sinh tại trên mạng phát như vậy nhiều video. Cái này nếu là không quản, Thượng Hải Đại học thanh danh khẳng định muốn rớt xuống ngàn trượng. Có trường học lãnh đạo vội vàng sợ gọi điện thoại đến hiệu trưởng văn phòng. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại không ngừng tại văn phòng vang lên. Nhưng lúc này Lục Hồng Loan đang bị Hứa Hạ ôm, trong lúc nhất thời không có lo lắng nghe. Trường học lãnh đạo đầu kia nghi hoặc. Kỳ quái, lúc này hiệu trưởng có lẽ tại văn phòng a, làm sao không tiếp điện thoại đâu? Nghĩ đến, lại tiếp tục đánh qua. Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Lục Hồng Loan không chế tốt thanh âm của mình, tiếp lên nói rõ lại nói. "Uy, chương 660, đầu kia trường học lãnh đạo vội vàng nói: "Hiệu trưởng, xảy ra chuyện lớn, trường học diễn đàn bên trên hiện tại tất cả đều là về chúng ta trường học học sinh một cái lời đồn xấu. Video đều truyền đến khắp nơi đều là, nếu là không tranh thủ thời gian xử lý, chúng ta trường học thanh danh sẽ phá hủy." Lục Hồng Loan nghe đại khái, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Ta đã biết, ta cái này liền nghĩ biện pháp xử lý." "A, hiệu trưởng ngài làm sao vậy?" Cúp biết cúp điện thoại. Lục Hồng Loan quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, gấp gáp mà nói: "Hứa tổng, trường học xảy ra chuyện, ta phải tranh thủ thời gian đi xử lý một chút." Hứa Hạo nhưng là lôi kéo nàng không cho nàng đi. "Chính tu tiên đâu? Nửa đường làm sao có thể kết thúc? Trước tu xong lại nói." Lục Hồng Loan bất đắc dĩ, đành phải thi triển tất cả bộ liếng, hy vọng sớm một chút kết thúc. Cuối cùng, tại Lục Hồng Loan cùng Vương Tuyết Bánh cùng một chỗ cố gắng bên dưới, chuyện tu tiên có một kết thúc. Lục Hồng Loan mang theo Hứa Hạo đồ vật, bắt đầu xử lý Mục Thanh Nghiễm sự tình. Mà lúc này, đã có nhân viên cảnh sát chạy tới trường học, đem thất hồn lạc phách Mục Thanh Nghiễm cho khống chế. Mục Thanh Nghiễm hung hăng nói chính mình là bị ép. Có thể các nhân viên cảnh sát nhìn video mở đầu, trong tấm hình hai người nhưng là người tình ta nguyện. Chỉ là không hiểu làm sao sẽ tại trên thao trường làm loại này sự tình. Mục Thanh Nghiễm hỏng mất. Hắn cũng không biết vì sao lại tại thao trường A, càng không khả năng người tình ta nguyện. Hắn nhưng là cái tuần gia môn. Mục Thanh Nghiễm lúc này giống như là mất hồn, rũ cụp lấy đầu, lâm vào tự bế trạng thái. Mặc cho các nhân viên cảnh sát lại thế nào hỏi, hắn đều chỉ là ngơ ngác đứng tại cái kia, không rên một tiếng. Lục Hồng Loan lòng nóng như lửa đốt. Nàng ngay lập tức đem trường học diễn đàn bên trên những cái kia video cho xóa bỏ, để tránh tiếp tục quyết tán, tạo thành càng ảnh hưởng tồi tệ. Có thể là xóa xong, lại phát hiện những cái kia video cũng sớm đã bị chuyển đến trên mạng. Nghĩ xóa cũng xóa không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn là chuyện này không có xử lý tốt, nàng hiệu trưởng vị trí liền ngồi đến cuối. Lúc này, ở một bên nhìn xem Hứa Hạo, cuối cùng mở miệng nói ra: "Ta có thể hỗ trợ xử lý." Lục Hồng Loan nghe xong, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo: "Hứa tổng, lại muốn làm phiền ngươi." Hứa Hạo vung vung tay: "Không có gì, nhắc tới chuyện này, cũng cùng ta có chút quan hệ." Lục Hồng Loan cùng Vương Tuyết Bánh không khỏi quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hứa Hạo thở dài: "Trong video một người khác, chính là ta thất lạc nhiều năm, mới trở về tiểu nhi tử." "A." Hai nữ há hốc miệng, có thể tắc hạ một quả trứng gà. trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Hạo nói tiếp, tuy nói hắn là ta dưỡng tử, có thể nhiều năm như vậy ta đều không có làm sao chiếu cố qua hắn, để hắn biến thành hiện tại cái dạng này, là trách nhiệm của ta. Gặp Hứa Hạo thần sắc cô đơn, Vương Tuyết Oánh vội vàng an ủi, Hứa tổng, cái này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không biết sẽ như vậy nha. Chứ không nói những thứ này, việc cấp bách vẫn là trước giải quyết lần này phiền phức, video này nếu là truyền bá ra ngoài, đối ta Hứa gia thanh danh cũng có ảnh hưởng. Nói xong, Hứa Hạo liền lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Hứa thị tập đoàn chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội xuất mã. Không có quá bao lâu thời gian, trên mạng nguyên bản khắp nơi truyền bá những cái kia video, liền đều tiêu thất vô tung. Phản phất từ trước đến nay không có xuất hiện qua đồng dạng. Tuy nói video là không có, có thể Hứa Ngạo Thiên cùng Mục Thanh Nhiễm sự tình, đến cùng vẫn là bị không ít người biết. Hứa Hạo chủ yếu là muốn để các nữ nhi biết, mục đích đạt tới là được rồi. Lại nói bên kia, có Hứa Hạo cung cấp manh mối, các nhân viên cảnh sát tìm tới Hứa Ngạo Thiên nơi ở sau khi cửa mở, Hứa Ngạo Thiên nhìn thấy nhân viên cảnh sát đứng tại cửa ra vào, sắc mặt nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hai cái nhân viên cảnh sát đi lên trước, nghiêm túc nói: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi dính líu nhiễu loạn công cộng trật tự, theo chúng ta đi một chuyến đi." Hứa Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi liên tục. Sớm tại trở lại về sau liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Mặc dù còn không rõ ràng lắm chính mình là thế nào trúng chiêu, nhưng hắn khẳng định là Hứa Hạo làm, tức giận đến hắn chất vách tường tách rời. Không nghĩ tới Hứa Hạo thế mà như thế âm hiểm, sử dụng ra như vậy bị ổi thủ đoạn. Lúc ấy Hứa Ngạo Thiên liền nghĩ đi tìm Hứa Hạo liều mạng, nhưng vẫn là bị hắn nhịn xuống. Nguyên nhân tự nhiên là chính mình căn bản không phải Hứa Hạo đối thủ. Tìm đi qua cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Đối mặt tìm tới cửa nhân viên cảnh sát, hắn là thế nào cũng sẽ không theo đi. Như vậy chuyện lúng túng. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng còn tê cả da đầu. Hứa Ngạo Thiên trực tiếp móc ra một khối chiến thần lệnh. Các nhân viên cảnh sát xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Là bọn họ không chọc nổi đại nhân vật. Do dự một chút, chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhìn xem các nhân viên cảnh sát đi xa, Hứa Ngạo Thiên gầm thét. Hứa Hạo, ngươi chết tiệt a a a. Lại nói Hứa Hạo, tại xử lý trường học bên này đem sự tình về sau, liền trở về nhà. Vừa tới nhà, liền thấy nhìn thấy Hứa Phi Yên chuẩn bị ra ngoài. Hứa Hạo gọi lại nàng, hỏi: "Phi Yên, cái này là muốn đi đâu?" Nghe đến Hứa Hạo âm thanh, Hứa Phi Yên thân thể cứng đờ. Nàng kỳ thật cũng không biết chính mình muốn đi đâu, chính là cảm thấy không biết nên làm sao đối mặt Hứa Hạo, nghĩ đến đi ra tránh một chút, ấp úng nói: "Ba ba, ta liền đi ra đi đi, không có. Không có việc gì." Hứa Hạo sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Khẳng định muốn rèn sắc khi còn nóng, làm sao có thể để nàng chạy trốn, cười vẫy tay. "Phi Yên, ngươi ngự kiếm thuật lập tức liền muốn học được, chúng ta tiếp lấy học nha. Hôm nay liền triệt để đem ngươi dạy sẽ." Muốn làm ngày hôm qua dạy học, Hứa Phi Yên sắc mặt biến hóa. Nàng chính là vì trốn Hứa Hạo dạy nàng mới ra ngoài. Cuối cùng, nàng cắn môi một cái, vẫn là không có phản bác. Lâu dài. Chương 661, dạy học. Dụ hoặc. Lần đầu chớ. Rời sang lịch tử bên trong tiểu thế giới chương 661, dạy học. Dụ hoặc. Lần đầu chớ. Rời sang lịch tử bên trong tiểu thế giới Hứa Hạo chính tay nắm tay dạy đạo Hứa Phi Yên ngự kiếm thuật. Hứa Phi Yên học được rất chân thành. Trong lòng mong đợi có thể sớm một chút học được, tránh cho càng chuyện lúng túng phát sinh. Cảm thụ được Hứa Hạo đối thủ hướng dẫn nàng luyện tập, hết sức chăm chú lĩnh nội trong đó bí quyết, công phu không phụ hữu tâm nhân. Một giờ trôi qua, Hứa Phi Yên cuối cùng học được ngự kiếm thuật. Nàng hưng phấn thử chính mình điều khiển phi kiếm, chỉ thấy phi kiếm tại nàng điều khiển không ngừng biến đổi góc độ hướng mục tiêu công kích. Sau đó nàng điều khiển phi kiếm vững vàng treo tại trước mặt, nàng cẩn thận đứng lên trên, chậm rãi lên không, giữa không trung bên trong bay vài vòng về sau lại vững vàng rơi xuống. Ba ba ba. Hứa Hạo vỗ tay, mang trên mặt ôn hòa tiêu ý tán dương: "Phi Yên, chúc mừng ngươi học được." Hứa Phi Yên đi đến Hứa Hạo trước mặt, một mặt cảm kích nói: "Đều là ba ba dạy thật tốt, nếu là không có ngài kiên nhẫn dạy ta, ta sao có thể nhanh như vậy học được?" Hứa Hạo cười sờ lên đầu của nàng: "Vẫn là chính ngươi đủ cố gắng, nếu là ngươi không dụng tâm, giáo ta đến cho dù tốt cũng vô dụng." Dừng một chút, hắn giống như là nhớ tới cái gì, tiếp tục nói: "Tiểu thế giới vẫn là quá nhỏ, không thi triển được, ta dẫn ngươi đi bên ngoài thử một chút đi. Thiên địa bên ngoài rộng lớn hơn, càng thích hợp ngươi luyện tập." Hứa Phi Yên con mắt lập tức sáng lên, trong mắt tràn đầy ước mơ: "Ba ba, có thể chứ?" Từ khi cùng Hứa Hạo tu tiên về sau, nàng đều là cẩn thận ẩn giấu đi, từ trước đến nay không có ở trước mặt người ngoài thi triển qua năng lực. Gần nhất các tỷ muội đều ở nhà, nàng đã lâu lắm không vận dụng quá năng lực, cấp thiết muốn luyện tập một phen. "Đương nhiên, ta dẫn ngươi đi một chỗ yên tĩnh." Hứa Hạo mang Hứa Phi Yên ra tiểu thế giới, lập tức phát động ẩn thân năng lực, lấy ra phi kiếm, mang theo Hứa Phi Yên đi tới vùng ngoại ô một vùng thung lũng. Hứa Hạo nhìn quanh bốn phía một cái, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có chim trùng gọi tiếng, không có người nào lại muốn tới nơi này. Tăng thêm Hứa Hạo che đậy, liền bầu trời vệ tinh cũng điều tra không đến. Nơi này so tiểu thế giới lớn hơn rất nhiều, có thể để Hứa Phi Yên thỏa thích thi triển. "Phi Yên, ngươi liền tại cái này hảo hảo luyện tập đi." Hứa Phi Yên liên tục gật đầu, bắt đầu thử nghiệm. Nàng đầu tiên là điều khiển phi kiếm, hướng về cách đó không xa một mảnh cây cối công kích qua. Trên thân kiếm bao trùm một tầng linh lực, nhẹ nhõm chặt đứt từng khỏa đại thụ. Đó lấy, nàng lại đứng tại trên phi kiếm, tại trong sơn cốc tự do phi hành. Nhìn xem nàng cái kia hưng phấn dáng dấp, Hứa Hạo trong lòng hơi động, quyết định làm một ít chuyện. Vì vậy, hắn phát động từ trường năng lực, dẫn dắt một cái Hứa Phi Yên phi kiếm. Chính bay vui vẻ Hứa Phi Yên, dưới chân phi kiếm đột nhiên không bị khống chế, lần này liền làm rối loạn nàng tiết tấu. Hứa Phi Yên dọa đến mặt mũi trắng bệnh, phát ra một tiếng kinh hô. A, nàng nghĩ thầm lần này xong, như thế cao té xuống, sợ là muốn té chết. Thân thể không ngừng hướng xuống rơi, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Hứa Phi Yên cảm giác bên hông siết chặt, cả người rơi vào một cái có lực ôm ấp. Nàng từ từ mở mắt, liền thấy Hứa Hạo tuấn lãng gò má, có thể ngửi được cỗ kia nồng đậm nam tử khí tức. Bởi vì Hứa Hạo mị lực tăng lên, thay đổi đến càng thêm xoáy khí. Tăng thêm giờ khắc này cứu nàng phổ tổ xong, cảm thấy Hứa Hạo mị lực vô hạn. Hứa Ngô gấp gáp hỏi: "Phi Yên, ngươi không sao chứ?" Nàng bận rộn quay đầu đi, bộ ngực kịch liệt chập trùng, lắp bắp: "Không có, không có việc gì." Nàng đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, loạn thành một đoàn tê dại. Đinh. Hứa Phi Yên tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 963. Đinh. Liên tại nàng không biết làm sao thời điểm, Hứa Hạo háng giọng một cái, nói tiếp: "Ta đến góp ý ngươi, có biết hay không vừa rồi phạm vào cái gì sai?" Hứa Phi Yên như cái phạm sai lầm hải tử, cúi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo. Một tiếng không thể. Hứa Hạo nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc nói: "Ta để ngươi nói chuyện." Hứa Phi Yên run lên, mới lung túng mà nói: "Ta không nên. Ta nói là ngươi rơi chuyện kế tiếp, ngươi nói xem, sai ở đâu?" Hứa Phi Yên lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Ta không nên không có thuần thục nắm giữ ngự kiếm thuật, liền buông lòng cảnh giác, còn phi cao như vậy." Lầm to. Hứa Hạo lại lắc đầu: "Ngươi sai tại phản ứng quá chậm. Liền tính ngươi một sai lầm, điều chỉnh tốt về sau, cũng có thể khôi phục lại. Ngươi rơi xuống lúc, nếu là trên thân bao trùm linh lực, rơi trên mặt đất cũng sẽ không có chuyện gì." 661, mà không phải trong lòng đại loạn, tuyệt vọng chờ chết. Nghe lời Hứa Hạo giải thích, Hứa Phi Yên suy nghĩ một chút, rất là tán đồng. Liên cố kia xấu hổ đều giảm bớt một chút. Nàng âm thầm tự trách, từ khi bắt đầu tu tiên về sau, đều quên chính mình võ đạo thực lực cũng không yếu. Mặc dù rất cao, có thể ngã xuống cũng không đến mức có việc. Chính mình quá thiếu hụt tùy cơ ứng biến năng lực. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Hứa Hạo, vẻ mặt thành thật nhận sai. "Ba ba, ta biết sai, về sau sẽ lại không dạng này." "Biết sai liền tốt." Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. "Hôm nay trừ giáo hội ngươi ngự kiếm thuật, vì huấn luyện ngươi ứng đối nguy cơ năng lực, ta sẽ cùng ngươi bồi luyện." Nói xong, Hứa Hạo liền lui ra một khoảng cách, đứng bước phía sau nói: "Phi Yên, ngươi đến công kích ta, đem ngươi học bản lĩnh đều xuất ra." Hứa Phi Yên mặt người, chậm chạp không có động thủ. Làm sao có ý tứ công kích ba ba đâu? Vạn nhất thương tổn tới làm sao bây giờ? Hứa Hạo thấy nàng bất động, lên giọng: "Ngươi không xuất thủ, ta có thể động thủ." Tâm niệm vừa động, chỉ thấy hắn vô căn cứ ngưng tụ ra một đầu thủy long, dương nhanh múa vuốt hướng về Hứa Phi Yên quần quật của tới, khí thế rất là dọa người. Hứa Phi Yên cuống quýt muốn né tránh, có thể cái kia thủy long tựa như là mở mắt, thế mà có thể rẽ ngoặt, lập tức liền rơi vào trên người nàng. Tốt tại Hứa Hạo kịp thời giảm bớt uy lực, rơi ở trên người nàng công kích cũng không nặng, chỉ là đem nàng một bộ quần áo cho làm ướt. Đinh. Hứa Phi Yên xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 987. Hứa Hạo nghiêm khắc quát lớn: "Dạy ngươi tu tiên, dạy ngươi như vậy nhiều thuật pháp, chẳng lẽ đều là trang trí sao?" Hứa Phi Yên bị mắng tỉnh, vội vàng bình phục lại tâm tình. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, có Hứa Hạo bồi luyện, là phi thường cơ hội khó được, không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Vì vậy, nàng bắt đầu nghiêm túc điều động lên chính mình trưởng khống ngũ hành thuật pháp, hướng Hứa Hạo công kích qua. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong linh lực phun trào, tia sáng lập lòe. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến vô cùng náo nhiệt. Mà liên tại cái này chiến đấu trong quá trình huấn luyện, Hứa Phi Yên cũng dần dần quên vừa rồi xấu hổ. Trong sân cốc, Hứa Hạo cùng Hứa Phi Yên thỏa thích đối luyện. Thời gian đi tới lúc chạm vào tối, hai người mới thỏa mãn dừng lại. Thời gian cũng sớm, nên trở về nhà. Về nhà thời điểm, từ Hứa Phi Yên ngự kiếm phi hành mang theo Hứa Hạo. Đứng trên phi kiếm, Hứa Phi Yên linh lực vận chuyển. Phi kiếm giống như một đạo như lưu quang hướng về nhà phương hướng bay đi. Gió nhẹ lướt qua gò má, lộ ra từng tia hài lòng. Vừa tới nhà không bao lâu, Hứa gia chúng nữ liền lần lượt trở về. Lúc ăn cơm, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, vừa nói vừa cười chia sẻ một ngày kiến thức. Hứa Hạo ý đột nhiên mở miệng nói ra: "Các ngươi về sau nhất định muốn rời xa Hứa Ngạo Thiên, hắn chính là cái đồ biến thái, thật là buồn nôn." Chúng nữ nhộn nhịp quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hứa Hồng Trang hiếu kỳ hỏi: "Hứa Ngạo Thiên lại thế nào trêu chọc? Hắn dám trêu chọc ta?" Hứa Hạo ý khinh thường hừ lạnh một tiếng: "127 hôm nay chúng ta trường học phát sinh một kiện siêu cấp buồn nôn mọi chuyện. Hứa Ngạo Thiên lại cùng một cái nam giả nữ trang ra hỏa, tại thao trường làm loạn, thật nhiều người đều nhìn thấy. Quả thực cay con mắt, may mà ta cùng tỷ tỷ không có tận mắt thấy, chỉ là nghe người khác miêu tả đều chịu không được." Chúng nữ trên mặt đều là một mặt hoài nghi màu sắc. Hứa Tình Tuyết nhịn không được nói: "Hoài ý, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Chuyện này cũng quá không hợp lý. Là người bình thường, cũng sẽ không đăng tại nhiều người như vậy trước mặt, làm ra loại chuyện đó tốt à?" Còn lại chúng nữ cũng đều không thể nào tin được. Gặp các tỷ tỷ cũng không tin chính mình, Hứa Hoài ý cũng lên, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại ra. Một bên tìm kiếm bức ảnh, vừa nói: "Các ngươi còn không tin ta, ta hiện trong trường học đều chuyển khắp, ta lừa các ngươi làm cái gì, các ngươi nhìn xem liền biết." Nói xong, Hứa Hoài ý liền đem điện thoại đưa tới. Chúng nữ đến gần xem thử, chỉ thấy trên tấm ảnh Hứa Ngạo Thiên cùng Mục Thanh Nhiễm chính đói khát ôm ở cùng một chỗ. Mắt thấy là phải thân thiết, hình ảnh thực sự là khó coi. Có cầu làm chứng, tăng thêm Hứa Hoài ý nói đến lời thề son sắt, chúng nữ đều tin, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Vốn là bản nhân là Hứa Ngạo Thiên khoảng thời gian này xung xoe, đôi hắn ấn tượng có chỗ đổi mới chúng nữ đều là chán ghét. Hứa Thanh Tuyền một mặt căm ghét, cái này cũng thật là buồn nôn à, chính ăn cơm đâu, ngươi cho chúng ta nhìn cái này làm cái gì? Chúng nữ nhộn nhịp phụ họa. Thật không nghĩ tới Hướng Ngạo Thiên lại là như vậy người. Chính là, thật là buồn nôn, ta về sau đều không muốn nhìn thấy hắn, hy vọng hắn về sau cũng đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Trước đây còn cảm thấy hắn nhìn xem hình người dáng người, không nghĩ tới sau lưng, thế mà làm ra loại này sự tình. Nghe lấy chúng nữ nghị luận, Hứa Hạo nụ cười trên mặt sáng lạ. Hướng Ngạo Thiên không phải phí hết tâm tư muốn để các tỷ tỷ thay đổi quan điểm sao? Lần này nhìn hắn còn thế nào nhảy nhót. Chương 662, tâm linh cảm ứng. Đã tê dần. Tiểu Thiên mời Hứa ra đại viện một, chương 662, tâm linh cảm ứng. Đã tê dần. Tiểu Thiên mời Hứa ra đại viện một, dừng lại ấm áp sau bữa ăn tối. Nghỉ ngơi một trận, chúng nữ đều có chút ủ rũ, nhộn nhịp trở về phòng của mình. Cảnh đêm dần dần nồng đậm. Hứa Hạo ý nằm tại trên giường của mình, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Từ khi ngày hôm qua Hứa Hạo dạy nàng tu tiên, còn đưa nàng mấy khối linh thạch, nàng liền bắt đầu nếm thử tu tiên. Nhưng chính mình tu luyện, tiến độ thực sự là quá chậm. Muốn có khả năng thi triển những cái kia thần kỳ thuật pháp, không biết muốn chờ đến khi năm mãn nguyệt. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo phía trước nói qua, hắn có biện pháp có thể để cao gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Hứa Hạo ý trong lòng liền cùng mèo cào giống như, không kịp chờ đợi muốn Hứa Hạo mang theo nàng tu luyện. Em, tại chỗ này cũng đã làm gấp gáp, không bằng đi tìm ba ba hỏi một chút rõ ràng. Hứa Hạo ý trong lòng suy nghĩ, cắn răng một cái, từ trên giường bò dậy, rón rén đi đến cửa phòng ngủ, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác định không có người về sau, mới từ từ mở ra cửa, rón rén hướng về phòng ngủ chính phương hướng đi đến. Phòng ngủ chính cửa gần ngay trước mắt, Hứa Hạo ý vừa mới chuẩn bị đưa tay gõ cửa, liền phát hiện không thích hợp. Cái này, xem ra là không có cách nào tìm ba ba, ngày mai nói sau đi. Hứa Hạo ý nghĩ đến trở về, hai chân lại giống là mọc dễ, chuyển đều nhất không nổi. Lúc này, răng rác một tiếng, cửa mở. Hứa Hạo ý cả người đều bối rối, dương mắt xem xét, mở cửa chính là Hứa Hạo. Hai người ánh mắt đối mặt, trong lúc nhất thời, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Hứa Hạo ý hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bị tại chỗ bắt bao, thật xấu hổ. Nàng cúi đầu, một bộ tiếp thu trừng phạt dáng dấp, không dám lên tiếng. Hứa Hạo ngược lại là thần sắc như thường, rất bình tĩnh đóng cửa lại, hạ thấp giọng hỏi: "Hạo ý, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi có chuyện gì không?" Hứa 597 Hạo ý ấp úng nửa ngày mới lên tiếng: "Ta, ba ba, ta tới tìm ngươi tu tiên." Hứa Hạo nhíu mày: "Ngươi đến bao lâu?" Hứa Hạo ý ánh mắt trốn tránh, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời: "Ta vừa mới tới." Nói xong, nàng liền nghĩ tranh thủ thời gian chạy trối chết. Hôm nay tình huống này, tìm Hứa Hạo tu tiên khẳng định là không được. Hứa Hạo sao có thể để nàng liền chạy như vậy, nói: "Vậy liền đi phòng ngươi đi." "A?" Hứa Hạo ý bối rối, nháy mắt nhìn hướng Hứa Hạo: "Ngươi không phải không kịp chờ đợi muốn tu tiên sao? Ta dạy cho ngươi a." Hứa Hạo ý não một trận hoảng hốt, mơ mơ hồ hồ liền mang theo Hứa Hạo về tới phòng của mình. Chờ vào phòng, nàng mới kịp phản ứng: "Hôm nay không thích hợp." Nhưng Hứa Hạo đều đã tới, cũng không thể đem người cho đuổi đi ra a. Không có cách, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Hứa Hạo ý đứng tại Hứa Hạo trước mặt, cúi đầu, hai cánh tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Hứa Hạo rất tự nhiên nói: "Chúng ta bắt đầu đi." Nói xong, để Hứa Hạo ý lên giường, ngồi xếp bằng. Hứa Hạo ý ngoan ngoãn làm theo. Sau đó Hứa Hạo cũng ngồi xuống đối diện nàng, nâng lên hai tay, giải thích nói: "Ta công pháp này vốn là cần song tu mới được, bất quá trải qua ta nghiên cứu khai phá, tìm tới một loại phương thức khác. Ngươi bây giờ cùng ta song trưởng đối nhau." Hứa Hạo ý thử giơ tay lên, cùng Hứa Hạo bàn tay đối ở cùng nhau. Ngay sau đó, Hứa Hạo liền bắt đầu linh hồn tu luyện. Mà tại bên kia Hứa Thi tỉnh trong phòng ngủ, nàng đang ngủ say, đột nhiên giật mình tỉnh lại, đưa tay liền hướng trong chăn sơ soạn. Từ khi ăn tẩy tùy đan, nàng ngủ vẫn luôn rất tốt, đều rất ít nằm mơ. Không nghĩ tới vừa vặn vậy mà làm giấc ngộng. Hứa Thi tình ngồi ở trên giường, trong lòng lộn xộn, không nhịn được nhớ tới chiều hôm qua tan học trở về, rõ ràng xung quanh cái gì cũng không có, liền rất kỳ quái. Không nghĩ tới tối nay lại làm giấc ngộng kia. Hứa Thi tình đi một chuyến nhà vệ sinh, lại trở lại trên giường, nàng lại đeo lên lần nữa vòng tay. Cái này vòng tay là Hứa Hạo đưa cho nàng cùng muội muội Hứa Hoa ý, một người một đầu. Lần này cũng không chỉ là loại kia quấy rầy cảm giác. "Trời ạ, ta đây là điên rồi đi." Hứa Thi tình che mặt. Kỳ thật, nàng nếu là gỡ xuống vòng tay, liền không có việc gì. Đinh. Hứa Hạo ý tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Hứa Thi tình tim đập rộn lên, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Nhìn thấy trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến đưa cho Hứa Hạo ý, Hứa Thi tình tỉ bội vòng tay. Khoe miệng của hắn hơi dương lên. Có ý tứ. Hứa Thi tình cùng Hứa Hạo ý đôi tỉ bội này, ngày thứ hai đều không thể đúng hạn rời giường. Trong nhà các tỷ muội đều riêng phần mình đi ra ngoài công tác. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, một chút xíu chiếu vào trong phòng, vậy vào Hứa Thi tình gian phòng. Hứa Thi tình mơ mơ màng màng mở to mắt, não còn có chút hỗn độn. Đêm qua loại kia cảm giác kỳ dị, nhưng một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. Nàng từ sau lúc đó mới ngủ, vô ý thức cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ. Cái này xem xét, nàng nhịn không được trừng to mắt. Tiết khóa thứ nhất đều đã kết thúc. Song song, ngủ quên mất rồi. Hứa Thi tình luống cuống tay chân từ trên giường, vội vàng chạy đi rửa mặt. Rửa mặt xong, nàng vội vã xuống lầu. Mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy Hứa Hạo đang ngồi tại trên ghế sofa. Hứa Thi Tình kiên trì, nhỏ giọng nói: "Ba ba, buổi sáng tốt lành." Hứa Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, cười hỏi: "Thơ Tình cảm, gấp gáp như vậy, là muốn làm cái gì?" Hứa Thi Tình lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Chương 662, ta ngủ quên mất rồi, phải tranh thủ thời gian đi trường học. Hứa Hạo xua tay: "Đừng có gấp, mọi người cũng không có, ta đã cho hai người các ngươi xin nghỉ xong." Hứa Thi Tình một mặt kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng mọi người đã sớm đi trường học, không nghĩ tới vậy mà cũng giống như mình ngủ quên mất rồi. Lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn ba ba." Hứa Hạo lại chỉ phòng bếp phương hướng: "Phòng bếp bên trong có cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng, trước đi ăn chút đi." "Ừ, tốt." Hứa Thi Tình lên tiếng. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Chính nàng đi phòng bếp thời điểm, một trận thanh thúy chuông điện thoại vang lên. Hứa Hạo cầm lấy xem xét, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Là thiện nghi nữ nhi Dư Tiểu Thiên đánh tới, đã cho hắn đánh thật nhiều lần, muốn tìm hắn học tập tu tiên. Từ khi Hứa Hạo dạy nàng về sau, nàng tựa như là nếm đến cái gì ngon ngọt, một mực đối việc này nhớ mãi không quên. Cấp bách muốn lại nhiều học một chút, chỉ là phía trước Hứa Hạo một mực tại đế đô, nàng cũng không có biện pháp đi theo học. Hứa Hạo nhận điện thoại, đối diện truyền đến Dư Tiểu Thiên cái tiên non nớt lại mang theo vài phần âm thanh trong trẻo: "Ba ba, nghe nói ngươi về Thượng Hải, thật sao?" Tuy nói nha đầu này người cao lớn chút, âm thanh lại vẫn là trước sau như một non nớt. Hứa Hạo cười trả lời: "Tiểu Thiên a, ta mới trở về không lâu, làm sao vậy nhà?" Dư Tiểu Yêu đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó liền bĩu môi ra, mang theo chút oán trách ngữ khí nói: "Hừ, ba ba ngươi trở về đều không cùng Tiểu Thiên nói một tiếng." Hứa Hạo giải thích nói: "Tiểu Thiên đừng nóng giận, ta cái này không vừa trở về, vội vàng xử lý tập đoàn công việc nha. Lúc đầu tính toán xử lý xong liền đi tìm ngươi." Dư Tiểu Thiên tại đầu bên kia điện thoại làm đúng: "Ta không quản, ta không quản, ta hiện tại liền muốn cùng ba ba cùng một chỗ nhà, ba ba ngươi tới nhà ta tìm ta đi." Hứa Hạo kinh ngạc: "Ngươi không lên lớp sao?" Dư Tiểu Thiên chẳng hề để ý nói: "Trường cấp 3 những kiến thức kia ta đã sớm học xong, đi trường học cũng không có ý tứ." Tính Hòa mụ mụ đi ra dạo phố, đã nói xong, nàng lại bắt đầu làm đúng. Hứa Hạo cười cười, đành phải nói: "Tốt a." Dư Tiểu Thiên lập tức kinh hỉ kêu lên: "Oa, ta ở nhà chờ ngươi, mụ mụ bây giờ không ở nhà nha." Hứa Hạo sau khi cúp điện thoại, không khỏi cười cười, nghĩ thầm nha đầu này là đang ám chỉ hắn đây. Bất quá nhắc tới, phía trước đi đế đô tiền chất nghiệm mấy ngày nay, hiện tại thật đúng là có chút tưởng niệm. Lúc này, Hứa Thi Tình đem thức ăn từ trong phòng bếp bưng đi ra, Hứa Hạo liền nói với nàng âm thanh. Nói xong liền rời đi Hứa ra. "Thơ Tình cảm a, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi kêu một cái muội ngươi." Hứa Hạo sau khi ra cửa, ngồi lên hồng sắc vi lái xe, hướng về Dư Tiểu Thiên nhà chạy đi. Không bao lâu, xe liền đến Dư Tiểu Thiên nhà. Hứa Hạo đưa tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa mới vừa vang, cửa liền bá bỗng chốc bị mở ra. Dư Tiểu Thiên xuất hiện tại cửa ra vào. Hứa Hạo dương mắt xem xét, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy Dư Tiểu Yêu lúc này mặc một bộ quần áo, đem nàng cái kia nguyên bản liền cực phẩm dáng người, chen ép càng thêm có lồi có lõm, linh lung thức tha, tản ra một loại không nói ra được gợi cảm bất bị. Có thể lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, cái này tương phản thật là khiến người ta có chút không tưởng được. Dư Tiểu Thiên mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, dùng cái kia thanh âm non nớt nói: "Hoan nên." Hứa Hạo nhìn xem nàng quần áo trên người, cảm thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, đây không phải là Dư Vị y phục sao? Trước đây Dư Vị thật nhiều lần mặc y phục như thế tới lấy lòng hắn. Hứa Hạo không khỏi nghi hoặc hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi làm sao xuyên mụ mụ ngươi y phục?" Dư Tiểu Thiên tại nguyên chỗ xoay một vòng, hì hì cười một tiếng. Hứa Hạo còn có thể nói cái gì? Cười cười, nhấc chân đi vào ra môn. Tựa như tại nhà mình một dạng, rất tự nhiên ngồi xuống trên ghế sofa, sau đó đánh giá đến bốn phía. Trong nhà không có gì biến hóa quá lớn. Dư Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng chạy tới, lôi kéo Hứa Hạo tay: "Ba ba, chúng ta đi thôi." "Ngươi muốn làm gì?" Dư Tiểu Thiên lắc Hứa Hạo cánh tay: "Ba ba, ngươi dạy ta tu tiên a." Hứa Hạo nhìn đồng hồ, nói: "Cái này đều gần trưa rồi, mụ mụ ngươi lập tức liền muốn trở về, nếu không lần sau sẽ bàn." Dư Tiểu Thiên đầy mặt không tình nguyện, gặp Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa không chịu đi, nàng con mắt hơi chuyển động, nghĩ đến cái chủ ý, Hứa Hạo thở dài, sờ lên đầu của nàng: "Thật cầm ngươi cái tiểu nha đầu không có cách nào." Chương 663, không ở nhà nha, riêng phần mình khác biệt. "Ngươi muốn làm gì?" Chương 663, không ở nhà nha, riêng phần mình khác biệt. "Ngươi muốn làm gì?" Liên tại Hứa Hạo hưởng thụ thời điểm, xa tại thần nông đường, ánh mặt trời rơi tại tĩnh mịch trong hậu viện, chiếu ra từng đạo loang lổ quang ảnh. Lúc này, ba cái tuyệt sắc mỹ nữ tập hợp một chỗ. Lạc Quynh Tiên dáng người thướt tha, chỉ là ngồi đứng tại chỗ ấy, trên thân tràn ngập một cỗ xuất trần tiên khí, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử hạ phàm. Phùng Tử Huyên khí chất dịu dàng, giữa lông mày lộ ra một loại giang nam nữ tử huyền chuyển hàm xúc và vị. Hứa Tình Tuyết thì là tương đối lạnh lạnh. Trong đó, thế nhân đều biết rõ, Lạc Quynh Tiên là Hứa Tình Tuyết sư phụ, Phùng Tử Huyên là nàng đại sư tỷ. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, trong các nàng một cái là Hứa Hạo sinh ra hài tử, một cái chính mang một cái. Lạc Quynh Tiên trong ngực ôm một cái tiểu nữ hoa, đã một tuổi nhiều, tiểu da hỏa dài đến trắng trắng mềm mềm, một đôi tay nhỏ tại trên không vung đẩy, vô cùng khả ái. Chính ngáy ngốc manh mắt to, dáng dấp tinh xảo giống cái búp bê. Phùng Tử Huyên chính sở lấy hơi bụng to ra, mang trên mặt mẫu tính quan huy. Hứa Tình Tuyết nhìn xem đáng yêu tiểu da hỏa, trong mắt tràn đầy yêu thích, tiến lên trước nói: "Sư phụ, để ta ôm một cái muội muội. Lạc Quynh Tiên cũng rất yên tâm, nhẹ không hai nhẹ đem hải tử giao cho Hứa Tình Tuyết trong ngực. Hứa Tình Tuyết ôm lấy tiểu nha đầu, nụ cười trên mặt sáng lạ, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sách nhỏ âm càng ngày càng đáng yêu, mau gọi tỷ tỷ. Đừng nhìn tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, lại rất thông minh, đã biết nói chuyện đi bộ. Nghe đến Hứa Tình Tuyết lời nói, sách nhỏ âm bi bô hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Âm thanh mềm mềm nu nu, có thể đem người tâm đều tan. Hứa Tình Tuyết cười vui vẻ, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát Hứa Sách Âm khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Muội muội thật ngoan, chờ các ngươi lại lớn lên một chút, tỷ tỷ dẫn ngươi đi thật nhiều chơi vui địa phương. Lạc Quynh Tiên cùng Phùng Tử Huyên thấy cảnh này, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Rời giường ba người đều rất xấu hổ. Dù sao Lạc Quynh Tiên cùng Phùng Tử Huyên thân là Hứa Tình Tuyết sư phụ cùng sư tỷ, đều mang thai ba nàng hải tử. Thân phận chuyển biến, để các nàng mỗi lần chung đụng thời điểm, đều cảm giác khó chịu. Nhớ tới có một lần, ba người tập hợp một chỗ, bầu không khí ngột ngạt. Vẫn là Hứa Tình Tuyết phá vỡ cục diện bế tắc. Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng mà nói: "Sư phụ, đại sư tỷ, ta vẫn luôn đem các ngươi làm thân nhân. Không quản như thế nào, giữa chúng ta tình cảm mãi mãi đều sẽ không thay đổi. Lâu ngày cũng liền quen thuộc." Lúc này, Hứa Tình Tuyết một bên trêu đùa muội muội, một bên hướng Lạc Quynh Tiên cùng Phùng Tử Huyên nói: "Sư phụ, đại sư tỷ, Sách Âm muội muội thật đáng yêu. Nghĩ đến đại sư tỷ sinh ra tới cũng sẽ không kém." Lạc Quynh Tiên cười trêu ghẹo nói: "Tình Tuyết, chờ ngươi về sau sinh ra hải tử, cũng sẽ đồng dạng đáng yêu." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Phùng Tử Huyên sờ một cái bụng, cũng cười kèm theo cùng. Hứa Tình Tuyết mặt đỏ lên, gắt giọng: "Ai nha, sư phụ, đại sư tỷ, các ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta liền nghĩ chờ lấy đại sư tỷ trong bụng muội muội sinh ra, thật tốt bồi tiếp hai cái này muội muội dài lớn." Liên tại mấy người vui vẻ hòa thuận thời điểm, một cái thân mặc trang phục nữ quản lý đi vào hậu viện. Nàng là Hứa Hạo an bài tại Thần Nông Đường bảo tiêu, cũng phụ trách quản lý vụ. Nữ quản lý cung kính hướng về Lạc Quynh Tiên, Phùng Tử Huyên hơi hành lễ, sau đó đối Hứa Tình Tuyết nói: "Tình Tuyết tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngài." Hứa Tình Tuyết sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, đem trong ngực muội muội trả lại cho Lạc Quynh Tiên. "Sư phụ, đại sư tỷ, vậy ta đi ra trước xem một chút." Trong phòng tiếp khách, Hướng Ngạo Thiên một bên uống trà một bên chờ lấy, cầm trong tay một cái cổ kính, bên trong chứa một bộ kim châm. Nghe nói là thần ý biện thức từng dùng qua. Hướng Ngạo Thiên phí hết lớn tâm tư mới tìm đến nó. Vừa được tới tay, liền nghĩ đến Hứa Tình Tuyết, lúc này liền lấy tới. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Hứa Tình Tuyết đi vào phòng tiếp khách. Khi thấy Hướng Ngạo Thiên, nàng biến sắc, không khỏi nhớ tới ngày hôm qua Hứa Mạo Ý cho các nàng nói, Hứa Ngạo Thiên tại Thượng Hải Đại học thao trường làm chuyện hoang đường. Gặp Hứa Tình Tuyết đến, Hứa Ngạo Thiên lộ ra nét mừng, vội vàng đứng lên, đầy mặt nhiệt tình tiến lên đón. 663, tứ tỷ, ngươi đến, ta có lễ vật muốn đưa ngươi. Hứa Tình Tuyết theo bản năng lui về sau một bước. Hứa Ngạo Thiên nhịn không được khỏe miệng co giật. Ngươi lui ra phía sau một bước động tác là nghiêm túc sao? Nho nhỏ động tác, tổn thương còn lớn như vậy. Hứa Tình Tuyết đầy mặt chán ghét. Dừng lại, ta ngại buồn nôn, ngươi cách ta xa một chút. Hứa Ngạo Thiên trong lòng thầm nghĩ không tốt, khẳng định là biết hắn ngày hôm qua tại Thượng Hải Đại học sự tình. Hắn vội vàng gấp gáp giải thích. Tứ tỷ, hôm qua là cái hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Hứa Tình Tuyết thần sắc khinh thường. Hiểu lầm? Có thể là hiểu lầm gì đó. Tứ tỷ, ngày hôm qua đó là ta bị Hứa Hạo hãm hại, ta là bị hắn thiết kế. Hứa Tình Tuyết cười lạnh không thôi. Người này quả nhiên không cứu nổi. Vẫn là nói ba hãm hại hắn. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi ý thức của hắn, đi cùng nam nhân khác làm loại chuyện đó sao? Nàng lại không phải người ngu, tin mới có quỷ. Gặp Hứa Tình Tuyết không tin chính mình, Hứa Ngạo Thiên khó thở. Tứ tỷ, ta nói đều là thật, ta không phải loại người như vậy. Đều là Hứa Hạo cái kia vương bát đản. Hướng phía trước đụng, muốn tới gần Hứa Tình Tuyết. Hứa Tình Tuyết liên tiếp lui về phía sau, một bên đưa tay ngăn cản, một bên lớn tiếng nói: "Ngươi đừng tới đây, ta mới không quan tâm ngươi là ai, về sau ngươi không nên tới tìm ta nữa. Mặt khác, nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi hãm hại ba bà, ta không tha cho ngươi." Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi phòng tiếp khách, bước chân nhanh đến mức bay lên, phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú. Hứa Ngạo Thiên ngây người tại nguyên chỗ, giơ tay lên muốn nói gì, lại vô lực rũ xuống. Vì sao lại dạng này? Lúc đầu khoảng thời gian này cùng mấy cái tỷ tỷ quan hệ, đã thật vất vả có chỗ chữa trị. Lần này ngược lại tốt, lại về tới nguyên điểm. Còn tại lưu lại như thế cái đổ biến thái ấn tượng. Vừa nghĩ tới đều là Hứa Hạo hãm hại, Hứa Ngạo Thiên liền tức giận đến nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. "Hứa Hạo, ngươi chờ đó cho ta, bút chướng này ta nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng." Đinh. Hứa Ngạo Thiên hận giận muốn điên, cảm xúc giá trị 1001. Làm Dư Vị đẩy ra ra môn, trong phòng cảnh tượng 683 để nàng sững sờ. Chỉ thấy Hứa Hạo cùng Dư Tiểu Thiên đang ngồi ở trước sofa, nhìn chằm chằm màn hình tivi, không nói ra được hài hòa. Bất quá, Dư Vị lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Lắc đầu, nàng không nghĩ nhiều nữa, trên mặt nở rộ đủ cười. "Hạo ca, nghe nói ngươi đi Đế Đô, trở về lúc nào?" Hứa Hạo quay đầu nhìn hướng nàng, cười đáp lại nói: "Liền hai ngày này vừa trở về." Dư Vị rất cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Hứa Hạo vừa về đến liền đến xem hai mẫu nữ các nàng. Để trong nội tâm nàng đoán đoán. Dư Tiểu Tiên đột nhiên mở miệng: "Mụ mụ, ta cùng ba đều nói chết, ngươi nhanh lên làm cơm chưa đi." Dư Vị cái này mới vỗ đầu một cái, liên tục không ngừng nói: "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, các ngươi hơi đợi lát nữa, ta cái này liền đi làm." Nhìn xem mụ mụ vào phòng bếp, Dư Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Hứa Hạo nghịch ngậm nháy mắt mấy cái. "Ba ba, ta đi thanh tẩy một cái." Nhảy nhảy nhóc nhóc hướng về phòng ngủ chạy đi. Hứa Hạo cười cười, sau đó tâm niệm vừa động, từ bên trong tiểu thế giới lấy ra một chút rau dừa cùng thịt. Những này cũng không phải bình thường nguyên liệu nấu ăn, mỗi một dạng phía trên đều mơ hồ ẩn chứa linh khí, làm ra đồ ăn còn mỹ vị hơn rất nhiều. Phòng bếp bên trong Dư Vị chính chuyên tâm rửa rau, không có phát giác được Hứa Hạo đến. Phát hiện về sau, Dư Vị bị dọa cho phát sợ, trong tay đồ ăn kèm chút đều rơi, vội vàng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy là Hứa Hạo, vừa thẹn lại giận. "Hạo ca, ngươi làm gì?"